149, lên đường chương 149, lên đường hắn nhẹ nhàng tựa ở kim sĩ thần ưng trên thân, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trên người nó cái kia kim sắc lông tơ. Kim sĩ thần ưng cánh chim nhìn qua vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Nhưng mà, làm tay đụng chạm đến những cái kia lông vũ lúc, lại cho người ta một loại dị thường mềm mại cảm giác thư thích, dường như tơ lụa đồng dạng. Giao Thanh thấy cảnh này, nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, khẽ nhếch miệng, đối với cái này cảm nhận được vô cùng chấn kinh. Lam Tuyết trong mắt cũng hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc, 18 tuổi đại tông sư đỉnh phong a, nàng không để lại dấu vết liếc qua nhà mình thánh nữ Giao Thanh. Nhớ mang máng 18 tuổi thời điểm, Giao Thanh giống như mới tông sư 8 tầng tả hữu a, tin tưởng Bạch Vương yêu nghiệt như thế thiên tư, đoán chừng không dùng được một ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Giao Thanh lấy lại tinh thần, đi đến Lâm Dạ trước mặt, có chút không thể tin hỏi, ngươi lại là đại tông sư đỉnh phong? Lâm Dạ tà mị cười một tiếng, tay phải xốc một chút chính mình Lưu Hải Nhi, hỏi ngược lại, thế nào, không giống sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta nên tại tiên thiên tả hữu? Giao Thanh lắc đầu, sau đó đôi mắt hiện lên vẻ tò mò. Ngươi có thực lực này, vì cái gì trước đó truyền ra có võ đạo thiên phú không tốt, chỉ có tiên thiên tả hữu đâu? Trên quảng trường những người khác cũng đều bệnh thai thẳng tắp nghe, Giao Thanh hỏi bọn hắn muốn biết vấn đề, Bạch Vương vì sao lại là đại tông sư đỉnh phong, vì sao lại ẩn giấu, lại hoặc là làm sao làm được, bọn hắn đều vô cùng muốn hiểu. Lâm Dạ cười thần bí, phun ra hai chữ: bí mật. Vừa dứt lời, Giao Thanh còn muốn hỏi lại, nàng cảm giác được tay áo của mình bị người túm một chút, quay đầu nhìn lại là Lam Tuyết. Chỉ thấy Lam Tuyết rất nhỏ lắc đầu, ra hiệu Giao Thanh đừng lại hỏi. Giao Thanh cũng chỉ đánh ý miệng, nhưng trong mắt vẻ tò mò lại không giảm, trái lại còn tăng, loại cảm giác này thật giống như một con mèo nhỏ đang không ngừng gãi trái tim của nàng, nhường nàng không tự chủ muốn đi tìm hiểu. Lâm Dạ mặt ngoài cười tủm tỉm chờ đợi Kim Sĩ Thần ứng hai cái ấu tể, âm thầm thì đã truyền âm: Thiên Thiên, động động thế lực của ngươi, nhìn xem cái này ba nhà đứng sau lưng đến cùng là ai vậy. Lý Thiên Thiên khẽ bước cằm, không có phản đối, âm thầm thì là bóp một thủ thế, không có bất kỳ người nào phát hiện. Đồng thời trên quảng trường vây quanh đám người lại đột nhiên ở giữa rời đi số 10 người, đồng thời trên người chấn động không có một cái nào thấp hơn tông sư. Theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, hai tên tông sư cảnh giới cao thủ, xách theo đắp lên miếng vải đèn chiếc lồng, nhanh chóng chạy tới. Lâm Dạ dưới chân Kim Sĩ Thần Ưng, dường như cũng đã nhận ra cái gì, lập tức kích động, nó ngẩng đầu dùng một đôi sắc bén mắt ưng chăm chú nhìn chằm chằm, bị miếng vải đen bao phủ chiếc lồng, mặc dù không cách nào thấy rõ bên trong diện mạo, nhưng hắn có thể cảm giác được kia cô huyết mạch tương liên cảm giác. Liêu Bô Tâm mạnh mở miệng cười: "Điện hạ, đồ vật đã mang đến." Dứt lời, chiếc lồng miếng vải đen bị người xốc lên, lộ ra hai cái lông sủ chim nhỏ, thật giống như một cái con gà con nhi như thế, thậm chí còn có thể thấy rõ bọn hắn không có mở to mắt. Lâm Dạ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn lại đối dựng lên một chút chân mình dưới Kim Sĩ Thần Ưng, trên lệch này cũng quá lớn, nếu không phải Kim Sĩ Thần Ưng kích động như vậy, hắn đều coi là Liêu Vô Tâm là cầm gà con đến lừa gạt hắn. Tuyết Nhất, Tuyết Nhị, đem cái này hai cái Kim Sĩ Thần Ưng ấu tể dẫn đi hảo hảo chiếu cố. Sa đội bên cạnh hai cái Tuyết Nguyệt các tông sư lập tức đi vào trước mặt, nhấc lên chiếc lồng mang qua một bên. Lâm Dạ lại dùng tinh thần lực truyền âm cho Kim Sĩ Thần Ưng: "Lúc này có thể à, ngươi cũng không tiện chiếu cố, còn muốn theo ta đi, trước đặt vào thủ hạ ta người chiếu cố." Kim Sĩ Thần Ưng nhẹ gật đầu, nửa xoay người xuống dưới đầu lâu chạm đất, hoàn toàn biểu thị thần phục. Vừa rồi tình huống hắn cũng nhìn thấy, trước mặt nam tử không chỉ tu vi cường đại, hơn nữa một lời liền có thể khiến bắt lấy gia tộc của hắn, ngoan ngoãn giao ra con của hắn, đi theo dạng này chủ tử cũng không tính thua thiệt. Lúc này Liễu Vô Tâm hướng Lâm Dạ thi lễ một cái, hắn vẻ mặt bình tĩnh nói: "Điện hạ, vừa rồi ta người đi lấy thần ứng ấu tể thời điểm, nói ra khỏi nhà thương đội ra sự kiện, ta phải về trước đi xử lý một chút, xin thứ cho tại hạ cáo lui." Lâm Dạ giả bộ như quan tâm nói: "A, là chuyện gì nhi? Các ngươi vừa rồi đưa bản vương lớn như thế lễ, nếu đang có chuyện gì, bản vương cũng có thể giúp các ngươi xử lý một chút." Liêu Vô Tâm lắc đầu: "Không được, ta giờ phút này trở về cũng đầy đủ xử lý, cũng không nhọc đến phiền điện hạ thời gian." Lâm Dạ thở dài: "Vậy được rồi, bản vương bây giờ cũng muốn đi, các vị đưa tiễn cũng đưa đến, như vậy phân biệt." Ta Liêu Vô Tâm lần nữa hướng về phía Lâm Dạ thi lễ một cái, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi, sau lưng Liễu Gia bên trong người cũng đi theo. Chiến Gia cùng Tiêu Gia ngượng cười một tiếng, giống nhau thi lễ một cái sau, vội vã dẫn người rời đi. Trên quảng trường vây quanh mọi người thấy ba người của đại gia tộc đều vội vã lui lại, mở ra một đầu rộng lượng thông lộ. Ai cũng có thể nhìn ra tam đại gia tộc hiện tại sắc mặt đều không thế nào tốt, nhất là Liễu Gia liền cùng một cái thùng thuốc nổ dường như, một chút liền nổ. Lúc này bọn hắn cũng không muốn bị những người này để mắt tới, tuy nói ở chỗ này sẽ không có chuyện gì, nhưng thu được về tính sổ sách, đám này gia tộc người trong lòng có thể đen. Lâm Dạ híp mắt nhìn, ba người của đại gia tộc đều đi, cũng không có quá nhiều ngăn cản. Ngăn trở có cái gì dùng, hắn cũng không phải ma môn, lại không có sinh tử đại thủ, hắn có thể trả đến diệt môn. A quay đầu nhìn về phía Lý Thế Tôn: "Thái Sơn đại nhân, tiểu tế liền mang theo Thiên Thiên đi." Lý Thế Tôn liên tục gật đầu, lộ ra không thôi vẻ mặt. "Bạch Vương điện hạ ngươi đi thong thả." Tiếp theo lại nhìn về phía Lý Thiên Thiên dặn dò: "Thiên Thiên, nhất định phải chiếu cố thật tốt Bạch điện hạ, đã nghe chưa? Có chuyện gì đến lúc đó liền cùng trong nhà nói." Lý Thiên Thiên nội tâm nhịn không được nhà rẽn: "Ngươi tại cái này nói ngươi mẹ đâu, ngươi không đến cầu ta cũng không tệ rồi, còn có chuyện cùng ngươi nói, ta đều không giải quyết được, ngươi có thể giải quyết." Tính toán, nhìn tại một thế này, cái này lao đăng dù sao cũng là phụ thân của mình phân thượng vẫn là phải cho chút mặt mũi. Lý Thiên Thiên làm bộ lộ ra không thôi ngữ khí nói rằng: "Nữ nhi biết, phụ thân đại nhân về sau muốn nhiều hơn bảo trọng." Lý Thế Tôn khẽ bước cằm, bất quá không thôi biểu lộ cũng là không nhìn ra, ngược lại kia khỏe miệng có chút dương lên, bán đối phương hiện tại tâm tình đắc ý đại cục đã định, Bạch Vương điện hạ càng là cưới nữ nhi của hắn, nhất là Bạch Vương điện hạ, vẫn là một cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ, khoảng cách lục địa thần tiên chỉ thiếu chút nữa cái chủng loại kia. Nội tâm trực tiếp đem nữ nhi gả cho không nhận ra cái nào người, tâm tình cũng dễ chịu một chút, hắn cho rằng ánh mắt của mình là cho nữ nhi tìm một cái tốt vị hôn phu, tốt tuổi già. Lâm Dạ dắt tay Lý Thiên Thiên cộng đồng đăng lên xe liễn, sau đó Tử Vân chúng nữ cũng đi theo lên xe. Xe ngựa thúc đẩy một đầu thật dài xa đội, lần nữa lên đường. Chỉ có điều khác biệt chính là lần này xa đội phía sau nhiều mấy ngàn giá xe ngựa, đồng thời mỗi tòa trên mã xa đều chất đầy kim ngân châu báu. Chương 150, Dung Nham núi lửa chương 150, Dung Nham núi lửa Giao Thanh nhìn xem Lâm Dạ không có mời nàng lên xe, vẻ mặt bình tĩnh, không có có phản ứng gì. Dù sao trong xe đều là nàng nữ nhân, Lý Thiên Thiên khẳng định là mấy cái thị nữ cũng sớm muộn cũng sẽ là cùng phòng nha hoàn. Hôm qua được thỉnh mời thì cũng thôi đi, hôm nay không có được thỉnh mời, nàng lấy cái gì lý do lên xe đâu? Quay đầu lên tới giao chỉ thánh địa phân đà chuẩn bị trên xe ngựa, đi theo đối phương đằng sau, dù sao đều là cùng một cái đường, tiện đường. Xe đua bên trong, cái kia chúng ta giống như không có mời Giao Thanh thánh nữ lên xe a. Tử Vân ở một bên bỗng nhiên nói rằng, Lâm Dạ một tay ôm lấy Tử Vân, một tay ôm lấy Lý Thiên Thiên, nhìn về phía Tử Vân vừa cười vừa nói, ta cố ý, hôm qua thì cũng thôi đi, lời ngày hôm nay, muốn bại lộ đồ vật khả năng nhiều hơn một chút, không tiện đường nàng nhìn thấy. Tam nữ nghe được câu này đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lời nói tin tức cũng lớn. Biểu thị cơ hồ nhóm chặt thậm chí cả chư thiên không gian, còn có một số thần kỳ đạo cụ chờ toàn bộ nói cho Lý Thiên Thiên. Vốn cho rằng hôm qua Lâm Dạ chỉ là bại lộ một chút cửa tùy ý, cái khác còn chưa bại lộ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế a, nhưng các nàng cũng không tiện nói gì, đã tiểu dạ đều tin tưởng đối phương, vậy bọn hắn cũng chỉ đành đi theo tin tưởng. Ngược lại Lý Thiên Thiên đều trở thành tiểu dạ nữ nhân, bọn hắn cũng không cần thiết đối Lý Thiên Thiên có lớn như vậy địch ý. Lâm Dạ lại nhìn về phía Lý Thiên Thiên nói rằng, Thiên Thiên, ngươi đi qua Sở Quốc Đế Đô sao? Đến lúc đó trực tiếp theo cửa tùy ý ta cửa truyền tống đi qua. Đương nhiên đi qua. Lý Thiên Thiên đầu tiên là nhẹ gật đầu, qua trong giây lát liền nhăn đầu lông mày nói rằng, bất quá chúng ta đột nhiên như vậy biến mất, Giao Thanh bạn nhất tìm ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta vốn là không có ý định đi, ta có thể lưu tại nơi này canh gác. Tử Huyên ở một bên mở miệng nói ra. Lý Thiên Thiên lắc đầu. Vậy cũng không được à, bạn vừa gặp phải chuyện gì nhất định phải thấy Lâm Dạ đâu, ngươi đến lúc đó cũng không cách nào ngăn cản, hoặc là bạn nhất có người xông vào làm sao bây giờ, hắn không có khả năng không lộ diện nhi. Ngươi cho dù là dùng cửa tùy ý, ngươi cũng không thể 100 tìm tới chúng ta nha, cùng chúng ta khai thông à. Nghe xong Lý Thiên Thiên nói lời hình như cũng đúng, Tử Huyên rơi vào trầm mặc cũng không biện pháp gì tốt, trừ phi có thể có cái ngàn dặm vạn dặm truyền âm bật nhi. Lâm Dạ chuyển động những cái kia con mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mình có thể tìm Lãnh Nguyệt Tiền, yếu điểm nhi truyền âm ngọc bội cái gì nha. Về phần điện thoại hắn không phải không nghĩ tới, nhưng nghĩ tới thế giới như thế này có cái truy tín hiệu, lấy ra cùng một chỗ cục gạch không có gì khác biệt, đoán chừng liền trực tiếp cho bà rơi mất. Chờ ta một hồi, ta có biện pháp. Dứt lời, Lâm Dạ ý thức lần nữa tiến vào nhóm chat bên trong, tìm tới Lãnh Nguyệt Tiền nói chuyện riêng, thuần thục điểm đi vào. Nghĩ bắt đầu đánh chữ nói rằng, Đại Chu Cửu Hoàng Tử, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, Thiền tỷ có đây không? Phát xong tin tức về sau, hắn ngay ở chỗ này bắt đầu chờ đợi, nguyên bản mỉm cười mặt cấp tốc sụp đổ xuống dưới, một phút đi qua vẫn là không có chút nào tin tức. Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt Tiền không nhìn thấy? Hắn tiếp tục phát một đầu. Đại Chu Cửu Hoàng Tử, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, Thiền tỷ, ngươi ở đâu? Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, ngươi thúc truy, ngươi thúc, ta hiện tại ngay tại cho ngươi đoạn. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên rút về một cái tin, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, cho ngươi muốn hỏa thổ thuộc tính công pháp đâu, đừng phá rời ta. Lâm Dạ nhìn thấy tin tức này rơi vào trầm mặc, không còn dám phát thêm nói, nếu là hắn không nhìn lầm, vừa rồi mặc dù lung lay bỗng chốc bị rút về, nhưng phía trên kia viết tựa như là đoạn ta hắn tuyệt đối không nhìn lầm, chính là đoạn. Khá lắm, có thực lực thật sự là có thể muốn làm gì thì làm thôi. Hạ Tuyến Nhi về sau cùng bên cạnh Tử Vân chúng nữ nói vài câu, bắt đầu nhàm chán chờ đợi lên đối phương. Ngược lại hắn cũng không kém này một ít thời gian, mặc dù bị tưởng lầm là thúc thu công pháp, nhưng cái này hiểu lầm rất tốt, có thể sớm một chút cũng không tệ. Mà một mảnh khác thế giới bên trong, trong vũ trụ một mảnh tản ra nóng bỏng nham tương khí tức tinh cầu, tên là Dung Nham Tinh. Dung Nham Tinh phía trên, Lãnh Nguyệt Tiền giơ lên trong tay băng kiếm, ngữ khí lạnh lùng hỏi, ngươi cho hay là không cho? Không cho đừng trách ta đem các ngươi cái này Dung Nham Hỏa Sơn phá hủy. Một đỏ tóc đỏ, người mặc giáp đỏ nam tử trung niên ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, nghe được Lãnh Nguyệt Tiền lời nói càng là khí lập tức toàn thân phát run, run run rẩy rẩy chỉ hướng Lãnh Nguyệt Tiền. Ta cho ngươi biết, ngươi không nên quá phận, Lãnh Nguyệt Tiền, ngươi tuy là chân tiên, nhưng chúng ta Dung Nham Tinh cũng không phải dễ ức hiếp. Mọi người trong nhà ai hiểu à, ban ngày ban mặt ở giữa đường đường kiếm tiên, tới cướp bóc, có phải hay không có chút quá mức? Cả bầu trời bên trên lít nha lít nhít hiện đầy thất giai hợp đạo trở lên cường giả, thô sơ giản lược xem xét, có chừng mấy trăm tên, bọn hắn toàn bộ người mặc áo giáp màu đỏ, toàn thân tản ra nóng bỏng linh lực, rất có một lời không hợp liền bắt đầu động thủ tư thế. Lãnh Nguyệt Thiền khinh thường cười một tiếng, sau đó lạnh lùng đảo qua bao quanh chính mình Dung Nham Hỏa Sơn người. Ta liền quá mức, thế nào? Tư thế nhìn xem rất lớn, chính là thực lực chẳng ra sao cả, có thể gánh vác được ta một kiếm sao? Ngươi. Đỏ nam tử tóc đỏ, khí sau đầu đều thẳng buốt khói trắng, cả phiến thiên địa ở giữa linh lực cũng đi theo nóng bỏng bạo động, nhưng lại có chỗ cố kỵ, không dám động thủ. Bọn hắn Dung Nham Hỏa Sơn người mạnh nhất cũng bất quá mới cửu giai độ kiếp, hơn nữa còn chỉ có một gã, làm sao có thể cùng kiếm tiên chống đỡ? Cái này muốn thật động thủ, bọn hắn đám này người có thể khiến cho Lãnh Nguyệt Thiền ra một chút mồ hôi, vậy bọn hắn đều có thể thổi cả đời, nhưng hậu quả chính là bọn hắn toàn diệt. Ai? Một đạo tuyên cổ vĩnh cửu tiếng thở dài truyền đến, chỉ là thở dài một tiếng âm thanh, giữa thiên địa cuồng bạo nóng bỏng linh lực liền bình tĩnh lại. Chỉ thấy hai người đối mặt trung tâm giữa không trung xuất hiện một gã đi chân đất hồng phát lão giả, chính là Dung Nham Hỏa Sơn duy nhất cửu giai độ kiếp lão tổ, Dung Nham Thiên Tôn. Lão giả đục ngầu ánh mắt, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Thiền sau, chắp tay thi lễ một cái, mặc dù tuổi của hắn lớn, nhưng tu tiên giới là lấy thực lực mà tính tiền bối, nếu là hắn cậy già lên mặt cũng không biết sẽ bị thế nào chém chết. Lãnh Kiếm Tiên, công pháp có thể giao cho ngươi, nhưng hy vọng ngài không nên truyền ra ngoài. Dứt lời, lão giả trong tay áo xuất hiện một cái ngọc giản trùng thiên đi hướng Lãnh Nguyệt Thiền phương hướng. Lão giả vô cùng dứt khoát, cũng nhận rõ tình thế, chỉ là để một cái không nên truyền ra ngoài, liền đem công pháp trực tiếp lục ra. Lãnh Nguyệt Thiền khẽ miệng có chút câu lên, nhẹ gật đầu đồng ý, chợt thu hồi băng kiếm. Kia liền đa tạ Thiên Tôn, nhưng ta Lãnh Nguyệt Thiền cũng sẽ không lấy không người khác đồ vật, từ nay về sau coi như ta Lãnh Nguyệt Thiền thiếu các ngươi Dung Nham Hỏa Sơn một cái ân tình. Lão giả đục ngầu ánh mắt nổi lên một tia ánh sáng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn một cái chân tiên ân tình a, dù chỉ là đặt vào bất động, cũng tương đương với một cái đạn hạt nhân, nhường hắn thế lực khác cũng biết đối Dung Nham Hỏa Sơn có kiêng kỵ, hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Kia liền đa tạ Lãnh Kiếm Tiên. Chương 151, Địa Tâm Dung Nham Quyết chương 151, Địa Tâm Dung Nham Quyết ngay cả trùng quanh vây quanh Lãnh Nguyệt Thiền Dung Nham Hỏa Sơn người, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người sống mấy trăm hơn ngàn tuổi, đã sớm minh bạch tu chân giới là cái quái gì, mạnh được yếu thua, đừng nói đối phương không cho người ta tỉnh, chính là trực tiếp lấy đi, bọn hắn đều phải cảm kích đối phương bất diệt Dung Nham Hỏa Sơn tri ân. Bây giờ lại ngoài định mức đạt được một cái kiếm tiên ân tình, vậy làm sao có thể để bọn hắn không cao hứng? Lãnh Nguyệt Tiền khẽ bước cằm, xuất ra cửa tùy ý mở ra, thoáng qua ở giữa biến mất tại Dung Nham Tinh, xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Vẫn là loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh tốt chịu, nếu không phải vì hỏa thổ thuộc tính công pháp, ta mới sẽ không đi loại kia núi lửa chi địa đâu, chờ đợi như vậy một hồi. Vậy mà đều để cho ta cảm thấy khó chịu, thật sự là không thế nào thích ứng, lần sau lại có chuyện này tuyệt đối không đi. Lãnh Nguyệt Thiền nhỏ giọng thầm thì nói. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa thu hồi cửa tùy ý xuất ra Dung Nham Tiên Tôn cho cái kia ngọc giản, lật ra hai lần, công pháp tên là Điệu Tâm Dung Nham Quyết sau đó linh hồn lại toàn diện dò xét một chút, xác định không có vấn đề gì sau đem giả bộ như hồng bao bên trong phát cho Lâm Dạ. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, Đại Chu Cửu Hoàng tử, tốt, cho ngươi gửi tới. Một mảnh khác thế giới bên trong, Lâm Dạ hưởng thụ lấy chúng nữ xoa bóp, nghe được nhóm chat âm thanh, xem xét là Lãnh Nguyệt Thiền. Trong lòng một hồi hâm mộ, thật không hổ là kiếm tiên cấp cường giả, nhanh như vậy liền cấp về. Đại Chu Cửu Hoàng tử, đa tạ thiên tỷ. Hồng bao linh xong sau, Lâm Dạ không có vội vã đem nó linh xuất đến, mà là bỏ vào nói chuyện phiếm không gian bên trong, hắn tại nhóm chat bên trong tiếp tục nói. Đại Chu Cửu Hoàng tử, thiên tỷ hỏi một chút có hay không đưa tin ngọc bội. Tốt nhất là không nhìn khoảng cách loại kia. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, cái này ta có, chờ lấy, dùng tinh thần lực xâm nhập nhỏ máu nhận chủ là được rồi, không nhìn khoảng cách, chỉ cần ngọc bội không nát, các ngươi liền có thể khai thông. Chỉ thấy nhóm chat Lãnh Nguyệt Thiền lại phát một cái hồng bao tới. Đại Chu Cửu Hoàng tử, lần nữa cảm tạ, khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng ra tay lại hào phóng tuyệt thế mỹ nữ thiên tỷ. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, a, ngươi thì không buồn nôn nha. Lãnh Nguyệt Thiền lời tuy là nói như vậy, nhưng cũng không có cấm chỉ Lâm Dạ tiếp tục khen nàng, trong hiện thực nàng, khoe miệng có chút câu lên, có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình của nàng bây giờ vui vẻ, bị người khen ai có thể không thích đâu. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, đi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, ta còn muốn ở chỗ này truy kịch đâu. Lãnh Nguyệt Thiền theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tấm phẩm nhi, thuần thục cấn mở trong video tâm. Tìm tới chậm tồn giao diện, phía trên biểu hiện bá đạo hoàng tử yêu giang hồ nữ kiếm tiên. Kiếm tiên đừng chạy, ngươi là bản vương. Hoàng tử, ngươi thành công đưa tới bản tiên chú ý. Kiếm tiên nghi ngờ ba thai, dẫn bóng chạy chờ một chút phim bộ. Một bên khác Lâm Dạ cũng là không có mơ tưởng, truy kịch đuổi giết thời gian cũng là cũng có thể, ngược lại liền đối phương cái kia tu vi không có đặc thù kỳ ngộ, khổ tu cũng không có khả năng thăng đi đến nơi nào. Thống khoái nhận lấy hồng bao, trong hiện thực trên xe kéo, Lâm Dạ trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, cùng 10 cái một chỉ lớn nhỏ hình chữ nhật ngọc bội, phía trên không có cái gì loẻo loẻo đồ án. Sờ tới sờ lui cũng là ôn nhuận như ngọc, xúc cảm vô cùng dễ chịu. Lý Thiên Tiên hiếu kỳ tiến lên bắt đi trong tay một khối ngọc bội, quan sát. Cũng là cùng chân võ thế giới đưa tin ngọc bội không sai biệt lắm. Lâm Dạ đem 5 khối ngọc bội thu bảo, chỉ để lại 4 khối, sau đó phân cho Tử Vân chúng nữ. Đồng thời đem phương pháp sử dụng, chú ý hạng mục toàn bộ từng cái cáo chi. Mấy người cũng là hữu mô hữu dạng học, nhỏ máu, tinh thần lực nhận chủ một mạch mà thành. Bởi vì cái này 10 khối ngọc bội là một bộ, cho nên không cần đến thêm cái gì phương thức liên lạc giữ lại vết tích loại hình. Liền giống với một cái thấp phối bản nhóm chat như thế, một người phát tin tức, vài người khác đều có thể thấy được, đều có thể biết. Mấy người ở một bên chơi thật quá mức. Lâm Dạ thì là ở một bên mở ra cái kia ngọc giản, tinh thần lực xâm nhập, một cỗ khổng lồ tin tức hướng về trong đầu của hắn bọn tới. Rất nhanh hắn một lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra ngưng trọng ánh mắt. Khá lắm, Địa Tâm Dung Nham Quyết đứng hàng tại cửu giai, nhưng trình độ nào đó cơ hồ có thể so sánh tiên giai. Chủ yếu là công pháp này, nếu như tại sinh mệnh tinh cầu bên trên tu hành, là có thể nắm giữ toàn bộ địa tinh chi lực, biệt xưng cũng có thể gọi là hành tinh chi lực, cùng loại với gã ý thức. Một khi nắm giữ về sau, có thể nhẹ nhõm dò xét tinh cầu bên trên tất cả tài nguyên, bao quát điều động tinh cầu chi lực tới áp chế địch nhân, cùng tự nhiên chi lực cùng địch nhân đối địch. Nhìn hắn đều động tâm rồi, cũng không biết chân võ thế giới là trời tròn đất vuông vẫn là vũ trụ tinh cầu, nhưng có thể khẳng định là Lãnh Nguyệt Thiền thế giới tuyệt đối không phải trời tròn đất vuông. Thế nào đống nhiên như thế ngưng trọng lên? Ngọc giản này có cái gì nghịch thiên chỗ sao? Lý Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Dạ dáng vẻ lại gần hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Dạ khẽ bước cằm, đem ngọc giản đưa cho Lý Thiên Thiên. "Chính ngươi nhìn xem." Lý Thiên Thiên tiếp nhận về sau linh hồn lực tiến vào xem xét, đi ra về sau cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời đem công pháp đưa trả trở về. Công pháp này có chút cùng loại với nhân công chế tạo bí cảnh trung khu ý tứ. Lâm Dạ tiếp nhận về sau lại cho Tử Nguyệt. "Nguyệt tỷ, đây là một bản hỏa thổ thuộc tính công pháp, loại công pháp này ngươi hẳn là cũng có thể tu luyện." Tử Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ tò mò, nhận lấy, linh hồn lực tiến vào về sau, vẻ mặt dần dần biến hưng phấn lên. Cung năng quyển kia diễm hỏa thần công đẳng cấp mặc dù giống nhau, nhưng này trưởng khống điệu tâm ý thức, hấp thụ điệu tâm năng lượng, đúng là nghịch thiên chỗ, mặc dù làm bản nhi không thể trực tiếp chuyển tu, nhưng cũng có thể tham khảo tới. Nhanh chóng đem công pháp ghi chép xong, đem ngọc giản lại còn đưa Lâm Dạ. "Lại là sư phụ cho." Thử Vân nhìn thoáng qua công pháp sau, ở một bên nhẹ giọng hỏi. Lâm Dạ nhẹ gật đầu. "Sát thực ngoại trừ thiên tỷ, ta cũng lấy không được cao cấp như vậy công pháp nha." Lý Thiên Thiên lúc này nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lâm Dạ mở miệng nói, "Ngươi đừng chỉ tranh công pháp, dị năng thủy tinh cầu ngươi cho ta muốn sao?" Lâm Dạ trong lòng đột nhiên lộn bột một chút, hỏng, buổi sáng hôm nay đi qua chỉ giao dịch, căn bản liền không có liên hệ lãnh tinh. Nhưng hắn khẳng định không thể nói như vậy nha, cái này muốn nói không nháo lên mới là lạ, mặc dù trong lòng tương đối bối rối, nhưng trên mặt lại chấn định vô cùng. Nói chỉ có điều còn không có đáp lời, có thể là bận bịu sự tình đi à, ta hiện tại đi lên giúp ngươi thúc thúc dụng. Lý Thiên Thiên khẽ bước cằm. Nàng cũng là không có hoài nghi gì, dù sao mấy cái thế giới đâu người khác cũng sẽ có thời điểm bận đột, trong lúc nhất thời không có đáp lời, ngược cũng không tính được quá mức kỳ quái, chính nàng liền có một cái thế lực, lúc bình thường cũng sẽ đi xử lý một vài sự vụ. Lâm Dạ thấy đối phương không có hoài nghi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, được tuyến tìm lãnh tinh đi. Chương 152, phá thương khung chương 152, phá thương khung các ngươi chờ đợi, ta thượng tuyến nhìn xem. Lâm Dạ dứt lời, không đợi cái khác người trả lời, thoáng qua ở giữa theo xe trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Chư thiên vạn giới giao dịch không gian bên trong, Lâm Dạ nhẹ nhàng thở ra. May mà ta đầy đủ cơ trí, không nghĩ nhiều nữa, vội vàng liên lạc lên lãnh tinh, đem mong muốn dị năng thủy tinh cầu tin tức phát tới. Vừa phải đóng lại hảo hữu bảng điều khiển, đột nhiên nhìn thấy màu đen số 1. Cũng chính là trước đó cái kia không phải mạng sống con người thể là một cái thành lớn bảo dáng vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ đến bây giờ cảnh giới của hắn, kia máy móc binh doanh cái dám dùng không có, phải cần thăng cấp nhà. Như vậy đi bí cảnh bên trong càn quét cũng có thể có chút thực lực. Cũng cùng nhau đem tin tức phát tới, hỏi thăm hiện tại màu đen một hào có hay không thực lực thăng cấp máy móc binh doanh. Ngoài ý liệu nhanh, bất quá lanh tinh cũng không hồi phục, hồi phục chính là màu đen số 1. Sau một khắc chỉ thấy hắn đối diện một bán không gian xuất hiện một cái màu đen cự hình toàn thành, đây là màu đen một hào. "Ngươi tốt." Lâm Dạ màu đen số 1 phát ra máy móc gầm an. Lâm Dạ khẽ bước cằm, đến gần mấy bước, tới gần màu đen một hào. "Ngươi tốt, màu đen số 1, mấy ngày không thấy, không biết đẳng cấp của ngươi như thế nào, có thể tiến hành thăng cấp máy móc binh doanh." Màu đen số 1 phát ra máy móc cảm giác thanh âm nói rằng, đã đạt tới tam giai đỉnh phòng, binh doanh cũng có thể tiến hành thăng cấp, dựa theo trước đó nói tới, lần này binh doanh ta sẽ thực hành miễn phí chế. Lâm Dạ sắc mặt vui mừng, lần này tốt đại lượng lục địa thần tiên, lần này liền có thể vô hạn bạo binh, mà không phải giống nhất giai như thế tuôn ra một đống pháo hôi, mặc dù lục địa thần tiên tại vạn giới cũng là pháo hôi, nhưng tối thiểu nhất tại mảnh này thần cấm chi địa có thể hoành hành bá đạo. Ứng làm như thế nào thăng cấp? Nói chuyện đồng thời hắn đem cơ giới yêu đái lấy ra, đặt ở trái trên lòng bàn tay. Màu đen số 1 tòa thành đại môn vươn một cái cánh tay máy nắm lấy một cái điện thoại di động lớn nhỏ màu đen khối lập phương nhi. "Đây là chúng ta máy móc nhất tộc đặc hữu hoạch tâm thăng cấp chip, chỉ có thể dùng để thăng cấp binh doanh, ngươi đưa nó dán tiến đai lưng phía trên, liền có thể tự chủ thăng cấp. Cấp 3 binh doanh thăng cấp hoạch tâm đặc thù vật phẩm máy móc thế giới đặc thù quy tắc hình thành đồ vật, chỉ có thể dùng để thăng cấp đồng tông đồng nguyên sự vật." Lâm Dạ xem xong tin tức sau đưa tay nhận lấy. Sau đó tay phải cầm khối lập phương nhi gần sát bàn tay trái bên trên đai lưng. Chỉ thấy một cỗ khói đen hút qua, nhưng Lâm Dạ lại rõ ràng nhìn thấy kia là cực nhỏ nano, chỉ có điều bởi vì tốc độ nhanh, cho nên bày biện ra đến dáng vẻ là khói đen. Cỗ này khói đen nano nhanh chóng bao trùm toàn bộ đai lưng, sau đó đai lưng chỉnh thể không có biến, chỉ có điều nhan sắc càng thâm thúy hơn. Thậm chí trọng lượng cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng, không giống thì ra dường như biến nặng nề vô cùng. Lâm Dạ nhanh chóng hỏi thăm một chút cơ giới yêu đái bên trên hệ thống trí năng, chế tạo người máy, bây giờ muốn cái gì? Sau một khắc, một đạo giả lập bảng điều khiển ở trước mặt hắn xuất hiện. Máy móc chiến đấu người đẳng cấp, thành cấp chế tạo vật liệu, 50 năng lượng nguyên, 50 cân hoàng kim, 50 cân tùy ý khoáng thiết, 50 cân tùy ý tảng đá. Tại quy tắc tác dụng dưới, có thể nhân cách hóa, nắm giữ nhân loại bình thường 18 tuổi tới 20 tuổi trí tuệ. Lâm Dạ nhìn xem bảng điều khiển trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, thành cấp hẳn là đối ứng nhị giai chiến lực. Chế tạo vật liệu mặc dù cũng thay đổi, nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là năng lượng nguyên cũng không có thay đổi, mặc dù đằng sau nhi thay đổi, nhưng này đều không phải là một chút tục vật, đối với hắn mà nói chính là rất rưỡi, đừng nói 50, chính là 500 lại như thế nào, làm theo chị. Liên dựa vào ít như vậy đồ chơi, lại có thể chế tạo ra một đám lục địa thần tiên. Hơn nữa khác biệt chính là lần này chế tạo lại có trí tuệ, nói cách khác hắn không cần lại đối mặt những cái kia giống nhân công thiểu năng trí tuệ người máy, hắn có thể đem người máy điểm cho cái khác người, những người khác cũng có thể mệnh lệnh những này người máy. Nghĩ đến vừa rồi giám định nơi này đầu ẩn chứa kỳ lạ quy tắc, hắn cũng liền không kỳ quái. Cũng không biết chế tạo ra 1000 tên lục địa thần tiên sức chiến đấu người máy có thể hay không xử lý một gã thiên nhân. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng ngây thơ, cảm giác vẫn có chút quá sức, thiên nhân nắm giữ thiên địa chi lực, một trưởng xuống dưới, số lượng căn bản không có tác dụng gì, trừ phi bọn hắn cũng có thể nắm giữ thiên địa chi lực, cùng này hình thành đối kháng. Nhưng nhường người máy nắm giữ đây không phải nói đùa đó sao? Vậy coi như thế cũng đủ rồi, tương lai còn sẽ có tam giai, tứ giai. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Dạ cưỡng chế kích động trong lòng, đem đai lưng thu lại, quay đầu nhìn về phía màu đen số 1, quan hệ này cần phải một mực khóa lại ở, tương lai hắn người máy đại quân toàn bộ nhờ màu đen một số. Đa tạ, màu đen số 1, ngươi vậy mà thăng cấp đến tam giai đỉnh phòng, không biết nhưng có vật gì tốt có thể đề cử. Màu đen số 1 phát ra máy móc cảm giác thanh âm. Có, nhưng bất quá chỉ có một dạng, chúng ta cơ giới tộc mỗi đột phá nhất giai liền có thể mới giải tỏa một vật, nhưng coi như thế, trước đó ngươi nhìn thấy cũng đều có tam giai bi lực. Chỉ thấy màu đen tỏa thành, hiện ra một chương giả lập bảng danh sách. Tam giai chí năng chương trình đồng hồ. 1000, tam giai pháo kích quang. 500, tam giai chiến giáp năng lượng. 500, tam giai vũ khí hạt. 500, tam giai máy móc binh doanh. 10, tam giai phi hành khí. 1000, tam giai phá thương khung. 100, hết thể hiện ra 7 loại đồ vật, toàn bộ đều là tam giai, bất quá khác biệt chính là lần này đằng sau nhiều một chút dấu móc số lượng. Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Phía sau số lượng có ý tứ gì? Còn có cái này phá thương khung lại có tác dụng gì? Màu đen số 1 phát ra máy móc cảm giác thanh âm nói rằng, số lượng là phía trên này đồ vật còn thừa số lượng. Về phần phá thương khung là chế tạo duy nhất một lần vũ khí, uy lực tương đương với khoảng cấp 3 cường giả tự bạo. Sở dĩ bị ta mệnh danh là phá thương khung, là bởi vì hắn bạo tạc uy đủ sức để chạm đến vạn mét không trung. Hơn nữa còn có một cái đặc tính, bạo tạc qua địa phương không có phóng xạ, nóng bức chờ thuộc tính, cho dù là người thường đều có thể lập tức tiến vào sinh tồn, đồng thời không có chút nào khó chịu. Lâm Dạ nghe hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, khá lắm, cái này máy móc thế giới thật sự là bậc, đẳng cấp tới còn thừa vũ khí đều có thể trực tiếp đại lượng chế tạo thôi, hơn nữa còn đều là cùng giai. Cái này phá thương khung nghe cũng không tệ à, uy lực đầy đủ tương đương với tam giai cường giả tự bạo, hẳn là có thể giết chết một cái bình thường thiên nhân, điều kiện tiên quyết là hắn không có bảo vật cái gì phòng hộ, hơn nữa còn không cần lo lắng đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm, nghe quá có lực hút, cái này muốn mua hai cái, kia chẳng lẽ có thể không chút kiêng kỵ trăm bước. Dù là hắn bại lộ lục địa thần tiên cảnh giới, người khác cũng không thể bắt hắn như thế nào, thiên nhân tới một cái chết một cái. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là vật này không quý, nó có thể nhiều mua mấy cái, xa hoa lời nói chỉ có thể mua một hai, dù sao hắn hiện tại lại không dùng được, mua quá nhiều lời nói đến lúc đó liền thành phế phẩm, liền cùng chiến giáp năng lượng như thế. Chương 153, gặp lại lạnh tinh chương 153, gặp lại lạnh tinh về phần những vật khác mặc dù cũng là tâm giai, nhưng với hắn mà nói cũng không phải là cần thiết đồ vật. Cho dù là binh doanh cũng giống vậy, bởi vì hắn đã có một cái, chế tạo tài nguyên, chế tạo đẳng cấp đều giống nhau như lúc. Làm gì lãng phí số tiền kia đâu? Hơn nữa người ta nói tam giai trở xuống mới miễn phí có thể thăng một cấp, nói cách khác phía sau ngươi bất luận bao nhiêu tiền mua đều là cái kia giá, ngươi bây giờ mua, đến lúc đó thăng cấp còn phải ngoài định mức bỏ tiền, kia đến lúc đó còn không bằng trực tiếp mua một cái cao giai binh doanh đâu. Cho nên việc cấp bách những binh khí này bên trong chỉ có phá thương khung là đối hắn hữu dụng, súng kích quang súng bắn hạt mặc dù cũng có thương tổn, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể đánh ra thiên nhân sơ kỳ công kích, hơn nữa còn cặc hao phí nguồn năng lượng cũng không bao lâu, chẳng bằng mua duy nhất một lần phá thương khung. Sức lực đủ lớn, còn có thể hữu hiệu trấn nhiếp địch nhân. Nhớ tới nơi này, Lâm Dạ nhìn về phía màu đen tỏa thành nói rằng, vật này cùng ta có duyên, không biết định giá bao nhiêu. Màu đen số 1 mặc dù kỳ quái đối phương phương thức nói chuyện thế nào đỗng nhiên đổi vẻ nho nhã, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nói thẳng ra giá cả. Phá thương khung, một cái 2000 hạ phẩm linh thạch, 10 cái một tổ 19000 hạ phẩm linh thạch, tổng cộng hai loại phương thức mua sắm, ngươi lựa chọn cái nào lại muốn bao nhiêu? Lâm Dạ vô ý thức nói rằng, ngươi nha đây là buộc chặt tiêu thụ, còn chơi bên trên nhiều mua nhiều đến, nhiều mua thiếu hoa xáo lộ. Màu đen số 1 thản nhiên nói, cùng nhân loại các ngươi học, còn có nếu như ngươi nếu là mua 10 tổ, phía trên tam giai đổ vật ngoại trừ binh doanh, mỗi một cái ta đều sẽ miễn phí tặng cho ngươi một cái. Lâm Dạ khỏe miệng hơi rút, thôi đi, một tổ liền đem gần 1.9 vạn linh thạch, 10 tổ, cái này không được 19 vạn linh thạch, ta còn không đến mức vì một chút kia tiện nghi nhỏ hoa nhiều linh thạch như vậy. Cho ta đến một tổ a. Hắn nghĩ cảm thấy 10 phá thương khung cũng đã đủ rồi, thần cấm chi địa, thiên nhân bao nhiêu nhà 19, mua 10 đã rất để mắt bọn hắn. Lâm Dạ theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một đống linh thạch, tạo thành một toàn núi nhỏ, cái này đồng dạng là hắn giao dịch đến nay lớn nhất một lần. Chỉ là chính hắn nỗ lực linh thạch, cũng không phải là người khác cho linh thạch. Thật cũng không đau lòng biết bao, dùng cửa tùy ý tại Triệu Chính nơi đó kiếm chênh lệch giá thật sự là quá đủ. Sau một khắc ở giữa, màu đen tỏa thành giống nhau vươn một cái tay máy bên trong cầm một cái hộp. Lâm Dạ nhìn thoáng qua phát hiện hộp là trong suốt, bên trong có 10 hình tròn lớn chừng bàn tay hộp, chỉnh thể hiện ra màu đen, phía trên có một cái nút màu đỏ, nhìn vô cùng đơn giản. Cùng hắn suy nghĩ trong lòng tượng hoàn toàn khác biệt, hắn còn tưởng rằng nói thế nào cũng phải là dài mấy chục mét, dầu gì cũng phải là cao vài thước lớn đầu đạn, không nghĩ tới sẽ là loại này cái hộp đỏ. Màu đen số 1 mở miệng nói ra, phá thương khung thao tác cực kỳ đơn giản, đem phía trên màu đỏ cái nút ấn vào, phá thương khung tại trong một giây sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng là không có gì cái nhìn, nếu là phiền người, khả năng này là được đến đồng quy vu tận, nhưng đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, nơi xa tinh thần lực điều khiển, liền đã có thể. Cũng không biết đám này người máy có hay không tinh thần lực điều khiển, nhưng coi như không có tinh thần lực, phải mấy con pháo thí người máy đi lên theo hai lần cái nút bước là được rồi, tự bạo bộ binh sao? Hai người rất nhanh tại giao dịch không gian chứng kiến hạ hoàn thành lần này giao dịch. Màu đen số 1 giao dịch xong rồi nói ra, nếu như ngươi không có cần gì, vậy ta tiểu lò gấp đây. Lâm Dạ cười cười, nhẹ gật đầu. Xin cứ tự nhiên. Sau một khắc hắn đối diện không gian to lớn tỏa thành biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dạ nhìn thấy màu đen số 1 biến mất sau, hảo hữu liệt biểu bên trong xuất hiện một hồi chấn động, hắn vội vàng nhìn thoáng qua hảo hữu liệt biểu, phát hiện Lãnh Tinh cũng sớm đã đáp lời, chỉ có điều vừa rồi bởi vì chính mình cùng màu đen số 1 tại giao dịch, bị giao dịch không gian cho che giấu. Hiện tại màu đen số 1 vừa đi, hảo hữu liệt biểu liền lập tức khởi xướng chấn động nhắc nhở chính mình. Hắn nhanh chóng hướng Lãnh Tinh phát đi tin tức, biểu thị mình đã giao dịch xong, có thể online nhi. Cơ hội là chân trước vừa phát, chân sau Lãnh Tinh liền theo trước mặt hắn xuất hiện. Lâm Dạ nhìn đối phương cũng có nhất thời thất thần, cũng không phải là nói đối phương có nhiều mỹ, chỉ là trước mặt Lãnh Tinh cách ăn mặc quá mức tư thế hiên ngang. Chỉ thấy nàng một thân màu trắng giáp nhẹ bên trên còn có thật nhiều tinh xảo đồ án, cao đuôi ngựa buộc ở sau, sau lưng có màu trắng áo choàng, lộ ra tư thế hiên ngang, hai tay đều có chủy thủ hộ hoàn, dao găm vô cùng sắc bén lóe ra hàn quang, hộ hoàn bên trên lần này khảm nạm lấy một quả bảo thạch. Mặt khác những này màu trắng trang bị bên trên đều lây dính huyết hồng sắc, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận kinh tâm động phách chiến đấu, cái này khiến cả người nàng nhìn càng lãnh khốc khí khái hào hùng. Ngươi mặc đồ này là vừa kinh nghiệm một trận chiến đấu? Lâm Dạ hỏi dò. Lãnh Tinh nhìn thoáng qua Lâm Dạ đi đến đối phương trước người ngưng tụ ghế sofa, ngồi liệt tại trên ghế salon, không có chút nào vừa rồi lãnh khốc tư thế hiên ngang bộ dáng, ngược lại giống như là một cái mệt mỏi nằm sấp làm công người. Đừng nói nữa, mấy ngày nay ta thành lập bảo hộ khu tới mấy trăm vạn tang thi bên ngoài, cho dù là nhất giai đều có hơn mấy chục chỉ, ba ngày này cơ hồ một mực tại chiến đấu, thời gian nghỉ ngơi của ta cộng lại đều không có nửa giờ. Lâm Dạ cũng tương tự ngưng tụ sofa ngồi xuống, vừa mới đối phương đi tới thời điểm, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, nếu không phải hắn vừa rồi khống chế dễ ngửi lấy những này mùi vị, đoán chừng đều muốn phun ra. Tuy nói hắn cũng từng giết người, nhưng mới xuyên việt mấy ngày à, chết ở trong tay hắn bao nhiêu, căn bản liền không có trải qua đối phương loại này trận thế toàn thân mùi máu tươi. Nghe được đối phương kể ra, hơn nữa đối phương dáng vẻ, Lâm Dạ không khỏi cảm thán vận khí của mình tốt, tuy nói xuyên việt, nhưng tối thiểu nhất không phải loại này tận thế tăng thi, mà là hoàng tử, còn có yêu thương chính mình mẫu phi cùng muội muội. Ngươi vì sao muốn mệt mỏi như vậy đâu? Khiến người khác trước đỡ một chút, nghỉ ngơi một ngày nửa ngày, dưỡng đủ tinh thần lại đánh không tốt hơn sao? Lâm Dạ nhìn xem Lãnh Tinh nghi hoặc nói rằng, không là thế nào, liền gạt ra nửa ngày thời gian cũng không được sao? Dòng dã phấn đấu 3 ngày, coi như ngươi là nhất giai cường giả, thân thể cũng phải sụp đổ mất à? Các ngươi căn cứ liền không có những người khác có thể giúp đỡ cản sao? Lãnh Tinh nghe đến đó sắc mặt một sụp đổ, nhìn Lâm Dạ thẳng nhíu lông mày, không xác định hỏi, không thể nào, thật một cái có thể giúp đỡ cản đều không có. Hắn ý tứ chính là hỏi, thủ hạ ngươi không có cường giả hoặc là trung dung lực lượng sao? Toàn bộ nhờ một mình ngươi cản à? Vậy cái này không đơn thuần cản đó sao? Lãnh Tinh cười khổ một tiếng, sau đó tiếng trầm trả lời. Trước mắt trụ sở của ta bên trong chiến lược cao nhất chỉ một mình ta, trải qua vạn giới giao dịch, trước mắt ta đạt tới nhất giai hậu kỳ, có thể những người khác dù là có võ đạo cùng vạn giới tài nguyên trợ giúp, người mạnh nhất cũng bất quá mới hậu thiên cảnh giới, dù sao mới tu luyện không có mấy ngày, bây giờ xâm lấn 12 tên nhất giai tăng thi tất cả đều là chính ta ngăn cản. Chương 154, giao dịch chương 154, giao dịch hiện tại tốt mấy ngày trôi qua, theo lý thuyết ngươi ứng nên trải qua mấy cái thế giới liền không có giao dịch tới cái gì đại quy mô phá hư tính vũ khí sao? Lâm Dạ có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thấy không thể à, coi như Lãnh Tinh giao dịch trước hai thế giới không còn giá trị rồi, năm sáu cái thế giới chẳng lẽ một cái có thể giao dịch đại quy mô lực sát thương vũ khí đều không có. Nhất là kia 12 tăng thi nhất giai tuy mạnh, nhưng tùy tiện làm điểm nhất giai hoặc là nhị giai đạo cụ hẳn là cũng có thể đem chơi chết á. Lãnh Tinh lắc đầu. Giống ngươi nói cái chủng loại kia không có, cũng không phải nói ta giao dịch thế giới không có, mà là giao dịch nhân hắn lấy không được có lực sát thương đồ vật, những ngày này ta giao dịch tới đồ tốt nhất, cũng chính là trên người ta bộ giáp này, cũng là cậy vào hắn tăng phúc cùng lực phòng ngự mới có thể chống lại 12 chỉ nhất giai tăng thi. Nghe được Lãnh Tinh nói như thế, Lâm Dạ thật đúng là lên lòng hiếu kỳ, một bộ khôi giáp có thể chống đỡ 12 cùng giai, không đúng, Lãnh Tinh là nhất giai hậu kỳ, cái khác tăng thi cảnh giới có khả năng so với nàng thấp rất nhiều, giai đoạn này đánh nhiều là phi thường nhẹ nhõm. Cũng tỉ như nói tiên thiên, tông sư, đại tông sư, mặc dù cùng là nhất giai, nhưng một cái đại tông sư đỉnh phong cơ hồ có thể một bàn tay chụp chết một đống tiên thiên, tông sư cũng chỉ có 10 nhiều tên khả năng miễn cưỡng chống lại, hơn nữa tới cuối cùng có khả năng vẫn là bị đại tông sư chụp chết. Đã Lãnh Tinh nàng nói có thể chống lại 12 con nhất giai tang thi 3 ngày, vậy nói rõ cái này 12 chỉ đại khái đều tại tông sư giai đoạn, có thể chống đỡ lâu như vậy, đoán chừng sẽ có 1-2 tên đại tông sư cấp bậc tang thi. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ nhìn về phía Lãnh Tinh hỏi, cùng ngươi chống lại 12 chỉ tang thi đều ở vào giai đoạn gì? Nếu như phân chia tới võ giả. Lãnh Tinh nghĩ rồi nói ra, không sai biệt lắm là 3 tên đại tông sư, 9 tên tông sư dạng này. Lâm Dạ khẽ bước cằm, cùng mình đoán không sai biệt lắm. Tất cả đều giết hết à, có cần hay không ta hỗ trợ? Đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá 3 ngày nay ta đã để bọn hắn toàn giết. Lãnh Tinh đầu tiên là lắc đầu nói rằng, sau đó lại lộ ra đằng đằng sát khí lời nói, trước mắt chỉ còn lại thi triều, bất quá cái này đơn giản, căn cứ bên trong người đủ để ngăn trở mấy chục phút, chờ giao dịch xong sau ta lại đi vào đem bọn hắn giết chóc không còn. Lâm Dạ nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, không biết ngươi tu tiên tu thế nào. Lãnh Tinh mặc dù nói đã đạt tới nhất giai hậu kỳ, nhưng dù sao trải qua mấy cái thế giới, hắn cũng không xác định đối phương có phải hay không tu tiên đạt tới, lại có thể hay không tu tiên, cho nên có chút nghi ngờ hỏi. Lãnh Tinh nghe được Lâm Dạ hỏi thăm, lập tức nâng lên tinh thần, vẻ mặt cũng có chút hưng phấn. Tốt không thể tốt hơn, bình thường tang thi những cái kia tinh hạch ta cũng có thể dùng để làm linh thạch tu luyện, bên trong năng lượng tổng cộng cơ hồ tương đương với 3 khối tạ hữu hạ phẩm linh khí. Lâm Dạ ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, một cái bình thường tang thi trong đầu tinh hạch liền có 3 khối hạ phẩm linh thạch, như thế đáng tiền. Lãnh Tinh tiếp tục nói, còn có, thế giới của chúng ta cũng có thể nói là năng lượng rất sung túc, dù là không cần linh thạch tu luyện, cũng có thể thông qua tu tiên công pháp chuyển đổi linh lực chậm chạp mạnh lên. Lâm Dạ nhíu mày. Ai đu, vậy còn không sai đi. Lãnh Tinh nhẹ gật đầu, trong khẩu khí lại có một ít thất vọng. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, cơ hội 48 giờ không ngừng bất dạ tu luyện mới miễn cưỡng tương đương với một cái hạ phẩm linh thạch tổng cộng. Lâm Dạ vừa cười vừa nói, không tệ, chúng ta thế giới kia linh khí càng thêm mỏng manh, khả năng đến tu luyện 3-4 ngày khả năng tương đương với một cái hạ phẩm linh thạch tổng cộng. Từ khi tại Lý Thiên Tiên nơi đó biết thế giới rộng lớn, trong lòng hắn xem ra, thế giới của mình sở dĩ linh khí hấp thu chậm chạp, chủ yếu là bị trận pháp áp chế dẫn đến năng lượng thưa thớt, cho nên hắn dụng công pháp đem năng lượng chuyển đổi thành linh khí cũng rất tốn sức. Không phải đều có thể xuất hiện 10 giai cao thủ, lại thế nào linh khí mỏng manh cũng không đến nỗi thành dạng này. A Lâm Dạ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đã lãng phí rất thời gian dài, chính mình cái này còn có chính sự đâu, tranh thủ thời gian tiến vào chính đề a. Hắn nhìn về phía Lãnh Tinh nói rằng, Lãnh cô nương, không biết trong tay ngươi còn có hay không dị năng thủy tinh cầu, ta muốn cùng ngươi giao dịch một chút, những vật này là ta trước mắt có, ngươi coi trọng cái gì, hai người chúng ta liền có thể giao dịch. Hắn nói chuyện đồng thời vung tay lên, một mảnh màn hình ảo lần nữa hiện hiện đi ra, phía trên toàn bộ đều là hắn có vật phẩm giao dịch, bao quát vừa mới giao dịch phá thương cùng cũng thả đi lên. Lãnh Tinh nhìn xem phía trên thương phẩm từng cái đảo qua, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Trước đó giới thiệu đã ít nhiều hiểu rõ đối phương thế giới hoàn cảnh, giống phía trên này phần lớn đồ vật khẳng định không là đối phương thế giới, nói cách khác thông qua chư thiên giao dịch không gian là giao dịch đến. Không để cho nàng đến không cảm thán giao dịch nhân cùng giao dịch nhân chi ở giữa chênh lệch là thật to lớn nha, nàng đến bây giờ mặc dù kinh nghiệm mấy cái thế giới, nhưng cơ hồ không có cái gì nội tình, không giống trước mặt Lâm Dạ dường như vạch một cái một mảng lớn giao dịch thành phẩm. Tính toán, không nghĩ ngợi thêm, một ngày nào đó ta Lãnh Tinh cũng sẽ có được dạng này nội tình. Vẫn là nhìn xem giao dịch thứ gì à, lương thực trước mắt còn rất sung túc, dù sao không có giao dịch mấy ngày, cho nên lương thực trước mắt trước không cần. A nhị giai phi thuyền vũ trụ, vật này không tệ nha, có thứ này về sau, dù là bị thi triều vây quanh cũng không sợ, nhất là phía trên còn mang theo hệ thống vũ khí, đoán chừng tùy ý mở hai pháo đều có thể san bằng thi triều đi. Lãnh Tinh nhìn thấy cùng loại với UFO phi thuyền trong lòng nghĩ đến, cảm thấy có thể giao dịch cái này. Tiếp tục xem nhìn, cửa tùy ý, một trời mặc dù chỉ có thể chuyển tống 10 lần, nhưng ngày thứ 2 liền có thể trực tiếp đổi mới, hơn nữa còn có 1 năm ánh sáng khoảng cách này chẳng phải là có thể chạy khắp toàn quốc. Lại nhìn một chút cái khác, nói thật cũng có một ít dùng, nhưng là nàng không bỏ ra nổi có thể giao dịch những thứ này. Nhớ tới nơi này, Lãnh Tinh cuối cùng vẫn là tuyển định vừa rồi coi trọng hai cái, thế là nhìn về phía Lâm Dạ nói rằng, cái này chiến đấu phi thuyền, cùng cửa tùy ý, có thể giao dịch sao? Lâm Dạ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói rằng, không có vấn đề, chỉ cần là ta bày ra tới đều có thể giao dịch. Lãnh Tinh đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, xem ra đối phương những vật này đều không chỉ một cái nha, bằng không thể như thế không quan tâm, quả nhiên a, nội tình cường đại. Bất quá nàng muốn mở cái gì giá khả năng mua đâu, thế giới của mình ngoại trừ tinh hạch không có vật gì có giá trị, tinh hạch lại phải cho nhiều ít đâu, cho thiếu đi có thể hay không, bị đối phương cho là mình muốn chiếm tiện nghi, dẫn đến đối phương không vui. Đúng rồi, chính mình tại sao phải muốn, đem vấn đề vứt cho đối phương không phải tốt. Nghĩ được như vậy, Lãnh Tinh mở miệng nói, ta muốn đổi một cái cửa tùy ý cùng một cái chiến đấu phi thuyền, Lâm Dạ ngươi nói cái giá đi. Lâm Dạ sửng sốt một chút, biểu hiện không nghĩ tới đối phương nhường hắn ra giá đem bóng ra đá trở về, nhưng hắn cũng không có phản đối, mà là suy tư, qua một lát sau, hắn mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta 20 dị năng thủy tinh cầu a, như thế nào? Sau đó cửa tùy ý cùng phi thuyền đều thuộc về ngươi. Chương 155, Lý Ung Tùng thức tỉnh dị năng chương 155, Lý Ung Tùng thức tỉnh dị năng 20 khỏa dị năng thủy tinh cầu cái giá tiền này hắn thấy hẳn là chính là vừa vặn tốt a cửa tùy ý cùng chiến đấu phi thuyền, nói cho cùng chỉ là một cái nhị giai, một cái tăng giai, nhất là hai cái này, một cái là miễn phí tặng, một cái là dùng phá gỗ làm. Đối với hắn mà nói chút nào không đau lòng, nói câu không dễ nghe, cơ hội chính là dùng một đám vô dụng sắt vụn, đổi 20 khỏa thức tỉnh dị năng đồ vật. Cái này giai vị đẳng cấp cũng cùng trước đó đổi lấy công pháp cùng loại. Về phần lương thực 1 triệu tấn đổi 10 khỏa dị năng thủy tinh cầu cái này rất khó phân chia, mặc dù lương thực khả năng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cũng không sánh nổi một cái nhất giai vật phẩm, nhưng là nhân loại cần thiết vật phẩm, cho nên chỉ có thể lấy nhu cầu độ mà tính. Mà Lãnh Tinh rõ ràng không cần quá nhiều lương thực, vậy nói rõ loại này chiếm tiện nghi sự tình liền không làm được. Lãnh Tinh nghe nói sau lông mày cau lại. Lâm Dạ nhìn thấy đối phương thần sắc thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình giá mở cao. Hắn thăm dò tính mở miệng nói, ta giá cả mở cao, nếu không hàng một chút cũng được. Nghe được Lâm Dạ lời nói, Lãnh Tinh hơi nhíu lông mày trong nháy mắt bừng ra, xem ra đối phương là hiểu lầm, nàng giải thích nói, không phải giá cả cao thấp, là ta trước mắt trên thân bao quát làm cái căn cứ cũng không có 20 khỏa, bởi vì vài ngày trước cùng ngươi giao dịch xong, ta lúc ấy tu luyện công pháp không có ra ngoài săn giết, kết quả 3 ngày trước tang thi lại bắt đầu vây thành, dẫn đến ta không có thời gian đi săn giết dùng tinh hạch tang thi, ta trên người bây giờ chỉ có 16 khỏa. Chính là trong đó 8 vẫn là săn giết kia 12 con nhất giai tang thi mới đến. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng hắn giá cả mở cao đâu. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết vào chỗ chết thẻ giá cả cùng lắm thì liền tiện nghi một chút, ngược lại cũng không phải là một cú. Đã như vậy, vậy ta liền tiện nghi một chút 16 khỏa bán A. Lãnh Tinh cao hứng nói, thật sao? Lâm Dạ mỉm cười gật đầu. Đều là bằng hữu đi, liền bốn quả, thiếu một chút liền thiếu đi một chút ta, ngược lại ta hiện tại cũng không cần nhiều như vậy. Lãnh Tinh đôi mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Đa tạ ngươi, Lâm Dạ, cái này tinh hạch ta hiện tại liền mang theo trong người đâu, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, chỉ thấy nàng theo hai cái chủy thủ hộ hoàn bên trong lẫn nhau vừa chạm vào đụng, hai đạo lam quang hiện lên trước mặt trống rông xuất hiện 16 quả dị năng thủy tinh cầu. Nhìn Lâm Dạ sửng sốt một chút, hắn thăm dò tính hướng Lãnh Tinh mà hỏi, ngươi hai cái này hộ hoàn bên trên bảo thạch là không gian chứa vật? Lãnh Tinh nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm. Đúng là, nhưng bất quá không gian rất nhỏ, mỗi cái bảo thạch có chừng một cái một người cao tủ quần áo lớn nhỏ không gian. Lâm Dạ khẽ bước cằm, thì ra là thế, trước đó thật đúng là nhìn lầm, vốn cho rằng chỉ là một cái bình thường trang trí, không nghĩ tới cái này thần trên khải giáp mặt hai cái hộ bản vẫn là không gian chứa vật, mặc dù suy tính tương đối nhỏ, nhưng cũng có hai cái đâu. Tốt, trực tiếp giao dịch a. Lâm Dạ không còn lề mề, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra bộ kia cực giống UFO chiến đấu phi thuyền, cùng một cái màu trắng cửa tùy ý về phần phi thuyền nguồn năng lượng hẳn là không có vấn đề gì, đối phương đều có thể dùng tinh hạch thay thế linh thạch tu luyện. Kia tinh hạch hẳn là cũng có thể thay thế nguồn năng lượng, dầu gì không phải còn có hiện đại chuyên gia sao, để bọn hắn nghiên cứu một chút hẳn là cũng có thể. Hai người rất nhanh tại chư thiên không gian chứng kiến hạ hoàn thành lần này giao dịch. Lâm Dạ nhìn thấy giao dịch tới tinh hạch nhẹ nhàng thở ra, lần này tốt, Lý Thiên Thiên bên kia nhi tối thiểu nhất có thể bàn giao. Nếu không làm cho đối phương lầm biết cái gì, cũng không tốt à, nói thế nào cũng là chính mình nữ nhân. Bây giờ không cần lo lắng những chuyện hư hỏng này. Lâm Dạ đem dị năng thủy tinh cầu thu sạch nhập không gian chứa vật về sau, nhìn về phía Lãnh Tinh nói rằng, ta chỗ này còn có chuyện, ta trước hết hạ. Ngươi trước tiên có thể ở chỗ này nghiên cứu một chút phi thuyền thế nào khởi động, bên trong còn có một số nguồn năng lượng, đoán chừng đối phó lần này thi triều hẳn là dễ dàng, cũng không cần đến ngươi lại tự mình phí sức động thủ. Lãnh Tinh theo ghế sofa bên trong đứng lên, đi đến phi thuyền một bên, nhìn về phía Lâm Dạ vừa cười vừa nói, đi thong thả không tiễn, ta ở chỗ này lại nghiên cứu một hồi. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, sau đó ở trên ghế salon biến mất không thấy gì nữa, chỉ giữ lại Lãnh Tinh một người ở chỗ này nghiên cứu phi thuyền. Trần Võ thế giới, Lâm Dạ lại xuất hiện tại trong xe. Nhìn thấy Lâm Dạ sau khi xuất hiện, Lý Thiên Thiên không kịp chờ đợi dò hỏi, thế nào? Thế nào? Liên hệ tới rồi sao? Dị năng thủy tinh cầu tới tay sao? Lâm Dạ khỏe miệng có chút câu lên, ngửa ra ngửa đầu. Vậy ngươi xem có ta xuất mã một cái đỉnh hai, vững vàng tới tay. Lý Thiên Thiên nghe vậy lại hỉ, duỗi ra thon dài ngọc thủ. Nhanh cho ta hai viên. Lâm Dạ cười cười, cũng không lề mề, theo trong chữ vật không gian lấy ra hai viên dị năng thủy tinh cầu, đưa cho Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên đưa tay tiếp nhận về sau liền không kịp chờ đợi phục dụng một quả, vừa rồi nàng ở trên xe ngựa đã hỏi Tử Vân chủ nữ. Phương pháp sử dụng không có gì khó khăn, đơn giản nuốt một chút là được rồi. Lý Thiên Thiên khoanh chân ngồi xuống, sau một khắc trên người nàng hiện lên một tia màu hồng sáng ngời, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh nàng mở hai mắt ra, lộ ra một vẻ thất vọng ánh mắt. Lâm Dạ thấy thế do hỏi, thế nào? Cái này dị năng không vừa lòng ý sao? Tử Vân tam nữ cũng nghiêng thai nghe đi qua, nhất là Tử Nguyệt càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Lý Thiên Thiên trực tiếp nhả danh nói, cái này dị năng ta cho hắn lấy tên gọi làm dục vọng chi hỏa, cùng ta tự sáng tạo võ kỹ dục vọng chi nhãn, rất tương tự. Chỉ có điều khác biệt chính là cái này dục vọng chi hỏa hắn là phóng đại địch nhân cảm xúc, khiến cho dục hỏa đốt người mà chết. Mà ta dục vọng chi nhãn vốn là có thể dẫn động người cảm xúc, đồng thời đem người khống chế thành khôi lỗi thậm chí cả nhường hắn tự sát, cho nên ta nói kỹ năng này có cùng không có không có gì khác nhau. Lâm Dạ khỏe miệng giật một cái, giống nhau nhả danh Lý Thiên Thiên. Ngươi xác định ngươi đây không phải vợ xèo lẹt, mặc dù có chỗ trùng hợp, nhưng cũng rất bị tiên, tốt à. Ngươi loại công kích này vô hình vô chất, căn bản chính là khó lòng phòng bị, cho dù là thiên nhân cường giả cũng dễ dàng trúng chiêu a. Tử Vân tam nữ giống nhau cảm thấy cái này dị năng lịch thiên chỗ, nếu như đối thủ không am hiểu tinh thần lời nói, hoàn toàn có thể một kích cầm xuống, thậm chí cả chuyển biến thành khối lỗi, thay mình chinh chiến. Tử Nguyệt lập tức cũng cảm nhận được im lặng, còn muốn chế giễu một đợt đâu, kết quả thằng hề đúng là chính mình. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp liếc một cái Lâm Dạ, nàng nhưng không có vợ xèo lẹt, nàng tự sáng tạo cái kia võ kỹ dục vọng chi nhãn, nếu như muốn để cho người ta làm được dục hỏa đốt người cảm giác cũng là có thể làm được, chỉ có điều hao chút nhi lực mà thôi, cho nên nàng mới có hơi thất vọng. Tính toán, tối thiểu nhất không chi phí lực liền có thể để ngươi làm được dục hỏa đốt người, mình còn có kế tiếp dị năng thức tỉnh cơ hội. Cố lên. Nàng bắt đầu cầm hướng một cái khác dị năng thủy tinh cầu, nuốt mà xuống, chuẩn bị thức tỉnh cái thứ hai dị năng. Trong lòng không khỏi cầu nguyện võ thánh phù hộ, không cầu nhiều nghịch thiên kỹ năng, nhường ta thức tỉnh không gian dị năng liền tốt. Chương 156, Nam Cung Tuyết hồi ức chương 156, Nam Cung Tuyết hồi ức cùng lúc đó, liên quan tới Bạch Vương Lâm Dạ là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, từ lâu bị người dùng bổ câu đưa tin hoặc là thông tin lấy không biết tên phương thức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đại tông sư đỉnh phong cũng không đáng sợ, 18 tuổi cũng không quan trọng, nhưng hai chuyện chung vào một chỗ vẫn là đại chu hoàng tử, cái này rất khủng bố. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa một khi có một cái thiên nhân vẫn lạc, Lâm Dạ tương lai chẳng phải là có thể vững vàng siêu vượt bọn họ, đạt tới thiên nhân. Nửa bước thiên nhân chuyển biến trở thành thiên nhân cũng là cần thời gian, cũng là cần tư chất khả năng rút ngắn thời gian, theo Lâm Dạ loại này không nói lý tư chất đến xem, khẳng định là muốn vượt qua bọn hắn. Nhưng một đám thế lực đều cực kỳ giật mình, chuyện gì xảy ra? Một cái phế vật, gần nhất lưu truyền hư hư thực thực trên người có bí cảnh, nhưng cũng chỉ là hư hư thực thực mà thôi, náo lên một chút phong ba. Bây giờ ra hỏa này con cừu nhỏ trực tiếp biến thành đại lão hổ, là thật nhường cả đám trợn mắt hốt mồm. Đại Chu, Đế Đô. Tuyết Nguyệt Điện bên trong, Một hồi dễ nghe thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện, không không biểu hiện chủ nhân thanh âm cao hứng vui vẻ chi sắc. Ha ha ha, ha ha ha. Bản cung liền nói sao? Bản cung nhi tử không thể nào là phế vật. Một ung dung hoa quý, mặc cung trang mỹ lệ nữ tử, cao hứng nói, chính là Lâm Dạ mẫu thân Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết kích động nhìn trong tay phong thư, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, đây là cao hứng quá mức sinh ra động tác. Không có ai biết, nàng những năm này qua có nhiều biệt khuất. Nàng tuy là quý phi, phụ thân lại là lục địa thần tiên vẫn là thống lĩnh 30 vạn thiết kỵ trấn Bắc Vương. Nhưng ở cái này cung trong qua mặc dù chịu không lên nước hiếp, nhưng cũng thuộc về thực không như ý, cùng mình cùng giai phi tử liền có ba cái cao, chính mình càng là còn có một cái hoàng hậu. Nhất là phi tử sở thuộc trận doanh, mỗi một cái đều có ít nhất 10 mấy cái, chỉ có nàng cô đan đan một người. Cũng là bởi vì Lâm Dạ tư chất không được, 18 tuổi vẫn là hậu thiên cảnh giới, vẫn là tài nguyên tích tụ ra tới, ngoài sáng trong tối bị người trào phúng, không biết rõ có bao nhiêu bề, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì những này phi tử thực lực bối cảnh đều không kém hơn nàng, thậm chí xa cao hơn nhiều nàng. Ngay cả hoàng thượng cũng bởi vì là Lâm Dạ tư chất nguyên nhân, đối nàng không thích, đời này coi như cùng phòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không đủ 5 lần, nếu không phải còn có nữ nhi Lâm Tuyết Nhi tư chất tốt hơn, cùng hắn cùng giao chỉ thánh địa có mãnh liệt liên hệ, đoán chừng quý phi chi vị đều sớm đã bị phế đi. Bây giờ con của nàng Lâm Dạ, là 18 tuổi chỉ kém lục địa thần tiên, cách xa một bước đại tông sư đỉnh phong võ giả, tại Tam Quốc thiên hạ bên trong lịch sử đều thuộc về trẻ tuổi nhất đại tông sư đỉnh phong võ giả, ai còn dám xem nhẹ các nàng hai mẹ con, ai còn dám chảo phúng các nàng hai mẹ con. Cũng là rốt cục có thể mở mặt một hồi. Trước kia phiền muộn biệt khuất đều không còn tồn tại, giờ phút này nhìn thấy Lâm Dạ là đại tông sư đỉnh phong so cái gì đều đáng giá. Bất luận là trong điện vẫn là ngoài điện các cung nữ, cũng đều bị tin tức này lôi không nhẹ, dù sao Bạch Vương dặn gì, các nàng tuyệt đối là thứ hai rõ ràng người, mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng bây giờ đều vô cùng có nhãn lực thấy, các nàng ăn ý trong miệng một lời nói rằng, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, Bạch Vương điện hạ lục địa thần tiên nhưng lợi, tiên nhân đều có thể a. Nam Cung Tuyết nghe được cái này âm thanh chúc mừng thanh âm, cũng là càng thêm cao hứng trở lại, tại chỗ vung tay lên đại khí nói: "Hôm nay Tuyết Nguyệt Điện tất cả cung nữ ban thưởng 2 tháng đồng lộc, đồng thời cho một ngày nghỉ kỳ." Các cung nữ lần nữa quỳ xuống đến, trong miệng một lời nói lời cảm tạ. "Nô tỳ, đa tạ Tuyết phi nương nương." Mọi người ở đây vừa cảm ơn xong thời điểm, một hồi tiếng hét lớn chuyển đến, dọa đến đám người lần nữa quỳ xuống đất, chỉ bất quá lần này muốn bao nhiêu khẩn trương có bao nhiêu khẩn trương, không phụ vừa rồi nhẹ nhõm. "Hoàng thượng giá lâm." Nghe được thanh âm này, Nam Cung Tuyết nhíu mày, có chút không thích đối phương, nhưng vẫn là thu thập một chút biểu lộ, lại quét mắt một chút nếp vốn, đem phong thư để lên bàn, đứng dậy chuẩn bị tiến về ngoài điện nên đón. Chỉ nhìn đến nàng mới đi ra khỏi 2 bước đường, liền có một thân ảnh cao lớn tự đứng ngoài mà bảo, người này không là người khác, chính là Chu Đế Lâm Long. Nhưng mà, cùng ngày xưa có chỗ khác biệt chính là, hôm nay Lâm Long cũng không thân mang hoàng bào, ngược lại là đổi lại một bộ trường bào màu trắng như tuyết, cái này một cải biến khiến cho hắn nguyên bản uy nghiêm chi khí có chút thu liễm, nhưng cũng tăng thêm mấy phần nho nhã công tử giống như phong độ nhẹ nhàng. Nam Cung Tuyết nhìn thấy lối ăn mặc này, trong ánh mắt lâm vào hồi ức chi sắc, nhớ mang máng nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Long thời điểm, chính là tại Thiên Nguyên thư viện, khi đó hắn còn không phải hoàng đế, cũng không có lục địa thần tiên tu vi, cho nên cũng không phải thái tử, chỉ là một cái tại Thiên Nguyên thư viện bên trong cầu học bình thường hoàng tử, chỉ so với nàng lớn 2 tuổi. Mà nàng lúc ấy cũng là tại Thiên Nguyên thư viện bên trong cầu học nữ tử học sinh, hai người đàm luận phong nhã chuyện lý thú, rất sắp trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, cùng chi kỷ không hay, ở phía sau đến tốt nghiệp Lâm Long đi chơi hai hoàng thất bí cảnh, mà nàng cũng đi hướng giao chỉ thánh địa, từ biệt 10 năm sau. Lâm Long trở thành thái tử, cũng hướng phụ thân của nàng nhắc lên cầu hôn, nàng lúc ấy đã là 28 tuổi đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ đột phá lục địa thần tiên, biết được đối phương cầu hôn chính mình, nàng cũng có được hảo cảm, nhưng là bởi vì công pháp nguyên nhân, nàng một khi phá thân liền sẽ trì trệ không tiến, nhường nàng lâm vào do dự bên trong. Cho nên không có trực tiếp đồng ý, chỉ là gặp mặt một lần, hai người lại đàm luận lên quá khứ kinh lịch chuyện. Ngay lúc đó Lâm Long mặc dù phi tử nhiều, hơn nữa còn sinh mấy con trai, nhưng lại không có vương phi chi vị, hắn hứa hẹn chính mình chỉ cần sinh hạ con trai, đồng thời có võ giả tư, hắn liền lập chính mình là hoàng hậu cũng biết lập Lâm Dạ là thái tử. Không ngoài sở liệu, sau khi gặp mặt nàng lâm vào đối phương dấu ngon dấu ngọt cùng nhất quốc chi mâu dụ hoặc bên trong. Về phần công pháp vấn đề, ngược lại cũng không phải phế bỏ, có thể chuyển tu, về sau làm theo có tỷ lệ đột phá lục địa thần tiên. Cho nên liều lĩnh rời khỏi giao trì thánh địa, trở thành đối phương chắc phi. Nhưng khi 2 năm sau sinh hạ Lâm Dạ thời điểm, đây hết thể cũng thay đổi, Lâm Dạ bị kiểm chắc không có chút nào võ giả tư chất, lúc kia Lâm Long cũng liền xem ở Tuyết Nhi trên mặt mới đến tiếp sau tới mấy lần, nhưng số lần cũng dần dần giảm bớt, thậm chí cả trở thành hoàng đế về sau cùng phòng số lần không đủ 5 lần. Cùng lúc đó lại 3 năm sau, Lâm Long đại nhi tử cũng đã đột phá lục địa thần tiên, đối phương mẫu thân được lập làm hoàng hậu, nàng liền biết mộng nên tỉnh. Một phút này nàng đã không đúng hoàng hậu có hứng thú gì, cũng đúng, Lâm Long tâm chết. Nàng chỉ nghĩ thật tốt phủ nuôi mình một đôi nữ. Mặt khác nàng chuyển tu công pháp mặc dù thành công, nhưng bởi vì đối Lâm Dạ là võ giả phế vật có mãnh liệt chấp niệm, khiến nàng thẻ chết tại đại tông sư đỉnh phong, hôm nay nghe được Lâm Dạ không phải phế vật tin tức, nàng vừa rồi bình cảnh cũng có một chút nhi bừng lòng. Bây giờ Lâm Long đến hơn phân nửa là hỏi thăm con trai mình trở thành đại tông sư đỉnh phong chuyện, đồng thời cũng là muốn đến xem thử chính mình bình cảnh có hay không bừng lòng. Bởi vì chấp niệm tiêu trừ, tiếp xuống nàng chính là đột phá lục địa thần tiên. Chương 157, chân tướng phơi bày chương 157, chân tướng phơi bày đồng thời cũng là muốn đến xem thử chính mình bình cảnh có hay không bừng lòng. Bởi vì chấp niệm tiêu trừ, tiếp xuống nàng chính là đột phá lục địa thần tiên. Dù chỉ là một cái vừa đột phá lục địa thần tiên, nhưng xem như nhất quốc chi quân cũng không thể coi thường, thiên hạ lục địa thần tiên bên ngoài bất quá mấy trăm. Nhất là Lâm Long hậu cung một đám phi tử, mạnh nhất cũng bất quá mới đại tông sư đỉnh phong, không có một cái nào lục địa thần tiên, một khi nàng đột phá, nàng Nam Cung Tuyết sẽ là trong thiên hạ duy nhất lục địa thần tiên quý phi. Nhưng lục địa thần tiên cùng hầu một chồng, loại kia chinh phục lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn nha, cho dù là Tam Quốc hoàng đế hậu cung cũng không có lục địa thần tiên, dù sao đều cấp sinh em bé tranh thủ tình cảm tinh kế, đâu còn có thời gian đột phá đâu. Nghĩ tới đây Nam Cung Tuyết cười lạnh một tiếng, bất luận đối phương là vì chuyện nào tới, hắn cũng sẽ không nhường Lâm Long cái này cậu nam nhân là được. Lâm Long giống nhau thấy được Nam Cung Tuyết, vừa cười vừa nói, ái phi không cần đa lễ, ngồi là được rồi, chấm đều đã bảo. Nói Lâm Long liền phải vươn tay ra bắt lấy Nam Cung Tuyết tay. Kia liền đa tạ hoàng thượng. Nam Cung Tuyết trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng liền lao nương không phải lục địa thần tiên, không phải đem ngươi đánh một trận, còn muốn chiếm tiện nghi của lao nương, suy nghĩ nhiều. Trên mặt không thể quá rõ ràng, dù sao vẫn là muốn cho cái này cậu hoàng đế mấy phần mặt mũi hiện tại. Nam Cung Tuyết mặt ngoài bình tĩnh, không có quá nhiệt tình, cũng không có quá mức lãnh đạm, đưa tay lấy ra ấm trà, xảo diệu tránh thoát đối phương An Lộc Sơn chi trảo, dường như chỉ là đơn thuần vì giơ lên ấm trà, cũng không phải là cự tuyệt đối phương. Nàng thiên về một bên trà một vừa thản nhiên nói, Tuyết Nguyệt Điện không có vật gì tốt, chỉ có một ít trà thô nước ngọt, nhìn hoàng thượng trầm dùng. Lâm Long nhìn xem chính mình không có dắt tới tay của đối phương, cũng là không có mơ tưởng, về phần đối phương bình tĩnh lãnh đạm dáng vẻ, hắn cũng lý giải, cũng có thể nói là không quan tâm. Nam Cung Tuyết mặt không thay đổi ngược xong trà sau, trong lòng hung hăng nói, uống lao nương tối hôm qua cách đêm trà à, về phần tươi mới ngươi cầu hoàng đế không xứng. Không biết hoàng thượng đến từ có gì muốn làm. Nam Cung Tuyết không hề ngồi xuống, mà là đứng ở một bên nhàn nhạt hỏi, chuẩn xác mà nói cùng Lâm Long cùng tòa nàng buồn nôn, cũng chính là đối phương là hoàng đế, không có cách nào phản kích, nếu không cho sớm hắn oanh ra đại điện. Lâm Long cũng không quan tâm Nam Cung Tuyết ngữ khí, tự mình ngồi ở trong điện tấm kia trên giường êm. Hắn mắt nhìn nước trà nhíu mày, không có uống vào, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một chút, mà thôi, vẫn là trực tiếp điểm nhi a không biết ái phi, có thể biết được lão cựu tin tức. Nam Cung Tuyết trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên liền trang đều chẳng muốn trang sao, thật sự là đồ cũng có thể, còn tìm nghĩ muốn cùng nàng hàn huyên một hồi đâu, trực tiếp đi lên chính là hỏi ta nhi. Biết, con ta khoảng cách lục địa thần tiên chỉ thiếu chút nữa, hắn không phải quỷ bụng, là thiên tài. Lâm Long thở dài một cái. Đúng vậy a, Lâm Dạ là thiên tài, vẫn là vạn cổ không một thiên tài, bất quá đáng tiếc. Nam Cung Tuyết nghe được cuối cùng một tiếng, chau mày. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì đáng tiếc? Lâm Long bất đắc dĩ nói, ta không biết đạo lao cửu là lúc nào thăng lên đại tông sư, nhưng đã ẩn giấu đi, kia nên thật tốt ẩn giấu, mà không phải hiện lộ ra, hắn như thế một hiện lộ ra, cái khác thánh địa quốc gia sẽ bỏ qua hắn sao? Nam Cung Tuyết sắc mặt cũng biến thành khó coi, đúng vậy à, vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy Lâm Nghiệp tấn thăng đại tông sư vui sướng, lại quên đi còn có quốc gia khác cùng địch nhân, dù sao cây cao chịu gió lớn đi. Cũng chính là Nam Cung Tuyết không biết rõ con của hắn Lâm Dạ đã trưởng thành là một gốc sắt thép đại thụ, nếu không cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Đừng nói là gió, liền xem như thiên nhân đến cũng phải bị vỡ nát một hù răng. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngựa khí có chút vội và nói, Lâm Dạ là đại chu vương gia, tương lai cũng sẽ là đại chu nội tình, càng có thể trở thành thiên nhân, chẳng lẽ ngươi còn sẽ không phải người đi bảo hộ hắn sao? Lâm Long sắc mặt bình tĩnh nói, lão cửu có thể rất thần bí, hắn có đánh giết lục địa thần tiên thủ đoạn, lục địa thần tiên cũng không dám động đến hắn, trừ phi là nửa bước thiên nhân ra tay, nhưng là vài ngày trước cung phụng đường nửa bước thiên nhân chấp hành nhiệm vụ thụ thương, cũng vô lực bảo hộ, đại cung phụng chỉ có lao tổ mới có thể điều động, cho nên đã không có dư thừa lực lượng có thể nhiều lao cửu cung cấp trợ giúp. Hắn câu nói này nói là sự thật, mặc dù dưới tay lục địa thần tiên có thể điều động rất nhiều, cung phụng đường một cái thụ thương đại cung phụng hắn không có tư cách điều động. Muốn lại tìm một cái nửa bước thiên nhân đi thiếp thân bảo hộ Lâm Dạ, vậy chỉ có thể đi tìm hoàng thất nửa bước thiên nhân, nhưng là những cái kia không phải là của mình trưởng bối, chính là thân nhân của mình, dù là hắn là hoàng đế, hắn cũng không có tư cách gì trực tiếp điều động, đều phải thương lượng đi, trừ phi thiên nhân lão tổ lên tiếng. Trọng yếu nhất là nửa bước thiên nhân cũng quá sức à, nếu là đánh giết lục địa thần tiên loại kia thủ đoạn hai cái cùng một chỗ thả, cho dù là nửa bước thiên nhân hắn cảm giác đều phải được ngân chịu, dù sao cái kia thủ đoạn là miểu sát lục địa thần tiên nha. Nam Cung Tuyết nghe nói như thế mới nhớ tới Lâm Dạ trước đó những cái kia không biết tên thủ đoạn, cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng đột nhiên nghĩ đến một người, trước đó con trai mình cho tiên tiên đan thời điểm, nói là một cái tên là Lâm Cửu tiền bối cấp cho, có thể hay không đánh giết lục địa thần tiên thủ đoạn cùng tấn thăng đại tông sư, đều là cái này tên là Lâm Cửu trợ giúp. Lâm Long tiếp tục nói, tin tưởng trên giang hồ một chút truyền ngôn ngươi hẳn là cũng biết, tỉ như nói nắm giữ bí cảnh, ngươi là hắn mẫu phi, ngươi nhiều ít hẳn là có thể biết một chút tình huống à, nếu như điểm này xác thực, ta thậm chí có thể mời thiên nhân lão tổ tự mình bảo hộ Dạ Nhi. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, nếu là trong kinh thành dù chỉ là tin đồn thì thầm, cũng đã sớm cho Lâm Dạ nắm qua cất tiếng hỏi, thật là bây giờ Lâm Dạ rời kinh thành cách xa vạn dặm xa, lục địa thần tiên khẳng định là bắt không được đối phương, nửa bước thiên nhân cũng quá sức. Mà thiên nhân lão tổ nhóm lại không thể vì những này tin đồn thì thầm dừng lại tu luyện, xuất quan tự mình đi bắt chính mình hậu bối, dẫn đến hắn cũng chỉ có thể đi vào Nam Cung Tuyết bên người nói bóng nói gió. Nam Cung Tuyết nghe nói lời này đều không thèm để ý đối phương, nàng âm thanh lạnh lùng nói, cái gì bí cảnh, loại lời này cũng chính là lừa một chút những người giang hồ kia mà thôi, ngươi thân là hoàng đế chẳng lẽ còn không biết bí cảnh xuất thế cái nào một lần không phải kinh thiên động địa, nhất định phải lục địa thần tiên mới có thể tiến hành che giấu, vẫn là nói ngươi cảm thấy là Dạ Nhi ông ngoại, phụ thân của ta hỗ trợ che giấu. Nói đến đây, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng nghĩ đến cái kia gọi Lâm Cửu người, theo chiếu nhi tử miêu tả đối phương rất có thể chính là lục địa thần tiên. Lâm Long trầm giọng nói, ta không phải ý tứ kia, ta là cảm thấy lao cựu sau lưng khả năng bất chi bất giác đứng một gã không biết lục địa thần tiên, mà tên này lục địa thần tiên cho dù là chấm lục đạo đường đều không có phát hiện. Ta chủ yếu là sợ tên này lục địa thần tiên hắn ở sau lưng lưu đồ cái gì đúng đại chu chuyện bất lợi nhi, nếu không làm sao lại vô duyên vô cớ tìm lao cựu. Chương 158, Nam Cung Tuyết khinh thường chương 158, Nam Cung Tuyết khinh thường Nam Cung Tuyết đối với Lâm Long lời giải thích chẳng thèm ngó tới, đại chu có 3 tên tiên nhân, không nói trước có hay không, có phải hay không Lâm cựu, coi như phải thì như thế nào. Hắn có thể mưu đồ cái gì, chẳng lẽ lại còn có thể lật út nắm giữ cái này 3 tên tiên nhân đại chu đế quốc. Nàng đầu tiên là hét lớn, đủ, những này không quan trọng, ta cũng chẳng muốn quản có người hay không mưu đồ, tóm lại Dạ Nhi khẳng định là không có bí cảnh, người muốn tin hay không. Nàng hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Long, ngữ khí lạnh lùng nói, từ đêm sinh hạ một nhi đến nay, 18 năm qua, ngươi tới gặp Dạ Nhi lại hoặc là ta cộng lại cũng chưa tới 5 lần, dù là Phong Vương thời điểm ngươi liền thấy đều không gặp, trực tiếp liền đem hắn đuổi đi, bây giờ chỉ vì Dạ Nhi trở thành đại tông sư đỉnh phong, hoài nghi thân có bí cảnh, mới sang xem ta một mặt, trò chuyện lên Dạ Nhi, còn giả dối không có thật ra tới một cái lục địa thần tiên lấy tên đẹp mưu đồ đại. Sự, ta hỏi một chút ngươi mưu đồ đại sự gì à, còn có thể lật út toàn bộ đại chu sao chẳng lẽ, ngươi ngoài sáng trong tối ý tứ không phải liền là muốn cho Dạ Nhi trở về sao, đem nó khống chế lại. Nghe được tiếng giống to, Lâm Long ngẩng đầu nhìn một cái Nam Cung Tuyết, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ phát ra lớn như thế tính tình, hắn muốn há mồm nói một chút cái gì liền lại bị Nam Cung Tuyết thanh âm cắt ngang. Còn có cái gì gọi vô duyên vô cớ tìm Dạ Nhi, chẳng lẽ cũng bởi vì một mà tu luyện tương đối chung dùng, cho nên trong mắt ngươi xem ra lục địa thần tiên chỉ cần đứng đài Dạ Nhi bên kia, chính là có mưu tính. Dạ Nhi sau lưng cho dù thật có một vị lục địa thần tiên, thì tính sao? Ngươi sở sinh trước 8 hoàng tử, cái nào sau lưng không có lục địa thần tiên? Lại không dừng một vị, ngươi vì sao không nói bọn hắn có mưu đồ gì? Trước đó đánh giết lục địa thần tiên thủ đoạn, có lẽ ngươi cũng không để ý, chỉ vì ngươi cho rằng có thể trưởng khống Dạ Nhi. Dù sao ngoại lực mạnh hơn, Dạ Nhi tự thân cũng bất quá là hậu thiên tiên thiên võ giả. Nhưng mà bây giờ, Dạ Nhi đã đạt đại tông sư đỉnh phong, cách lục địa thần tiên vẹn vẹn cách xa một bước, bí mật càng thêm tăng nhiều. Ngươi cho rằng là bí cảnh, cho nên ngấp nghé, đến chỗ của ta tra hỏi, muốn thăm dò hư thực. Một khi xác định là bí cảnh, đoán chừng bước kế tiếp chính là phái thiên nhân lão tổ đi đem Dạ Nhi cho bắt trở lại a. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ, làm Dạ Nhi đánh giết lục địa thần tiên thủ đoạn bại lộ thời điểm, ngươi liền đem Bạch Vương phủ tra toàn bộ, không phải liền là hoài nghi có bí cảnh sao? Nói đến đây, một bên Nam Cung Tuyết cảm xúc cấp trên, nàng lần nữa tức giận chỉ trích Lâm Long nói, ngươi thật thật dối trá a Lâm Long. 18 năm trước ta coi là đã nhìn thấu ngươi, nhưng là bây giờ mới phát hiện đây chẳng qua là ngươi một góc của băng sơn. Bây giờ, ngươi lại còn ngấp nghé con trai mình cơ duyên, ngươi còn coi là người sao? Ngữ khí của nàng băng lãnh mà quyết tuyệt, phản phất muốn đem cái này 18 năm qua tích dằn xuống đáy lòng oán khí cùng phẫn hận một mạch phát tiết ra ngoài. Những lời này, nàng đã giấu ở trong lòng quá lâu, giờ phút này bởi vì Dạ Nhi đạt tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, rốt cuộc tìm được cơ hội phun một cái là nhanh. Bất luận là trong điện vẫn là ngoài điện, nghe được Nam Cung Tuyết tiếng giống giận dữ, toàn bộ đều run run rẩy rẩy quỳ xuống, lấy ách gõ, không dám có chút động tác. Mà ngoài ý liệu là, Lâm Long chỉ là sắc mặt thay đổi một chút, là một đế vương đã sớm vui buồn không lộ, hắn cũng không có nổi giận, nghe xong một đoạn này lời nói trực tiếp trầm mặc không nói, để cho người ta thấy không rõ cái này đế vương đang suy nghĩ gì. Nam Cung Tuyết sau khi nói xong cũng rơi vào trầm mặc, nhưng là nàng cũng không hối hận vừa rồi nói tất cả, bởi vì nàng không xác định cơ duyên kia đến cùng là cái gì liên quan đến không liên quan tới Dạ Nhi tiền đồ tương lai, vạn nhất Dạ Nhi thật trở về, đồng thời cơ duyên cũng bị cái này lãnh huyết cầu hoàng đế cầm đi, kia Dạ Nhi có thể hay không lại trở lại lúc đầu tuổi mục thế trước. Nàng không đánh cược nổi, mặc dù nàng biết đến không nhiều, chỉ biết là tiên thiên đan cùng Lâm Cựu tồn tại, nhưng coi như như thế, nàng cũng sẽ không nói ra một tơ một hào tin tức. Lâm Long thở dài, "Mà thôi, Tuyết Nhi, chúng ta không làm nhảm cái này, Lao Cựu bây giờ không phải phế vật, đã là 18 tuổi đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, ngươi chấp niệm hẳn là cũng nhanh phá à, lục địa thần tiên cảnh giới đột phá hẳn là ngay tại mấy ngày nay, có cần trợ giúp cứ việc nói cho ta." Nam Cung Tuyết nghe được Tuyết Nhi một tiếng, run lên trong lòng, ngày xưa hồi ức lại muốn như không có dễ chi tuyển như thế dâng trào mà đến, nhưng sau một khắc nàng vẫn là đem cô này cảm xúc cho gọi xuống dưới. Cầu hoàng đế vừa mới tiến Tuyết Nguyệt điện thời điểm, tiếng thứ nhất xưng vẫn là ái phi, hiện tại thấy tình hình không ổn, lại bắt đầu treo lên tình cảm bài. Trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng nàng mặt ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt nói, không cần, mấy chục năm qua ta mỗi ngày đều đang dụng công tu luyện, căn cơ đánh vô cùng ổn, bằng vào chính ta đủ để đột phá. Hơn nữa ta thật cần gì ta cũng có thể đi giao chỉ liên hệ sư muội, còn không cần bệ hạ ngươi đổ vật. Trước mặt lời nói Lâm Long cũng không để ý, nghe được câu nói thứ hai hắn ánh mắt nhắm lại, lên phản ứng, hắn tùy ý nói, chớ nghe nói, giao chỉ thánh địa thánh nữ giao thành, cùng Lao Cửu tùy hành, thậm chí còn cùng chỗ một xe, ở chung rất là vui sướng, vừa bạn Lao Cửu cũng không có vương phi, không bằng để cho giao thành gả cho lão Cửu làm vương phi như thế nào, hai người bất luận là thân phận, địa vị, thiên phú, thực lực đều thất xứng với. Nam Cung Tuyết lông mày khẽ nhúc đích, lập tức minh bạch đối phương nghĩ cái gì, muốn kéo lung giao chỉ thánh địa. Thiên hạ hôm nay 9 tên thiên nhân đại chu độc chiếm thứ 3, còn lại 6 tên, rõ ràng là địch nhân thiên nhân có 4 cái. Theo thứ tự là Bắc Tề Thiên Nhân, Sở Quốc Thiên Nhân, Nguyên Thủy Thánh Địa Thiên Nhân, Minh Phật Thánh Địa Thiên Nhân duy trì Bắc Tề. Giao chỉ thánh địa bởi vì mình duyên cớ có một ít thân cận đại chu, nhưng cũng không nhiều, liên quan đến đại sự hay là nên trở mặt liền trở mặt. Duy chỉ có Thiên Kiếm Thánh Địa là duy nhất trung lập thánh địa, cũng là trong đó một người cường đại nhất thánh địa, bởi vì cái nào quốc đều muốn lôi kéo, điều này sẽ đưa đến vô số thiên tài bị chuyển vào đi. Mà Đại Chu đâu vì nhất thống thiên hạ, một mực tại lôi kéo giao chỉ cùng thiên kiếm, nếu như Bất Lạp Long bọn hắn, một khi tùy ý công kích một nước, rất có thể sẽ đồng thời trêu chọc phải bốn tên thiên nhân, bởi vì ai đều không muốn để cho Đại Chu một nhà độc đại. Giống nhau, mặc dù địch nhân có bốn tên thiên nhân, nhưng cũng không dám thực hành diệt quốc chi chiến, bởi vì một khi khai hỏa trận chiến đấu này, thiên nhân bất tử mấy cái đó là không có khả năng, ai cũng thiết mệnh, ai lại bằng lòng lãng phí sinh mệnh của mình đâu. Vạn nhất người chết kia người là chính hắn đâu, tại loại trình độ này hạ ai cũng không dám động thủ. Giao chỉ thánh địa giao thanh đâu? Mặc dù nàng cá nhân cảm thấy nhà mình nhi tử Lâm Dạ hoàn toàn có thể xứng với giao tình thánh nữ, thậm chí hai người kết hôn, giao thanh xem như bơ vì, nàng cũng không phản đối, tương phản còn rất tình nguyện. Nhưng là giao chỉ thánh địa người liền không nhất định có thể vui lòng nha. Nhớ tới nơi này, nàng nhìn về phía Lâm Long thản nhiên nói, buồn cười, ngươi làm nàng là ta đây, giao thanh thật là thánh nữ, thỏa thỏa chuyến tiếp theo thánh địa người nối nghiệp, giao chỉ thánh địa người làm sao lại nhường nàng lấy chồng trở thành bơ vì. Chương 159, khuôn vàng thước ngọc chương 159, khuôn vàng thước ngọc Lâm Long mặt lộ vẻ trầm tư. Sau đó hắn từ tốn nói, làm sao lại không thể, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì nha, lão cửu khi hắn bạch vương, giao thanh làm nàng thánh chủ hoàn toàn có thể nha, giao thanh vốn là lục địa thần tiên, lão cửu sớm tối cũng có thể đạt tới, đến lúc đó hai người đều có gần 300 năm tuổi thọ, giao chỉ thánh địa còn có thể có đại sự gì à, tùy tiện xử lý một chút, thời gian dư thừa trở về tiếp tục làm vương. Phi không làm theo có thể, giao chỉ thánh địa lại không có quy định thánh chủ không thể gả ra ngoài. Trong mắt hắn, thánh địa là lấy thiên nhân làm hạch tâm tạo dựng mà thành, một khi thiên nhân tiêu vong, dù cho là cao quý có thể so sánh với một nước chi đế thánh chủ cũng sẽ thay đổi không đáng để ý dù sao, những võ giả khác bất quá là phụ trợ lực lượng mà thôi, bọn hắn không cách nào cải biến đại cục. Đối với thánh địa mà nói, duy nhất được cho đại sự chuyện chính là thiên nhân qua đời. Cái này cùng hắn xem như một ga đế vương hoàn toàn khác biệt, bởi vì đế vương gánh vác vô số con dân, quốc gia kiến thiết cùng phức tạp chính sự rất nhiều trách nhiệm cần phải xử lý. Nam Cung Tuyết nghe xong trên mặt hiện lên ý động chi sắc, Lâm Long nói không chừng thật có thể, nhưng rất khó, mặc dù giao chỉ thánh địa không có quy định thánh chủ không thể gả ra ngoài, nhưng tương tự giao chỉ thánh địa từ khi đặt chân đến nay cũng không có gả ra ngoài qua thánh nữ hoặc là thánh chủ á, nhưng nếu quả như thật có thể cưới một cái tương lai thánh chủ, vậy sau này Dạ Nhi phía sau liền có cái này cả một cái thánh ủng hộ, dù là thật sự có bí cảnh hoặc là cơ duyên gì cũng hẳn là có thể giữ được. Lâm Long thấy Nam Cung Tuyết vẻ mặt hiện lên ý động, trong lòng bỗng nhiên tới ổn, lần này hắn tới này hết thảy chính là ba chuyện. Một là hỏi thăm Nam Cung Tuyết có biết không đạo lao cựu trên người thần bí cơ duyên tin tức. Hai là hắn đối Nam Cung Tuyết có chút trong lòng còn có áy náy, mong muốn hỏi một chút lục địa thần tiên cần không cần trợ giúp gì, đền bù một chút hắn lòng áy náy. Một chuyện cuối cùng đâu, chính là biết được giao thanh cùng lão cửu cưới một chiếc xe ngựa, nhường hắn thấy được đem giao chỉ thánh địa lôi kéo tới Đại Chu bên này cơ hội, cho nên đặc biệt nói một câu như vậy, liền là muốn cho Nam Cung Tuyết cũng đồng ý, dù sao đương kim thánh địa thánh chủ là Nam Cung Tuyết sư muội. Người thư một phong, sau đó ta lại hạ một đạo ẩn long thánh chỉ, hai bút cùng vẽ, mang đến giao chỉ hơn phân nửa có thể thành, như thế nào? Lâm Long trong giọng nói mang theo dụ hoặc nói rằng. Nam Cung Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên một chút do dự, chính mình vì Lâm Long rời khỏi giao chỉ thánh địa, chẳng lẽ bây giờ lại muốn Dạ Nhi đem giao chỉ thánh nữ cho ngoặt đi ra không? Nói thế nào cũng là chính mình đã từng sư môn a, bất quá nghĩ lại, dưới là ẩn long thánh chỉ, cho dù là thất bại cũng không ngại, song phương cũng có thể làm cái gì đều không có xảy ra. Cái gọi là ẩn long thánh chỉ, nói trắng ra là chính là một đạo bí mật ý chỉ, có thể tiếp không phải tiếp, không tiếp lời nói, song phương bên ngoài quan hệ cũng là như thường lệ, cũng sẽ không bị ngoại nhân biết. Vừa vặn cũng có 1-2 năm không có liên hệ sư muội, cũng có thể tự một lần tình cảm. Đi, ta chỉ thư một phần, cái khác ngươi cũng đừng nghĩ. Về phần liệu có thể tác thành, xem thiên ý a. Nam Cung Tuyết nhìn về phía Lâm Long thản nhiên nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, đã như vậy, chấm hiện tại liền đi hạ đạt ý chỉ. Nam Cung Tuyết thản nhiên nói, kia bệ hạ ngươi đi thong thả, ta liền không tiễn. Lâm Long đứng người lên, nhìn thật sâu một cái Nam Cung Tuyết, cuối cùng không chút do dự xoay người rời đi. Nam Cung Tuyết nhìn xem Lâm Long bóng lưng kinh ngạc phát thần, để cho người ta không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Một bên khác, đồng thời, Lý Thiên Thiên cũng lại lần nữa đã thức tỉnh một cái dị năng. Nàng mở to mắt vui vẻ nói rằng, quá tốt rồi, kỹ năng này coi như có chút dùng, không tính là cái phế vật. Lâm Dạ tò mò hỏi, cái gì dị năng, nói nghe một chút. Tử Vân Tam Nữ cũng bị Lý Thiên Thiên lời nói hấp dẫn ánh mắt, vừa rồi loại kia dị năng nàng đều trước mắt, kia chắc hẳn bây giờ đối phương cao hứng như vậy, vậy khẳng định là phi thường cường đại dị năng. Lý Thiên Thiên cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, cái này tên dị năng gọi Kim Quang Ngọc Luật. Lâm Dạ nhãn châu xoay động, thế nào luôn cảm giác nghe có chút quen hay. Lý Thiên Thiên tiếp tục nói, cái này dị năng chủ yếu tác dụng chính là ta ra lệnh, không thể bị trái với, chỉ có thể tuân thủ, có chút cùng loại với khế ước. Tử Vân Tam Nữ nghe được loại dị năng này hiệu quả cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng hâm mộ ngược lại không đến nỗi, các nàng đối tự thân dị có thể vẫn là thật hài lòng. Lâm Dạ thì là trực tiếp hét lên kinh ngạc âm thanh. Vậy ngươi cái này cùng Kim Khẩu Ngọc Nôn, Khẩu Hàm Tiên Hiến có cái gì khác nhau? Lý Thiên Thiên lắc đầu nói rằng, nếu là về sau lời nói có thể sẽ đạt tới ngươi nói hiệu quả, hiện tại là không có. Nói như vậy, ta hiện tại mệnh lệnh một cái lục địa thần tiên đều phải hao phí ta một nửa linh lực, hơn nữa thời gian này còn chưa nhất định có thể dài lâu, nếu như đối phương sức chống cự mạnh, thậm chí là căn bản là không cách nào có hiệu lực. Ta nhìn chúng chính là nó cái kia có thể hạn chế người mở miệng nói chuyện năng lực, cùng khế ước không sai biệt lắm, thì như nói ta cáo chi đối phương bí mật gì, đến lúc đó ta thuận miệng hạ đạt mấy đầu cấm chỉ đối phương căn bản là không có cách vi phạm lệnh cấm, nói ra bí mật này. Đồng thời cái này tiêu hao cực ít, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như cho lục địa thần tiên hạ đạt loại này đóng kín dụ lệnh, có thể phong 30 ngày tầm đó, lục địa thần tiên trở xuống đại tông sư, tông sư những cái kia võ giả càng là có thể phong cả một đời, trừ phi bọn hắn cũng có thể đột phá là lục địa thần tiên. Lâm Dạ khẽ bước cằm, tán dương, vậy ngươi cái này dị năng cũng rất đi tiền, nhất là ngươi về sau có thủ hạ ngươi cũng không cần lo lắng phản bội, ngươi cái này dị năng cùng đại lượng chế tạo ý buồn cũng không có gì khác biệt. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lâm vào hồi ức chi sắc. Đúng vậy a, nếu là tiền thế nàng có cái này dị năng, đâu còn sẽ bị người phản bội đâu. Trực tiếp toàn hạ đạt một cái kim khoa ngọc luật, đoán chừng chân võ thế giới không có thế lực nào có thể so với bọn hắn Thiên Ma Tông còn muốn đoàn kết. Về phần nói đây không phải khống chế người sao? Tương đương với đem người biến khối lỗi, dễ dàng phát động người chống lại. Kia nàng chỉ có thể ha ha. Nàng tông môn kêu cái gì? Gọi Thiên Ma Tông à, ngươi cùng một cái ma đạo yêu nữ giảng cái này không đơn thuần đùa giỡn hay sao? Không trực tiếp hạ độc cũng không tệ, chỉ là hạ đạt một cái lệnh cấm, đầy đủ nhân tử. Còn chống lại kia thì phải chết, ta cũng không cho các ngươi hạ độc, chỉ là hạ đạt một cái lệnh cấm, ngươi còn muốn như thế nào nữa trừ phi ngươi là phản đồ, ngươi là những tông môn khác nội ứng. Lý Thiên Thiên vẻ mặt đông nhiên biến đổi. Một bên Lâm Dạ nhanh chóng phát giác được, cũng cảm giác được cái gì, hắn ánh mắt nhắm lại, tùy thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì có lục địa thần tiên thần hồn tại hướng lấy bọn hắn tòa xe xem ra. Mấy người còn lại cũng đều đã nhận ra, vừa mới chuẩn bị ra ngoài bắt cái này dò xét bọn hắn người, lại rất nhanh bị Lý Thiên Thiên ngăn trở. Lâm Dạ bốn người có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Thiên Thiên. Nàng trừng mắt nhìn, mà rồi nói ra, mới vừa rồi là thiên các người, không phải chúng ta địch nhân, hắn có tin tức chuyển đến trong đầu của ta, hắn nói cho ta, tra được Thanh Kim Thành ba nhà đứng sau lưng người. Chương 160, Dương Bá Thiên chương 160, Dương Bá Thiên Lâm Dạ mấy người nghe xong nhẹ nhàng thở ra, dừng lại vận chuyển công pháp, nhường linh lực tiêu tán không còn. Bọn hắn còn tưởng rằng là ba người của đại gia tộc hoặc là tam đại gia tộc người phía sau phái lục địa thần tiên đến đoạn giết bọn hắn nữa nha. Đồng thời cũng có chút thất vọng, lúc đầu coi là có thể có cái việc vui đánh, không nghĩ tới là người một nhà. Âm thầm tiên các lục địa thần tiên, mảy may không biết mình chỉ là thành thành thật thật tới truyền tin tức, lại kém một chút nhi liền mất mạng. Cha được chưa? Kết quả là ai? Tử Vân có chút mặt như phủ băng nói. Nàng vô cùng muốn biết là ai muốn hại nhà bọn hắn tiểu dạ, nếu là tiểu dạ chỉ có tiên thiên cảnh giới, đối với kim sĩ thần ưng không thể làm gì, kia ngày thứ hai chào người cười khẳng định nhiều không kể xiết. Về phần tiên các, khế ước bí cảnh loại hình. Các nàng cũng không có gì kỳ quái, và hôm nay Lâm Dạ đi hướng giao dịch không gian thời điểm, các nàng đi vào Lý Thiên Tiên gian phòng, song phương liền đã cơ hồ nói ra, cũng là biết thiên các tổ chức. Từ Nguyệt Tử Huyên cũng là chăm chú nhìn Lý Thiên Tiên, đồng thời nắm chặt nắm đấm, dường như chỉ cần đối phương nói nổi danh tự, liền sẽ đi qua đánh bọn hắn dừng lại như thế. Lý Thiên Tiên nhẹ gật đầu, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, theo rồi nói ra, cho ta tỏ vẻ bí hiểm chút, các ngươi trước đoán một cái là ai, người sau lưng tuyệt đối sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Lâm Dạ trong đầu nghĩ nghĩ, lên tiếng trước nhất nói, Lâm Sơn Lâm Hải kia hai cái tiểu cạ rẻ mì. Hắn có thể nghĩ đến trong hoàng tử quan hệ không hòa hợp cũng chỉ có hai người bọn họ, những người khác cũng đều chỉ là thường thường vô thường, nhưng cũng không tính được đối địch. Kết quả Lý Thiên Tiên lắc đầu, phủ định đáp án này. Lâm Dạ mấy người lâm vào trầm tư, ngoại trừ Lâm Sơn Lâm Hải có mâu thuẫn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn cùng ai có mâu thuẫn. Thường ngày Lâm Dạ cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, muốn nhắc lên một chút nhân quả mâu thuẫn kia đều vô cùng khó khăn. Còn có thể là ai đến tìm một cái đều nhanh muốn bị Phong Vương hoàng tử phiền phải đâu, cái này không đơn thuần tự tìm phiền phức sao? Từ Nguyệt nhìn xem Lý Thiên Thiên khó chịu nói rằng, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói ra đi. Lý Thiên Thiên há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nén trở về. Trong lòng giống nhau có chút khó chịu, nếu không phải nhìn ngươi quan hệ cùng Lâm Dạ tốt, không bị ảnh hưởng gia đình hòa thuận, chỉ bằng ngươi cái này nhỏ tiểu thị nữ, lao nương đã sớm dạy ngươi làm người. Không còn thừa nước đục thả câu, nàng từ tốn nói, phân phó ba nhà người không phải hoàng tử, cũng không phải quốc gia khác người, mà là Đường Kim Đại Chu đế hoàng, cũng chính là Lâm Dạ phụ thân Lâm Long. Lời này vừa nói ra Tử Vân chúng nữ con ngươi co rụt lại, trừng lớn hai mắt, rõ ràng là bị tin tức này cho lôi không nhẹ, nhìn tính bạn tính cũng không nghĩ tới là Lâm Long làm, các nàng một mực còn tưởng rằng là hoàng tử nào đâu, dù là Lâm Dạ đi cũng không buông tha, cho nên muốn đả kích uy tín, tuyệt đối không ngờ rằng là Lâm Long Chu đế làm. Lâm Dạ đối với cái này cũng cảm giác được vô cùng im lặng, Lâm Long đánh tâm tư gì, làm Lý Thiên Thiên nói ra Lâm Long danh tự thời điểm, hắn liền hoàn toàn minh bạch, đơn giản liền là muốn thăm dò một chút chính mình có hay không át chủ bài, cùng chung quanh có cái gì siêu tiêu cường giả. Lý Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn thấy người chung quanh phản ứng, đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, mặc dù nàng cũng không biết vì sao lại có loại tâm tính này, khả năng liền là đơn thuần ác thú vị a, nàng quyết định lại thả ra một tin tức. Đúng rồi, trước đó phân phó ám sát kia hai tên lục địa thần tiên cũng tra được, bởi vì bọn họ là tiếp đơn, tự mình tiếp đơn, cho nên tiên các nội bộ mặc dù biết, nhưng vẫn là hao tốn một chút thời gian mới có thể điều tra rõ cụ thể. Quả nhiên, Lâm Dạ mấy người trong nháy mắt lại bị tin tức này hấp dẫn ánh mắt. Lần này Lý Thiên Thiên không có thừa nước đục thả câu, Lâm Dạ bọn hắn còn chưa mở lời hỏi thăm thời điểm, nàng liền mở miệng nói, lần trước ám sát Lâm Dạ kia hai cái lục địa thần tiên, tiếp chính là anh hùng lâu đơn, mà anh hùng phía sau còn có người, phía sau người này là đại hoàng tử Lâm Bá Thiên. Trời ạ, không nghĩ tới anh hùng lâu lại là đại hoàng tử. Tử Vân theo bản năng hét lên kinh ngạc âm thanh. Anh hùng lâu là cái gì? Vân tỷ nói cho ta một chút. Lâm Dạ nghe nói sau ánh mắt có chút mờ mịt, ngoại trừ thánh địa loại này thế lực lớn cùng một chút kỳ văn dị sự, như loại này dân gian thế lực hắn căn bản liền không chút hiểu qua. Tử Vân nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, anh hùng lâu, 30 năm trước xuất hiện một cái thế lực, kinh thành là tổng bộ, còn có 24 tòa phân lâu, phân biệt tại mỗi một châu chủ yếu thành thị, chủ muốn tuyển nhận dân gian tán tu võ giả, bên ngoài bên trên nghiệp vụ chủ yếu là áp tiêu cùng ăn uống rượu. Lâu chủ tên là Bì Thanh Phong, nghe nói có lục địa thần tiên trung kỳ thực lực, cùng một cái phó lâu chủ gọi gì Học Ly, cũng có được lục địa thần tiên sơ kỳ thực lực, dưới trướng có 10 tên trưởng lão, mỗi một cái đều tại đại tông sư cường giả càng là có mấy trăm. Bây giờ 30 năm qua đi, cái thế lực này hiện tại đến tột cùng có nhiều lớn mạnh, điểm này ta vậy mà không biết, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà cùng đại hoàng tử Lâm Bá Thiên có quan hệ. Lý Thiên Thiên ở một bên ngắt lời nói rằng, Tử Vân nói không sai, nhưng theo ta được biết, thực lực này muốn tăng gấp đôi, anh hùng lâu ta tra được còn có 2 tên lục địa thần tiên, nhưng cảnh giới không cao lắm, chỉ có sơ kỳ, phó lâu chủ cũng đạt tới chủng kỳ thực lực, lâu chủ bởi vì mấy chục năm qua không chút ra tay, cũng không minh. Dưới trướng hạ đại tông sư càng là có chừng 30 dư tên đại tông sư đỉnh phong cấp bậc càng là không thua 10 tên, cái này cũng đều chỉ là mặt giấy bên trên tra được, âm thầm còn có hay không càng nhiều, cái này ai cũng không rõ ràng. Lâm Dạ khẽ bước cằm, mặc dù chấn kinh anh hùng lâu thực lực, nhưng là cũng không có để vào mắt, bằng vào chính hắn cũng đủ để đem anh hùng lâu tất cả võ giả cho tiêu diệt, dù là có cái này 4 tên lục địa thần tiên, trong đó có một gã cùng hắn cảnh, thì tính sao, chính mình một thân thần trang, đánh bọn hắn liền cùng đánh nhi tử như thế. Đại hoàng tử Lâm Bá Thiên đã là lục địa thần tiên thực lực, lại thêm 4 là trưởng tử, hắn tại sao phải ám sát tiểu dạng? Tử Viên hơi nghi hoặc một chút nói. Lý Thiên Thiên trầm ngâm một lát, không xác định mở miệng. Có thể là bởi vì giao trì thánh địa a, mặc dù tổng hợp đến xem đại hoàng tử là nhất có ưu thế, nhưng rõ ràng cùng thánh địa có quan hệ chỉ có Lâm Dạ mẫu thân Nam Cung Tuyết. Đại Chu mong muốn chiếm đoạt thiên hạ mọi người đều biết, nếu quả như thật có thể hoàn toàn lôi kéo tới giao trì thánh địa, không chừng cái này thái tử liền sẽ rơi xuống Lâm Dạ trên tay, cái tỷ lệ này mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng Lâm Bá Thiên có thể không đánh cược nổi. Lý Thiên Thiên dừng một chút nhìn về phía Lâm Dạ nói rằng, cho dù là lục địa thần tiên, lại là trưởng tử, nhưng là tại thống nhất thiên hạ trước mặt chẳng phải là cái gì, có thể lôi kéo một cái thánh địa, sau đó lại tăng thêm Lâm Dạ lúc ấy vẫn là tu luyện vế vẩn, sống không được mấy chục năm, dùng mấy chục năm thái tử hoặc là hoàng vị đổi lấy một cái thánh địa duy trì, kia vô cùng có lời nha, cho nên vì để phòng hoàng thất những người khác đồng ý, nhất ổn phương pháp chính là phế bỏ ngươi. Chương 161, anh hùng lâu chương 161, anh hùng lâu Lâm Dạ nhìn xem Lý Thiên Thiên khỏe miệng giật một cái. Trong lòng không khỏi nhà rẽn, mặc dù ngươi nói khả năng rất lớn, nhưng liền không thể huyền chuyển một chút sao? Há miệng phế bẩn, ngậm miệng phế bẩn. Mặc dù lúc đầu hắn đúng là cái phế bẩn, nhưng ngươi liền không thể dùng chung dung cái từ này sao? Cái này không nghe cũng dễ nghe một chút. Nói thế nào ta cũng là trượng phu ngươi nha, ngươi dạng này thật được không? Làm Lý Thiên Thiên sau khi nói xong, Tử Nguyệt khí tức phun trào, hung hắn nói, kinh hành, đúng không? Hiện tại liền dùng cửa tùy ý trở về đem kia cái gì chó má anh hùng lâu cho hắn phá hủy, thuận tiện đem kia cái gì đại hoàng tử cũng cho hắn chém, còn Lâm Bá Thiên, một hồi liền nhường hắn biến thành chết con rùa. Ngay cả bên người Tử Vân cùng Tử Huyên hai nữ cũng đi theo nhẹ gật đầu, vô cùng đồng ý Tử Nguyệt ý kiến. Lâm Dạ tay mắt lanh lẹ giữ chặt Tử Nguyệt. Đừng, Nguyệt tỷ, không đến mức, một cái anh hùng lâu mà thôi, chờ lúc buổi tối lại ra tay diệt đi chính là. Về phần Lâm Bá Thiên, cơ hồ đều tại tổ địa tu hành, nếu như đi qua lời nói không chừng dễ dàng bị thiên nhân cho bắt được. Lý Thiên Thiên ở một bên tùy ý nói rằng, một cái anh hùng lâu mà thôi, không cần dùng chúng ta thân tự ra tay, ta trực tiếp phân phó một chút thiên các người chính là, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đem nó diệt đi. Trong giọng nói đều tràn đầy cuồng ngạo, căn bản liền không có đem anh hùng lâu để vào mắt, cho dù là có cái này bốn lục địa thần tiên thế lực, đối với nàng mà nói cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, dường như tùy thời có thể bóp chết như thế. Lâm Dạ đôi mắt lấp lóe, cuối cùng lắc đầu nói rằng, ngươi không hiểu, báo thủ chỉ có tự mình giải quyết kia mới hạ giận, hơn nữa anh hùng lâu lớn như thế sản nghiệp bên trong, công pháp, thiên tài địa bảo, vàng bạc loại hình khẳng định nhiều vô số kể, đến lúc đó thân tự ra tay sau, thuận đường đem bọn hắn thu vào không gian, cũng không thể không duyên cớ lưu cho Lâm Bá Thiên. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu cũng không phản đối. Đi, liền theo lời ngươi nói làm, chờ lúc buổi tối trực tiếp mở cửa tùy ý, chúng ta mấy cái đi đem anh hùng lâu tiêu diệt. Mấy người dăm ba câu liền đem anh hùng lâu vận mệnh đứng yên xuống dưới, đã chọn ra loại sự tình này, vậy sẽ phải trả giá đắt, bốn tên lục địa thần tiên lại như thế nào, mấy người bọn hắn thân tự ra tay, thiên nhân cho cốt đều có thể cho dương. Chuyện đã định xong, Lâm Dạ lấy ra cơ giới yêu đái nói rằng, ok, cái tiếp theo sự tình, chính là ta máy móc binh doanh thăng cấp, trước mắt đã có thể chế tạo ra lục địa thần tiên cấp bậc người máy. Hắn lại nhìn về phía Tử Vân Lý Thiên Tiên chúng nữ, do hỏi, mấy người các ngươi muốn hay không lục địa thần tiên thủ hạ, trước mắt cái này thăng cấp đã phân phối hệ thống trí năng, không giống thì ra như thế làm hay, tương đương với 20 tuổi khoảng trường trí tuệ, có thể khai thông. Từ Nguyệt Cao Hưng nói, vậy chúng ta chẳng phải là có thể có nguyên một chi lục địa thần tiên quân đội. Nhanh chế tạo ra mấy cái, nhường ta xem một chút. Lý Thiên Tiên mặc dù nghi hoặc máy móc binh doanh là cái gì, nhưng là đại khái cũng có thể nghe được ý tứ, cùng loại với khôi lỗi binh sĩ loại hình á trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ, nghe bọn hắn lời nói này, giống như tạo một chi lục địa thần tiên quân đội cơ hồ là dễ dàng. Chân võ thế giới mặc dù cũng có thể chế tạo khôi lỗi binh sĩ loại hình, nhưng là hao phí tài nguyên vậy cũng là khá là khổng lồ, thậm chí nỗ lực cũng không được có quan hệ trực tiếp, chế tạo ra thứ này chủ yếu là cho nhà mình hậu bối xem như người hộ đạo dùng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, y theo lúc đầu trình tự, một lần nữa tới một lần, đem cần có tài nguyên, lấy ra những cơ giới yêu đái tiến hành hấp thu, rất nhanh, 5 người đến xuất hiện trước mặt một cái nhân cách hóa người máy, bất quá lần này khác biệt, cũng không phải là mang theo khẩu trang, mà là một cái người thường, bộ dáng đâu chính là thành kim thành liễu gia chủ Liễu Vô Tâm. Không giống với Tử Vân Tam Nữ, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thiên Tiên trực tiếp liền trợn tròn mắt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này chế tạo quá trình cần có vật liệu, ngoại trừ linh thạch, một bọn rác rưởi đồ chơi lại có thể chế tạo ra một cái lục địa thần tiên khối lỗi, a không, hẳn là người máy, nhưng tác dụng đều là giống nhau. Nhìn lên trước mặt người máy trực tiếp cho nàng làm trầm mặc, hơn nữa nghe bọn hắn trước đó ý tứ, cái đồ chơi này là thăng cấp qua, nói cách khác hậu kỳ còn có thể thăng cấp. Thật sự là người so với người, tức chết người, một đống rác rưởi chế tạo ra người máy vậy mà tương đương với những võ giả khác mấy chục năm, mấy trăm năm tu luyện cảnh giới, thứ này mặc dù bây giờ thấp, nhưng chỉ cần có thể đến tới thiên võ, cho dù là võ thần cũng biết không muốn thể diện ra tay đi đoạn. Bởi vì chúng nó cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là đã đầy đủ xem như pháo hôi loại hình, hoặc là dùng để bày trận, đều là tốt. Lâm Dạ nhìn lên trước mặt người máy, thầm nghĩ Liêu gia gia chủ vậy mà cho ta, liền để ta mượn dùng một chút dung mạo của ngươi à, không phải hiện muốn trả thật mệt mỏi, về sau làm cái gì vậy cũng có thể trực tiếp vung nổi. Người máy chế tạo ra về sau, quét mắt một vòng chung quanh hướng về Lâm Dạ một chân quỳ xuống. Gặp qua chủ nhân, xin hỏi chủ nhân có gì phân phó? Lâm Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, so với ban đầu cái kia ngốc đầu khô khan người máy mạnh hơn nhiều, bất quá chỉ là câu kia chủ nhân rất không cần phải. Ngươi có thể tưởng tượng một cái 1m8 cơ bắp đại hán nam tử, quản ngươi gọi chủ nhân cảnh tượng sao? Cảm giác kia thật sự là quá đã lạnh mình. Trước làm cho đối phương đem tên cho đổi đến đây đi, Lâm Dạ nghĩ nghĩ sau nhìn về phía người máy nói rằng: "Đừng gọi ta là chủ nhân, gọi đại nhân." "Tuân lệnh đại nhân." Người máy nghe lời cải biến xưng hô. Lâm Dạ khẽ bước cằm, sau một khắc không tiếp tục để ý người máy, mà là nhìn về phía Tử Huyên nói rằng: "Huyên tỷ, chúng ta mấy cái chuẩn bị đi đại sở, đã ngươi không chuẩn bị đi, ta dự định nhiều chế tạo một chút người máy lưu tại nơi này, cũng có thể cho ngươi nói thêm một chút bảo hộ." Tử Huyên nhẹ gật đầu không có phản đối. "Có thể." Trước mắt toàn bộ trong đội ngũ đầu liền một mình nàng là đại tông sư, bất quá cũng sắp, nàng cách đột phá lục địa thần tiên cũng liền cái này 3-4 ngày, bây giờ dừng sợ mấy người bọn hắn muốn đi hướng đại sở bí cảnh. Lưu lại một chút hộ vệ cũng là tốt, nàng sẽ không như thế tự đại, cảm thấy có đánh giết lục địa thần tiên thủ đoạn, liền không đem lục địa thần tiên cho để ở trong mắt. Lâm Dạ sau đó lại chế tạo mấy cái người máy, đồng thời đem mấy người này người máy thiết trí thành một nam ba nữ, nhất là bộ dáng giống như bọn hắn không hay, ngoại trừ không có Tử Huyên. Lý Thiên Tiên nhìn lên trước mặt một cái chính mình, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, không là chuyện gì xảy ra nhi. Ta một cái không đủ, ngươi còn muốn thiết trí mấy cái người máy, lại đến một phần gấp đôi khoái hoạt thôi. Giọng nói của nàng bất thiện nói rằng, ngươi làm gì, chế tạo ra những người này tại sao cùng chúng ta giống nhau như lúc. Lâm Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ta đột nhiên nghĩ đến có thể dùng bọn hắn tạm thời thay thế chúng ta. Bởi vì trước đó người máy không có thăng cấp là không có đủ trí năng, dù là có thể biến thành bộ dáng của bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Cho nên là trước muốn thông tấn ngọc bội, kết quả ai có thể nghĩ tới vừa muốn xong thông tấn ngọc bội liền có thể chế tạo trí năng máy móc binh doanh. Chương 162, Đại sở Đế đô chương 162, Đại sở Đế đô đại sở, Đế đô. Tại an bài xong thế thân người máy về sau, Lâm Dạ, Tử Nguyệt, Tử Vân, Lý Thiên Thiên bốn người mở ra cửa tùy ý, tại Lý Thiên Thiên dẫn đầu hạ đi tới Đại sở Đế đô. Mà Tử Huyên vì để sớm ngày đột phá lục địa thần tiên, thì lưu tại xa đội phía trên, một bên tu hành, một bên thay thế mấy người bọn họ, có cần cũng sẽ thông qua ngọc bội tùy thời liên hệ đám người. Đại sở Đế đô, phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, phố lớn ngõ nhỏ, cửa hàng san sát, người đến người đi, đầu đường cuối ngõ, gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Trong thành kiến trúc to lớn trắng lệ, vàng son lộng lẫy, xa hoa lãng phí phồn hoa khí tức, cho dù là thành kim thành cũng có vẻ không bằng. Hai bên đường phố bày đầy đủ loại thương phẩm, rực rỡ muôn màu, có xinh đẹp tinh xảo tơ lụa, hoa lệ châu báu, dược liệu quý giá, mỹ vị đồ ăn chờ một chút, để cho người ta không kịp nhìn. Các thương nhân nhiệt tình kêu gọi khách hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt, mọi người rộn rộn rằng ràng, chọn mình thích vật phẩm. Đầu đường nghệ nhân biểu diễn các loại đặc sắc tiết mục, hấp dẫn đông đảo người xem. Trong thành còn có thật nhiều chỗ ăn chơi, như giáp hát, quán trà, quán rượu chờ. Mọi người ở chỗ này thưởng thức hí khúc, nhấm nháp mỹ thực, nói chuyện phiếm giao hữu, thưởng thụ lấy sinh hoạt niềm vui thú. Không hổ là đại sở đế đô. Lâm Dạ mang theo một chương chỉ che khuất bên trên nửa bên mặt mặt nạ. Vừa đi vừa tò mò bốn phía quan sát, ánh mắt của hắn tràn đầy đối cái này cổ đại thành thị sợ hai thán phục cùng tò mò. Dù sao vừa thức tỉnh ký ức hắn liền trực tiếp rời đi kinh thành, căn bản liền không có thật tốt dạo chơi, bằng vào trong trí nhớ những cái kia căn bản nhìn không ra cái gì. Tử Vân cùng Tử Nguyệt giống nhau vẻ mặt hiếu kỳ, các nàng mặc dù đến từ Đại Chu Đế đô, nhưng nơi này địa vực văn minh cùng Đại Chu hoàn toàn khác biệt, sản vật vật tư cũng có chỗ khác biệt, rất nhiều đều là các nàng chưa từng thấy qua những thứ mới lạ. Nhưng mà Lý Thiên Thiên lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, nàng trên mặt mang một vẻ nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc hiếu kỳ. Nàng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, từng trải qua quá nhiều vật thế tục, những này đối với nàng mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tại cái này phồn hoa ồn ào náo động Đại Sở Đế đô bên trong, Tử Vân, Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên tam nữ tựa như ba đóa tiên diễm hoa, tản ra mê người mùi thơm ngát. Các nàng kia tuyệt hào khí chất cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, khiến cho chung quanh người qua đường nhao nhao vì đó khuynh đảo. Mỗi người cũng nhịn không được dừng bước lại, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người các nàng, dường như bị làm ma pháp đồng dạng. Ba người mặc dù mang mạng che mặt thấy không rõ dung mạo, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tam nữ khí chất cùng dáng người đều là phi thường hiếm thấy mỹ nhân tuyệt thế. Bốn người đều mang mặt nạ hoặc là mạng che mặt như vậy đủ rồi, dù chỉ là bình thường nhất, nhưng bằng mượn thực lực bản thân, những người khác mong muốn xem xét, cho dù là thiên nhân, bọn hắn cũng có thể hiện phát rõ rõ ràng ràng, thất chi tại trực tiếp cản trở về. Tam nữ vây quanh Lâm Dạ, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mọi người ánh mắt hâm mộ nhau nhau nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy ghen ghét chi tình. Tại cái này một lối đi bên trong, Tử Vân tam nữ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, mà Lâm Dạ thì trở thành các nam nhân hâm mộ đối tượng. Hâm mộ tam nữ quay chung quanh, hận không thể toàn bộ thay vào đó. Nam này mang theo mặt nạ, cũng không biết trưởng thành dạng gì. Mang theo mặt nạ, đoán chừng là nhận không ra người, hoặc là cũng là tiểu bạch khuôn mặt. Tốt như vậy dáng người, nếu có thể uống lên xuân phong nhất độ, cho dù là để cho ta lập tức tử vong, ta cũng bằng lòng nha. Mặt nạ trước đó khẳng định vô cùng xấu, cũng chưa chắc nếu là thật xấu xí, mấy người này nữ tử làm sao lại đi theo hắn? Kia không chừng đâu, vạn nhất mấy người này tiên nữ tỷ tỷ là bị lừa đâu. Ha ha, chết liếm cầu một cái. Chính là ngươi ở chỗ này làm người ta nói chuyện, không chừng người ta đều đã bị đứng lên đạp nhiều lần. Không có chuyện, loại này nữ thần nếu có thể cùng ta xuân phong nhất độ, dù là bị leo qua mấy lần ta cũng không chê. Nói có đạo lý. Một chút sinh lòng người ghen tị liền nhỏ giọng thầm thì lên, rõ ràng là cảm giác chua. Lâm Dạ đối với chung quanh người ánh mắt còn có thảo luận không thèm để ý chút nào, ngược lại nhìn về phía Tử Vân chúng nữ vừa cười vừa nói, nhìn xem, một đám khen các người, lại đem ta nói thành tiểu bạch khuôn mặt. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, vũ mị cười nói, ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, tiểu bạch khuôn mặt thế nào? Là mấy người chúng ta tiểu bạch khuôn mặt, đó là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Nói đồng thời, Lý Thiên Thiên nhãn châu xoay động, rồi ra thon dài ngọc thủ tiến lên câu một chút Lâm Dạ cái cằm, tiếp tục đùa giỡn với đến. Nhìn đám người đã hâm mộ lại đối Lâm Dạ trợn mắt nhìn, phận không thể thay vào đó. Lâm Dạ quét mắt một cái người chung quanh ánh mắt, cười cười, trực tiếp bắt lấy Lý Thiên Thiên câu dẫn hắn cái cằm cái kia thon dài ngọc thủ, cầm tới bên miệng nhi trực tiếp hôn một cái, sau đó hắn giả bộ như mặt mũi tràn đầy say mê lớn tiếng nói, thật là thơm a. Lý Thiên Thiên nhìn thấy người loại này theo bản năng đều nổi da gà, toàn thân sợ run cả người, nhanh chóng đưa tay rồi trở về, cọ sát một chút Lâm Dạ áo trắng, dường như phía trên có cái gì buồn nôn bỏ sát như thế. Ngay cả Tử Vân Tử Nguyệt đối với cái này đều là vẻ mặt im lặng, thực sự không biết nên nói thế nào Lâm Dạ mới tốt. Lau xong tay Lý Thiên Thiên, ngữ khí ra vẻ ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không đừng như thế si hắn a, nhất là mang mặt nạ ngươi nhìn đặc biệt hèn mọn. Lâm Dạ cười cười không có để ý, nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên chủ nữ, lại quét một vòng chung quanh hận không thể thay vào đó ánh mắt, hắn có chút kỳ quái hỏi, chúng ta mấy cái đại mỹ nữ xoái ca đi cùng một chỗ, vậy mà không có người đến tìm phiền toái, thật là kỳ quái, chẳng lẽ là mấy người các ngươi mị lực giảm xuống? Lý Thiên Thiên cười cười, sau đó thản nhiên nói, bởi vì hai ngày này chính là đại sở bí cảnh mở ra thời gian, hơn nữa còn là mở ra tính, trong thiên hạ phần lớn thế lực đều đi tới cái này kinh thành, hào nói không khoa trương, một cục gạch đập xuống không chừng liền sẽ đện vào mấy cái đại tông sư tương quan gia tộc tử đệ, hoặc là lục địa thần tiên thế lực, không may chút cũng có thể là thiên nhân cấp bậc thế lực. Dưới loại tình huống này, nếu là không mở to mắt chọc tới không thể trêu người, đây chẳng phải là lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết, cho nên mặc dù võ giả đông đảo, nhưng có thể nói đại sở kinh thành nên đón đến nay trăm năm nhất hòa bình giai đoạn, không có một chút người náo sự, toàn bộ đều là thành thành thật thật lương dân. Cho dù là bình thường vô lại đụng vào người cũng biết thấp giọng nói xin lỗi, sợ đem chuyện này làm lớn, rước lấy cái kia hành hiệp trượng nghĩa người một kiếm cho hắn chặt, mặc dù rất khoa trương, nhưng cái này đa số đều là thật. Lý Thiên Tiên nói đến đây dừng một chút, trong giọng nói mang có một chút bất đắc dĩ, mà mấy người chúng ta đẹp như vậy, đối với người khác xem ra rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cái này làm cho những người khác càng thêm kiêng kỵ, cho nên mới không có chuyện cũng nhiều như vậy con rồi, nếu không đổi lại những thành thị khác, nhiều tới con rồi đã sớm nhiều vô số kể. Chương 163, Lý Huyền Phong chương 163, Lý Huyền Phong nàng trước đó đi hướng những thành thị khác thời điểm, liền không ít bị ăn chơi thiếu gia có bối cảnh tử đệ lao ra coi trọng, tới quấy rối nàng nhiều vô số kể, nhưng là nàng cự tuyệt về sau cũng rất ít có lại góp đi lên. Cũng chính là một chút mắt không mở muốn cưỡng ép tới, nhưng loại này đều không ngoại lệ bị nàng trục chết, bất quá cũng rất ít, đều là không có đầu óc. Lý Thiên Thiên tiếp tục nói, đơn giản mà nói, trên giang hồ chính là lão nhân, tiểu hài nhi cùng mỹ lệ nữ tử không thể trêu trọng, bởi vì ba loại người này hành tẩu tại giang hồ, không có bản lãnh là sống không được, mà có thể sống sót vậy khẳng định đều là có lớn bản lãnh, nhưng cũng không loại trừ một chút người không có đầu óc tới trêu trọng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, nói đúng là có đạo lý, chắc không được bọn hắn muốn đi đến chỗ nào, phía trước liền có một đống lớn người vô ý thức nhường đường nhi, tại thế giới như thế này người có mỹ lệ nữ nhân, vậy thì đại biểu cho ngươi có thực lực cường đại hoặc là cường đại bối cảnh, không có có người muốn vô duyên vô cớ thăm dò trêu chọc, trừ phi trêu chọc người đầy đủ tự tin hoặc là không có đầu óc. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền đến trong thai của bọn hắn. Cô nương nói có lý, tại hạ cũng là cảm thấy như vậy, hành tẩu giang hồ, lao nhân, tiểu hài nhi, nữ tử, là nhất không thể trêu chọc ba loại người. Lâm Dạ theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra phương hướng của thanh âm, là một người nam tử. Nam tử mặt quan như ngọc, mặc một thân áo lam, không có bộ quan, mái tóc dài màu đen tóc dài ở phía sau, tay cầm màu trắng quạt xếp, eo vượt trường kiếm một thanh mang vỏ trường kiếm màu trắng. Nhìn phong độ nhẹ nhàng, như là một người phong lưu công tử đồng dạng, cảnh giới mặc dù tận lực ẩn giấu, nhưng hắn vẫn là nhìn ra tới có chừng lục địa thần tiên sơ kỳ cảnh giới, đồng thời bởi vì cách hắn quá gần, hắn thần hồn tùy tiện đảo qua, đối phương tuổi tác chỉ có 29 tuổi, tuyệt đối tính được là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Người bị kia Lâm Dạ híp mắt thần nhìn xem nam tử áo lam, ngữ khí bất thiện hỏi, chẳng lẽ trong truyền thuyết đánh mặt tình tiết sẽ diễn ra, ăn chơi thiếu gia coi trọng tiểu tiểu nương muốn cưỡng ép tới, cuối cùng lại thảm tao đánh mặt. Chỉ có điều người này cậy vào là tự thân lục địa thần tiên sơ kỳ cảnh giới, bất quá coi như như thế, nếu quả thật trình diễn loại kia tình tiết, hắn nhất định khiến đối mới biết Đông Hoa vì cái gì như vậy đỏ. Nam tử cũng không hề để ý Lâm Dạ thái độ, ngược lại ôn nhuận như ngọc chắp tay thi lễ một cái. Vị huynh đài này, ngươi tốt, tại hạ tên là Lý Huyền Phong, vừa rồi tại nơi xa thấy mấy vị khí chất phi phàm, không giống thường nhân, cố ý đến đây kết giao một phen, nghe được bên người vị cô nương này lời nói, mới theo bản năng nói ra một ngụm nếu có quấy rầy, xin hãy tha thứ. Lý Thiên Thiên nghe được tên của đối phương, ánh mắt hiện lên một tia chấn động, đánh giá đối phương hai mắt phát giác cùng mình đã từng thấy hình ảnh rất tương tự. Ngươi là Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong Thiên Kiếm Thất Tử Phong Kiếm công tử Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay bên trong cây quạt, nhẹ gật đầu nói rằng, không sai, là ta. Bị nhận ra cũng không có cái gì kỳ quái, nếu là không bị nhận ra, kia mới có chút kỳ quái đâu, nhất là đại sở cái này khu vực, thanh niên bảng chính là đại sở cùng Nguyên Thủy Thánh Địa liên hợp ban bố. Phía trên Thiên Kiếm Thất Tử Lý Huyền Phong, không phải hắn quét quang, biết hắn người nhiều vô số kể, cho dù là phần lớn lục địa thần tiên nổi tiếng cũng không có mấy người bọn hắn cao. Lâm Dạ nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, Thiên Kiếm Thánh Địa ở trên xe ngựa trò chuyện hắn vẫn hơi hiểu biết, lúc trước thanh niên trên bảng, bên ngoài vẫn là đại tông sư đỉnh phong, không nghĩ tới lặng lẽ sờ sờ đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Địch ý cũng là tiêu tán hơi có chút, bởi vì hắn thông qua trên giấy tin tức là hiểu rõ một chút đối phương, Phong Kiếm công tử, nắm giữ một tay tốt kiếm thuật cùng phong hệ công pháp, còn có phong chi kiếm ý, yêu thích giao hữu, cùng uống rượu, so đấu tốc độ, trọng nghĩa khinh tài chờ một chút. Đồng thời hắn giao hữu hảo hữu chỉ cần là hợp là được, cũng không để ý thân phận cùng cảnh giới, dù là ngươi chỉ là hậu thiên tiên tiên võ giả, chỉ cần trò chuyện đến đều có thể trở thành bằng hữu, bất kể có phải hay không là mặt ngoài nhi, nhưng là lưu truyền tới lời nói là nói như vậy. Lý Huyền Phong sau một khắc buộc một tiếng đem cây quạt khép lại, mỉm cười hỏi, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Lâm Dạ đi lòng vòng ánh mắt, chắp tay, cười nói, tại hạ tên là Diệp Lân, một lá che trời lá, kỳ lân lân. Lý Thiên Tiên tam nữ đồng loạt nhìn thoáng qua Lâm Dạ, liếc mắt nhì, khá lắm, ngươi cái này dùng tên giả giới thiệu chính là rất có bức cách, nhưng cái này không phải liền là đem tên ngươi cho đảo ngược sao? Lý Huyền Phong sửng sốt một chút, thầm nghĩ thú vị, lần đầu biết giới thiệu danh tự còn có thể như thế giới thiệu, sau đó lại liếc mắt nhìn Tử Vân tam nữ. Tử Vân nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong thản nhiên nói, Diệp Vân, một lá che trời lá, mây trắng mây. Tử Nguyệt nhìn thấy đại tỷ là như thế giới thiệu, cũng hữu mô hữu dạng nói theo, Diệp Nguyệt, một lá che trời lá, mặt trăng nguyệt. Lý Thiên Thiên vô cùng im lặng, các ngươi danh tự này lại không thể có sáng ý một chút sao? Đây là muốn đều chẳng muốn suy nghĩ nha, tính toán, nàng cũng lười suy nghĩ, dứt khoát nước chảy bèo trôi à, nàng thản nhiên nói, Diệp Tiêm Tiêm, một lá che trời lá, thon dài ngọc thủ thon dài. Lý Huyền Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng âm thầm của cục, tên của các ngươi có phải hay không có chút quá tùy tiện? Nghe tựa như là tạm thời lập dùng tên giả, nhưng dù sao Song Phương mới vừa quen, hắn không có chứng cứ xác thực chứng minh đó là cái giả danh, vạn nhất thật chính là nàng bản danh đâu? Dù sao tên của mỗi người đều là phụ mẫu ban cho, hắn cũng không tiện ở trước mặt đi chất vấn cùng nhà danh. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ tán thưởng biểu lộ, cười tán dương, chư vị danh tự rất đặc biệt, tự giới thiệu phương thức càng là suy nghĩ khác người. Lâm Dạ mỉm cười đáp lại nói, quá khen, quá khen. Lúc này, Lý Huyền Phong đỗng nhiên dùng trong tay quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái chán của mình, trên mặt lộ ra một tia áy náy, ai nha, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm dường như không quá phù hợp, hơn nữa ta nhìn ra được chư vị hẳn là mới đến Sở Quốc Đế Đô à. Đã như vậy, ta với các ngươi lại có mới quen đã thân cảm giác, không bằng liền để ta làm chủ, mời chư vị tiến về Thanh Nguyệt Lâu, mọi người cùng nhau thoải mái uống một phen, không biết ý như thế nào. Lý Thiên Tiên tam nữ không có trả lời, đồng thời nhìn về phía Lâm Dạ. Đồng thời cũng làm cho Lý Huyền Phong minh bạch bốn người bên trong chủ tâm cốt là nam tử này, như thế ba tên tuyệt sắc nữ tử vậy mà đồng thời lấy một gã nam tử làm chủ, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ lên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Dạ suy nghĩ một lát, không có quá nhiều do dự, đồng ý xuống tới, ngược lại hiện tại cũng không có gì quá chuyện quan trọng. Thanh Nguyệt Lâu, chủ yếu là làm ăn uống ngủ ngoài trời, trên đường tới Lý Thiên Thiên đã cho hắn phổ cập khoa học qua, xem như đại sở một cái không thể trêu chọc một cái thế lực, nguyên nhân rất đơn giản, người ở sau lưng hắn chính là trưởng công chúa Tô Thanh Nguyệt, cũng chính là mình, cái kia nhóm viên, nhường hắn cảm giác có chút thú vị, cũng muốn đi qua nhìn một chút. Chương 164, càng xem càng nhìn quen mắt chương 164, càng xem càng nhìn quen mắt Lâm Dạ đám người một đường nói giỡn, rất mau tới Thanh Nguyệt Lâu trước cửa. Tòa tiểu lâu này cao 6 tầng, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi. Thanh Nguyệt Lâu chiêu bài treo cao tại mái nhà, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Diệp Minh, mời. Lý Huyền Phong không có đi vào trước, mà là lễ phép đưa tay nhường Lâm Dạ tiến tiến. Lâm Dạ mỉm cười gật đầu, nói tiếng cảm ơn, cũng không có khách khí, trực tiếp đi một chút tiến Thanh Nguyệt Lâu. Đập vào mi mắt là rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày mấy trăm tấm cái bàn, mỗi cái bàn bên trên đều trưng bày xinh đẹp tinh xảo bộ đồ ăn cùng tịnh linh hoa, bộ dáng của hắn cùng hoa nhài không có gì khác biệt, chỉ có điều nó công hiệu có thể nhường không khí chung quanh thời điểm bảo trì tươi mát, cùng không cho chung quanh nhiễm cho bụi, một đóa tịnh linh hoa giá trị đầy đủ một người đột phá tới tiên thiên tài nguyên, bởi vậy có thể thấy được có nhiều xa xỉ. Đại sảnh treo trên vách tường một vài bức danh nhân tranh chữ, để cho người ta cảm nhận được nồng hậu dày đặc văn hóa không khí, ở chỗ này ăn ngủ đa số cũng đều là võ giả, nhưng lại không có một cái nào ở Mỹ. Đều tại an tĩnh nhấm nháp mỹ thực. Lâm Dạ nhìn xem những này phong cách, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, giống như càng xem càng quen thuộc. Mấy người dọc theo thang lầu mà lên, lầu 2 là nhã gian, cửa không có bị giam xuyên thấu qua nhã gian cửa có thể nhìn thấy, nhã gian bên trong bố trí được 10 phần ấm áp, mỗi gian phòng nhã gian đều có một cánh cửa sổ, có thể thưởng thức được phía ngoài cảnh đẹp. Trong gian phòng trang nhã lấy một trương to lớn mâm tròn bàn ăn đủ để ngồi xuống số 10 người, cửa sổ bên cạnh cũng có được một trương tiểu nhân bàn ăn, ngồi xuống hai người mặt đối mặt tuyệt đối không có vấn đề, dựa vào tường hai bên cũng có được ghế sofa, chờ một chút. Ghế sofa. Lâm Dạ lập tức nhìn động, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nghĩ lại, Tô Thanh Nguyệt tại Lâm Sơ Quynh kia giao dịch qua một chút hiện đại ghế sofa cũng là rất bình thường, hắn cũng nghĩ rõ ràng vừa rồi phong cách vì sao nhìn xem quen thuộc, cái này không phải liền là nhà hàng Tây phong cách sao? Lầu 3 trở lên thì là không cần lại đến đi, bởi vì phía trên là dừng chân địa phương. Lâm Dạ lại nhìn một chút nhã gian đều không sai biệt lắm, tùy ý đi vào một gian không ai nhã gian, về sau dẫn đầu đám người ngồi xuống. Lý Huyền Phong ở một bên giới thiệu nói, Thanh Nguyệt lâu thịt rượu cũng 10 phần có đặc sắc, nhất là cái kia tên là thịt kho tàu cùng chất mật thịt nướng cơm đồ vật, khẩu vị đặc biệt, để cho người ta dư vị vô tận. Nơi này phục vụ cũng 10 phần chú đáo, để cho người ta cảm nhận được nhà ấm áp. Hơn nữa nơi này bởi vì là công chúa sáng nghiệp, không có người nào dám nháo sự, đồng thời nơi này vật giá cao ngẩng, chủ yếu phục vụ tại cấp cao nhân sĩ, vô cùng yên tĩnh, là các quý tộc thích nhất tới địa phương. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đã nhìn ra, hàng trăm tấm cái bàn ở nơi đó ăn cơm đều là nhỏ giọng thầm thì, không có một cái nào dám nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa còn đều là võ giả, vừa rồi liền hắn đi lên thời điểm liền chưa thấy qua một cái thấp hơn tông sư. Còn có trách không được khẩu vị đặc biệt đâu, lúc này hắn không kỳ quái, cả nửa ngày lên cho ta thịt kho tàu làm một bọn hiện đại món ăn, cái này đặt vào cổ nhân khối này có thể không kỳ quái sao, mặc kệ có hay không dinh dưỡng, nhưng hương vị tuyệt đối không thể chê, điểm này hắn vẫn là nhận đồng. Rất nhanh bọn hắn nhã gian đi vào một gã mặc toàn thân là đen, đầu đội bạch mũ nam tử trung niên, khí tức cũng tại tông sư sơ kỳ, trên ngực trái vẫn còn có một chữ bài. Viết: Thanh Nguyệt lâu hạng nhất phục vụ viên Trương Tiết Trụ. Hắn đi tới câu nói đầu tiên là: "Ngươi tốt, khách quý, hoan nghênh quang lâm Thanh Nguyệt lâu, ta gọi Trương Tiết Trụ là hạng nhất phục vụ viên, hôm nay để ta tới cho các ngươi phục vụ, không biết cần ăn chút gì?" Đồng thời đem một bản thực đơn cùng một chi trung tính bút đặt ở trên cái bàn tròn, sau đó không nói nữa, đứng ở một bên, yên lặng chờ phân phó. Lý Huyền Phong đem thực đơn cầm tới, sau đó giao cho Lâm Dạ. Mỉm cười nói: "Diệp huynh, đừng khách khí với ta, hôm nay bữa cơm này đồ ăn để ta tới mời." Lâm Dạ nhìn lên trước mặt thực đơn nhi cùng trung tính bút, mỹ mắt chực nhảy, khá lắm, hợp lấy cái này Tô Thanh Nguyệt là trực tiếp tại Lâm Sơ Quynh kia định chế một nhóm, nếu không bằng hiện tại tài nguyên căn bản không có khả năng làm được. Cùng tiệm cơm thực đơn cơ hồ không có gì khác biệt, phía trên hình ảnh đều giống như thật, phản phất như là ấn phía trên như thế, còn có trung tính bút, ta đều có thể trông thấy bên trong bức dầu, người đây nói với ta là Tô Thanh Nguyệt tự mình làm, ta đem cái bản này xem như ăn hết. Không nghĩ nhiều nữa hắn cũng không khách khí, cầm lấy thực đơn nhi, hắn ngược muốn nhìn một chút Tô Thanh Nguyệt đều đem ăn cái gì cho trở tới. Quả nhiên, phần lớn toàn bộ đều là thấy qua, tất cả đều là tiền thế cơ hồ, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, tê cay ma đô, rau hẹ trứng trắng, cà chua trứng trắng, đậu hũ ma bà chờ một chút, cơ hồ có thể có đều có. Nhìn lại một chút đồ uống loại, khá lắm, mao đài, hồng cửu, bạch cửu, bia, tiểu cao lương, nước cam, nước dưa hấu, nước nho, nước ngọt vui vẻ, lôi bích chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Lâm Dạ thuần thục cầm lấy trung tính bút, nhấn một chút, đằng sau đem ngòi bút nhi đánh ra, dùng bút phát họa một chút chính mình muốn ăn cơm đồ ăn. Động tác này nhìn Lý Huyền Phong sững sờ, hắn còn tưởng rằng đối phương không sẽ sử dụng loại này bút đâu, không nghĩ tới dùng thuận lợi như vậy, dường như xe nhẹ đường quen như thế. Rất nhanh, thực đơn vẽ xong. Sau đó Lâm Dạ đem thực đơn đưa cho bên cạnh Lý Huyền Phong. Nếu là trực tiếp đưa cho Lý Thiên Thiên chúng nữ lời nói, có chút quá coi nhẹ đối phương, dù sao bữa cơm này người ta nói người ta mời, trước tiên đem thực đơn để cho mình gọi món ăn đã thật tốt, lại cho người khác có chút không lễ phép ý tứ. Lý Huyền Phong tiếp nhận thực đơn nhi, từng cái đảo qua là nhìn thoáng qua Lâm Dạ điểm đồ ăn không trải qua gật đầu, có phẩm vị, giống như hắn, hai người khẩu vị cơ hồ không kém nhiều lắm, hắn cũng không có lại nhiều họa đồ ăn, mà là vẽ lên một bình mao đài. Sau đó thực đơn nhi lại bị đưa cho Lâm Dạ đưa cho Tử Vân lắc đầu, Tử Nguyệt cũng biểu thị không cần, sau đó đưa cho Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên dù sao cũng là không có giống Tử Vân các nàng như thế nếm qua phía trên những này hiện đại đồ ăn, vẫn là cảm giác được một chút ly kỳ, ở phía trên tùy ý phát họa mấy cái hình ảnh, nhìn xem có muốn ăn đồ ăn, đưa cho Lâm Dạ. Lâm Dạ lại quét một lần, tổng cộng 20 món đồ ăn, không sai biệt lắm đủ bọn hắn 5 người ăn, dù sao võ giả lượng cơm ăn vốn là lớn. "Tốt, chỉ những thứ này." Nói hắn đem thực đơn nhi còn có trung tính bút đưa tới. Trương Thiết Chủ cầm lấy thực đơn đảo qua một cái sau nhẹ gật đầu. "Tốt, khách quý, có phân phó nói một tiếng là được." Lâm Dạ khẽ bước cằm, biết vừa rồi bọn hắn điểm những cái kia không sai biệt lắm muốn 1000 sở tiền, cũng coi là vô cùng đắt. Ba quốc gia đều có các tiền tệ, phân biệt là tệ tiền, sở tiền, chu tiền. Tỷ lệ không sai biệt lắm là giống nhau, nói như vậy, 100 tiền tương đương với một cái một nhà ba người bình thường một tháng lượng cơm ăn, mà bữa cơm này liền phải 1000 sở tiền, có thể thấy được vật này giá đến cỡ nào đắt đỏ. 100 tiền cũng tương đương với 10 khắc hoàng kim, cái này 1000 tiền liền đã tương đương với 100 khắc hoàng kim. Chương 165, Liễu Như Thị chương 165, Liễu Như Thị loại số tiền này tệ trong tay hắn là không có chỉ có hoàng kim, bởi vì bình thường căn bản không cần đến, lại thêm rất ít đi ra ngoài, cho nên không có thức tỉnh ký ức trước đó trong tay mình căn bản là không lấy tiền. Tam quốc tiền tệ hình thức là đặc lưu khoáng thiết, ấn thành không sai biệt lắm con mắt to tiểu nhân đồng tệ, dùng cái này đến giao dịch. Hai mặt nhi một mặt nhi vì quốc gia tên, biểu thị là quốc gia nào tiền tệ. Một mặt khác nhi thì làm số lượng tên, biểu thị cái này một cái là bao nhiêu tiền. Lâm Dạ nhìn xem Trương Thiết Trụ bóng lưng rời đi, không khỏi thầm nghĩ cái này Tô Thanh Nguyệt học thật đúng là có mô hình có dạng, lễ nghi phục vụ gì đó đều đúng chỗ, ngay cả nhân viên phân chia cũng cho làm hiện ra một cái gì đặc cấp phục vụ viên. Diễm Minh nhìn mấy vị khí chất phi phàm, không biết đến từ nơi đâu a? Lý Huyền Phong tựa lưng vào ghế ngồi đột nhiên hỏi. Sau đó hắn lại cười ha hả nói rằng: "Ha ha, đương nhiên nếu như Diệp Vinh không tiện lộ ra cũng không cần nói. Lâm Dạ lắc đầu, cũng không có gì không thể nói, chúng ta đến từ Thiên Các. Dứt lời Lâm Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Huyền Phong, cái này là trước kia Lý Thiên Tiên yêu cầu, đi ra ngoài bên ngoài nói thế nào cũng phải cho một cái thân phận, về phần bại lộ bên ngoài kia cũng không trọng yếu, đầu tiên thực lực của bọn hắn liền không sợ. Tiếp theo lần này trước mọi người hướng bí cảnh, theo Lý Thiên Tiên lời giải thích, vốn là lấy Thiên Các thân phận đi hướng, chỉ có điều lần này ngoài định mức tăng thêm bọn hắn, cho nên sớm tối là muốn bại lộ, nói sớm muộn nói cũng không hề khác gì nhau. Dù sao Thiên Các cùng Đại Sở lại không có cái gì ân oán, bại lộ cũng liền bại lộ, chỉ cần không có thiên nhân, những thế lực này mặc dù chấn kinh, nhưng sẽ không thái quá để ý, lục địa thần tiên lại nhiều cũng không ảnh hưởng được thánh địa cùng đế quốc. Lý Huyền Phong con ngươi co rụt lại, cái thế lực này, hắn nghe nói qua, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua, đồng thời chỉ có một lần, chỉ biết là cái thế lực này vô cùng thần bí, lục địa thần tiên nhiều vô số kể, ít nhất sẽ có 10 tên trở lên. Cho dù là Đại Chu cung phụng đường đi 4 tên lục địa thần tiên còn gãy tại nơi đó một gã, là vô cùng thế lực đáng sợ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được thiên các người. Hắn biểu lộ lập tức biến cay đắng vô cùng. Mặc dù đối phương cùng Thiên Kiếm Thánh Địa không có liên hệ gì, Song Vương cũng không có cái gì cửu hận, nhưng là cùng loại này bên ngoài dám cùng Đại Chu đối nghịch thế lực, hắn cho dù là lục địa thần tiên trong lòng cũng là có chút luống cuống. Không nghĩ tới chỉ là một lần kết giao hảo hữu, kết giao cho đại khủng bố, hơi không chú ý liền sẽ thịt nát xương tan cái chủng loại kia. Chớ khẩn trương, hòa kế, Thiên Các cũng không phải cái gì giết người phóng hỏa thế lực, dù là bên ngoài ra tay, cũng chẳng qua là giết chết mấy cái xâm lấn chúng ta thế lực Đại Chu lục địa thần tiên. Lâm Dạ vừa cười vừa nói, về phần ám sát sự tình của hắn, hắn mang tính lựa chọn không để ý đến, bởi vì hiện tại Thiên Các là nhà mình cô vợ trẻ sản nghiệp, cũng chính là sản nghiệp của hắn, hắn làm sao lại đi bôi đen đâu. Hắn cũng coi là không may, Thiên Các lần thứ nhất chuẩn bị biểu diễn, kết quả có người lòng tham tiếp nhiệm vụ ám sát hay là hắn, nếu không Thiên Các là không có chiến tích, thì như đánh giết Đại Chu lục địa thần tiên chuyện liền sẽ không phát sinh, đương nhiên như thế một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, sớm tối vẫn là đến tra một lần, còn phải xảy ra chuyện như vậy, nhưng tối thiểu nhất sẽ không như thế nhanh. Nghe được Lâm Dạ lời nói, Lý Huyền Phong nhẹ gật đầu, biểu lộ không còn giống vừa rồi như thế đắng chát vô cùng, đối phương nói cũng đúng, đúng, đối truy, vừa lộ diện lần thứ nhất liền đâm sát hoàng tử, vẫn là Đại Chu hoàng tử bị phong vương cái chủng loại kia, còn có cái gì là các ngươi không dám làm sao. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu nhất thông qua lời nói của đối phương đến xem, đối với mình là không có cái gì để ý, cũng là cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa coi như động thủ hắn cũng không phải ăn chay, đánh không lại hắn còn không chạy nổi sao, hắn nhưng là phong kiếm công tử A, am hiểu nhất chính là phong hòa tốc độ. Đến lúc đó kéo tới đại sở cái khác lục địa thần tiên đến hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, nghĩ tới đây hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lòng tin cũng nổi lên một chút. Diệp Minh, nói có lý là ta nhỏ hẹp, chúng ta song phương lại không có cái gì ân oán, chỉ là kết giao bằng hữu, vẫn là ta chủ động, bây giờ có ý kiến cũng là ta không đúng, một hồi đến rượu tại hạ nhất định tự phạt ba chén. Lý Huyền Phong chắp tay vừa cười vừa nói, hắn thầm nghĩ nói, Thiên Các liền Thiên Các à, hắn vẫn là thánh địa đệ từ đâu, so hậu trường ngoại trừ Đại Chu ổn ép bọn hắn một đầu, còn có ai có thể, cái khác tiên nhân thế lực tối đa cũng chính là ngang hàng mà thôi. Lâm Dạ khoát tay áo, không có cái kia tất yếu, dù sao chúng ta cùng Đại Chu đối nghịch, ai nghe có thể không dậy nổi phản ứng đâu. Hắn là thật không quái nhân, cái này Thiên Các đặt vào hiện đại, cùng tổ chức khủng bố không có gì khác biệt, cùng quan phương đối nghịch, mặc dù không phải cùng một quốc, nhưng đối mặt phần tử khủng bố ai có thể cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, không đi làm quốc gia báo cáo ngươi cũng không tệ. Sau đó, Lâm Dạ nhìn về phía Lý Huyền Phong, hắn ngựa khí bỗng nhiên có chút nghi ngờ hỏi, "Đúng rồi, Lý Minh, đã ngươi tới, kia cái khác Thiên Kiếm Thất Tử cùng Thiên Kiếm Thánh Tử hẳn là cũng đi tới a?" Hắn chủ yếu là mong muốn hỏi thăm một chút, 3 năm trước đây bái nhập Thiên Kiếm Thánh Địa thích hắn nữ tử kia. Lý Huyền Phong khoát khoát tay bên trong cây quạt, mặc dù không biết rõ vì cái gì đối phương bỗng nhiên hỏi cái này, nhưng cũng không có gì tốt giấu giếm, bởi vì tùy tiện ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Những sư huynh khác mỗi nhóm, bao quát thánh tử cũng đều tới, chỉ có điều tại ba hoàng tử phủ bên trong làm khách, ta chịu không được loại kia nghiêm túc không khí, phương thức nói chuyện, còn muốn nhìn mặt mà nói chuyện loại hình, cho nên rời đi nơi đó, tới trên đường đi dạo một vòng, kết quả gặp Diệp huynh đệ. Thiên Kiếm Thất Tử, tổng cộng 5 nam 2 nữ, lão đại cũng là nam, lão nhị hắn cũng là nam, những người còn lại về sau một loạt, cho nên nói sư minh muội nhóm hoàn toàn không sai. Về phần Thiên Kiếm Thánh Tử, có chút xấu hổ, đối phương cũng có được lục địa thần tiên tu vi, đồng thời tuổi tác vẫn còn so sánh hắn nhỏ, xưng hô sư đệ cảm giác có chút bất kính ý tứ, xưng hô sư minh hai người bọn họ cùng kính, hơn nữa chính mình tuổi tác vẫn còn so sánh hắn lớn, cũng có một ít khó chịu, chỉ có thể xưng là thánh tử. Lâm Dạ giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, nghe nói các ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa 3 năm trước đây bái nhập một cái 15 tuổi tiểu cô nương tên là Liễu Như Thị, không có 1 năm liền bị liệt là Thiên Kiếm Thất Tử, không biết bây giờ là gì cảnh giới. Không sai, Liễu Như Thị chính là 3 năm trước đây ưa thích hắn Lâm Dạ tiểu cô nương kia, bất quá là không có thức tỉnh ký ức trước đó hắn, đối phương 10 tuổi thời điểm xuất hiện tại hoàng cung, thân thế thành mê, không rõ lai lịch, khả năng chỉ có Lâm Long biết lai lịch, danh tự nghe nói là chính nàng lên, ý là ta thấy vô địch nhiều tình mình, liệu vô địch thấy ta ứng như là. Lý Huyền Phong kinh ngạc nhìn một cái Lâm Dạ, thầm nghĩ trong lòng người này là gì vô duyên vô cớ bỗng nhiên hỏi sư muội Liễu Như Thị, chẳng lẽ người này nhận biết sư muội cùng sư muội có cũ? Vẫn là nói chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút như là chuyện của sư muội, những năm gần đây ngưỡng mộ, cầu thân, tìm hiểu như là sư muội cảnh giới cũng là nhiều vô số kể, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều a. Chương 166, 18 tuổi đại tông sư 3 tầng. Chương 166, 18 tuổi đại tông sư 3 tầng. Lâm Dạ vừa nói ngay cả Lý Thiên Tiên tam nữ đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cái này khiến Lâm Dạ theo bản năng có chút khẩn trương, vội vàng giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng, chuyển di ánh mắt. Đột nhiên nghĩ đến ta khẩn trương truy, ta chỉ là xem nàng như muội muội, ta vì sao muốn khẩn trương như vậy, tại sao phải như thế chột dạ? Không thể trách ta, ba cái đại mỹ nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngươi, đổi ai ai không chột dạ, coi như trong lòng không có chút chuyện cũng biết bị nhìn xảy ra chuyện. Tốt tại lúc này, Lý Huyền Phong đột nhiên nói chuyện, hắn cũng không có phát giác được cái gì, mà là đáp lại Lâm Dạ vấn đề. Liêu sư mỗi năm gần 18 tuổi, nhưng đã đạt đến đại tông sư 3 tầng cảnh giới, có thể nói là trước nay chưa từng có thiên tài. Vô luận là thiên phú hay là dung mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Lý Huyền Phong lúc nói chuyện toát ra không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng tự hào chi tình. Dù sao, Liêu sư muội không chỉ có là Thiên Kiếm Thánh Địa đệ tử, càng là Thiên Kiếm thất tử một trong, đồng thời cũng là sư muội của hắn. Lý Thiên Thiên bỗng nhiên lạnh không linh đinh nói một câu. Vậy sao? Trước nay chưa từng có thiên tài, ta thế nào nghe nói Đại Chu Cửu Hoàng tử Bạch Vương Lâm Dạng, 18 tuổi đã là đại tông sư đỉnh phong, chỉ kém lục địa thần tiên cách xa một bước. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Phong thì mặt lộ vẻ xấu hổ. Bạch Vương Lâm Dạ là đại tông sư đỉnh phong sự tình, bọn hắn thông qua dùng bổ câu đưa tin loại hình cũng biết, mới vừa nói trước nay chưa từng có cùng Bạch Vương bắt đầu so sánh, kia liền có một chút không được, nhưng là cũng không thể không thừa nhận Liễu Như Thị thiên tư, tại Bạch Vương chưa xuất hiện trước đó, hoàn toàn có thể gánh chịu nổi trước nay chưa từng có mấy chữ này nhi. Từ Vân Tử Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái không biết nên nói cái gì là tốt, còn bên cạnh Lâm Dạ giờ phút này đang cố gắng nén cười, không nghĩ tới ăn dưa sẽ ăn vào trên người mình, có một ngày hắn vậy mà cũng sẽ trở thành hài tử của người khác. Lâm Dạ ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lý Thiên Thiên, ngựa khí giả vờ quái nói: Thon dài nói cái gì đó, có ngươi dạng này phá sao? Lý Thiên Thiên chấp chấp xinh đẹp động nhân đôi mắt đẹp, ngựa khí vô tội nói: Thế nào? Ta lại không có nói sai, chúng ta Thiên Các mặc dù tập kích qua Lâm Dạ, nhưng là cũng không thể không thừa nhận đối phương tiên tư à, vẫn là nói ngươi ghen ghét. Lâm Dạ sắc mặt có chút im lặng, mặc dù ngươi cái này khen ta ta thật cao hứng, nhưng là ngươi cái này nói ta ghen ghét chính ta, cái này không xé con bê sao? Mặc dù biết rõ là nói mình, nhưng hắn vẫn là khinh thường nói đùa, ta ghen ghét truy, ta một cái tay liền có thể ấn chết vô số đại tông sư đỉnh phong. Lý Huyền Phong nghe nói lời này trong lòng kinh hãi, trước đó thấy không rõ mấy người bọn hắn khí tức, coi là chỉ là tu luyện đặc thù công pháp, nhìn tuổi tác cảm giác cũng liền tông sư, đại tông sư như thế, kết quả nghe đối phương khẩu khí, hoàn toàn không giống như là đại tông sư, cũng không giống là nói dối, nói cách khác đối phương là lục địa thần tiên cảnh giới. Cụ thể tuổi tác hắn là không biết rõ, trước đó dùng qua thần hồn quét hình, kết quả trên người đối phương giống như có đồ vật gì tại kháng cự thần hồn của hắn, cho nên căn bản là không có cách dò xét ra cụ thể tuổi tác. Hiện tại hắn xem như biết, căn bản liền không có có đồ vật gì kháng cự thần hồn, thuần túy là đối phương cũng là lục địa thần tiên, có thể cùng hắn hình thành địa vị ngang nhau, thậm chí mạnh hơn hắn, cho nên hắn không có cách nào thâm nhập vào. Diệp huynh nhìn không lớn, cũng đã đến lục địa thần tiên, cho dù là bốn đại thánh địa thánh tử cũng là có vẻ không bằng a. Lý Huyền Phong không khỏi tán thưởng nói rằng, dung mạo là có thể dừng lại, nhưng phải là đột phá lục địa thần tiên mới được, mặc dù mang theo mặt nạ thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng đại khái cũng là có thể nhìn ra không đến 30 tuổi, nhất là nghe tiếng nói còn phải xuống chút nữa hàng mấy tuổi, cho nên nói thánh tử khả năng cũng có vẻ không bằng. Quá khen, quá khen. Lâm Dạ ngữ khí khiêm tốn nói rằng. Hắn thoáng qua lại đem chủ đề cho dẫn trở về, nhìn về phía Lý Huyền Phong, trong giọng nói lộ ra một chút điều chuyển. Đúng rồi, Lý Minh, nghe nói lần này bí cảnh chi hành, so trước kia đều muốn nguy hiểm, sư muội của ngươi chỉ có đại tông sư đi vào, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Câu nói này bên trong còn kém không có nói thẳng, sư muội của ngươi Liễu Như Thị chỉ là đại tông sư cấp bậc người, đi vào kia là muốn chết. Mặc dù đối Liễu Như Thị không có tình yêu nam nữ, nhưng dù sao cũng là ở chung được 5 năm bằng hữu, tình cảm vẫn phải có. Lý Huyền Phong nghe vậy có chút kinh ngạc. Diệp huynh đệ, ngươi không biết sao? Lâm Dạ có chút mê mang, ta hẳn phải biết cái gì? Chẳng lẽ mấy ngày nay lại xảy ra chuyện gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên cũng lắc đầu, truyền âm nói, hai ngày này càng là cùng với ngươi, cho nên xảy ra chuyện gì ta cũng không phải quá biết. Nhưng trong lòng cũng hiện lên nghi hoặc, nếu là thật xảy ra chuyện gì lời nói, chính mình không có khả năng không tiếp thu được thông chi à? Dù là cái này trên lệnh chỉ có một hai thiên, cũng tỉ như nói chuyện phát sinh ngày hôm qua, kia nàng buổi sáng hôm nay chậm nhất cũng là hiện tại đã sớm nhận được, không nên cái gì đều không rõ ràng. Lý Huyền Phong vô hót một cái nhi. Đúng, ta quên. Chuyện này là buổi sáng hôm nay mới chuyển tới, Diệp huynh nếu là không biết cũng là thuộc bình thường. Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, vẫn được, ta còn tìm nghị thiên các người bông lòng nữa nha, làm nửa ngày là buổi sáng hôm nay phát ra ngoài, kia liền bình thường, tổ chức của nàng thực lực chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng nửa ngày bên trong chuẩn xác không sai tìm tới nàng nha. Lý Huyền Phong cười một cái nói, đại sở quan phương đều đã đem bố cáo áp vào cửa thành, chỉ cần có người vào thành cửa liền có thể nhìn thấy, ta nghĩ đến đám các ngươi biết đâu, xem ra các ngươi là không chút chú ý à. Một chút người vô ý thức xem nhẹ quảng cáo trực tiếp vào thành cũng không phải là không có, cho nên hắn cũng chưa cảm thấy quá mức kỳ quái. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, chắc không được đâu, bọn hắn là trực tiếp theo Lý Thiên Thiên tại đại sở kinh thành thiên các phân bộ truyền đưa tới, cho nên cũng không đi hướng cửa thành. Hắn hỏi tiếp, tốt ta Lý Huynh, ngươi nói một chút à, chúng ta không thấy được, chỉ có thể làm phiền ngươi. Lý Huyền Phong lúc này cũng nghiêm túc, ngựa khí ngưng trọng nói rằng, bí cảnh bên trong đại phú quốc, dùng một loại nào đó có thể đem lục địa thần tiên áp chế tới đại tông sư thủ đoạn, sau đó hung hăng thống nhất bí cảnh, điểm này tin tưởng Diệp Huynh là nên biết ta. Lâm Dạ uống một ngụm nước ngọt vui vẻ, sau đó nhẹ gật đầu. Biết được, tục truyền cái khác các nước lục địa thần tiên cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, đều bị tinh chuẩn định vị cũng đánh chết, này các loại thủ đoạn, quả thực làm người sợ hãi. Điểm này, Lý Thiên Thiên trước đây liền đã cáo chi với hắn, chờ nó trở thành hắn người sau, càng là cường điệu đề cập. Loại này áp chế thủ đoạn, có lẽ cùng bí cảnh trung khu tương quan. Lý Huyền Phong ánh mắt ngưng lại, gật đầu đáp. Quả thật, này thủ đoạn rất là dọa người, không sai dù vậy, bất luận là vì đại sở hoàng thất chi khen thưởng, vẫn là bí cảnh bên trong cơ duyên, đều không người lùi bước. Cho nên, mặc dù bởi vì áp chế, chính diện cướp đoạt sợ khó mà thành sự, không sai trưởng không bí cảnh lệnh bài chúng ta, đối phương cũng khó mà tìm kiếm. Tức liền lặng lẽ chui vào chỉ có đại tông sư chấn giữ bí cảnh thế lực, cũng có thể thu lấy được tương đối khá. Chương 167, bí cảnh phản vệ chương 167, bí cảnh phản vệ Lâm Dạ khẽ bước cằm, đối với cái này đoạn lời nói hắn từ chối cho ý kiến, không có quấy rầy, tiếp tục nghe xuống dưới. Đối phương nói bí cảnh lệnh bài hắn cũng biết, đơn giản mà nói chính là tiên nhân thủ đoạn miễn cưỡng bí cảnh yếu kém địa phương hình thành không gian mảnh vỡ, sau đó bị chế tác thành lệnh bài. Tay cầm loại lệnh bài này, người có thể đi vào bí cảnh sau, bí cảnh bên trong thổ dân là không cách nào cảm ứng được tay cầm lệnh bài người, đồng thời coi như bị phát hiện, chỉ cần bóp nát lệnh bài tùy thời tùy chỗ đều có thể chuyển tới. Đồng thời nghe nói chế tác vô cùng đơn giản, thiên nhân tùy ý quét qua, chính là mấy trăm vạn mai lệnh bài, căn bản liền không uổng phí khí lực gì. Cho nên tại có lệnh bài dưới tình huống, nguy hiểm là có nhưng cũng không lớn, đối lục địa thần tiên mà nói, tất cả mọi người là cùng tính, ngươi dây không được ta, ta không được lại, ta còn không thể chạy sao? Tại loại này thiên nhiên ưu thế hạng, đại gia đi bên trong tứ ngược nhặt tạo hóa liền cùng đoạt tiền không sai biệt lắm. Mà hắn sở dĩ từ chối cho ý kiến, đầu tiên Lý Huyền Phong ý tứ cũng rất rõ ràng, đồng dạng cũng là trước đó đại đa số người ý nghĩ, dù là có áp chế nhưng nói cho cùng thổ dân bí cảnh người là không thể nào nhanh chóng trực tiếp tìm tới bọn hắn kẻ ngoại lai. Kia lục địa thần tiên thế lực bọn hắn gây không được, còn không thể lén lút làm mấy cái đại tông sư thế lực sao? Đối với lục địa thần tiên mà nói có thể sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích, nhưng đối với đại tông sư mà nói tổn thất coi nhưng không nhiều, cho nên nên tiến vẫn là để tiến. Nhưng đối với hắn Lâm Dạ mà nói, bí cảnh cũng bắt đầu áp chế, đại tông sư đi vào, nếu như bị lục địa thần tiên bắt được, ngươi khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có, bị dây khả năng rất lớn, chớ nói chi là còn truyền tống nhẹ ra. Cho nên lần này đại tông sư tiến vào bí cảnh hắn là phi thường không coi trọng, đồng thời đối Liễu Như Thị cũng rất lo lắng. Lý Huyền Phong tiếp tục nói, vốn cho rằng cứ như vậy, lại không nghĩ tới hôm nay đại sở một trận thông cáo hoàn toàn dẫn nổ tâm tình của tất cả mọi người, bí cảnh bên trong không biết rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù áp chế không ít. Nhưng mà, bí cảnh bên trong đại phục lục địa thần tiên đều bị áp chế đến đại tông sư chi cảnh, điểm này vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Đại sở đã phái lang gia vệ, minh huyết vệ lao tới bí cảnh, ý đồ cướp đoạt trưởng xuân quả, kéo dài đại sở thiên nhân tuổi thọ. Trong quá trình này, lang gia vệ, minh huyết vệ giết chết bị áp chế lục địa thần tiên, cũng không phải số ít, trước mắt hẳn là cùng đại phục quân đội tạo thành giằng co. Lâm Dạ con ngươi hơi co lại, đúng là điều động quân đội tiến về, hắn biết được lang gia vệ, minh huyết vệ chính là đại sở chi cung đình cấm quân, cùng đại chu chi kim giáp vệ cùng loại. Muốn vào nhị vệ, người yếu nhất cũng cần cố tiên thực lực, đầy biên ước chừng trăm vạn chi chúng. Nói cách khác đại sở đã phái 200 vạn hơn quân đội tiến vào bí cảnh, xem ra là đối trường xuân quả tình thế bắt buộc. Lý Thiên Thiên nghe ngóng, trong nháy mắt minh bạch đã phát sinh sự tình, sắc mặt cũng hiện lên vẻ vui sướng. Nàng truyền âm Lâm Dạ nói, đây là tin tức tốt, đại phụng chi chủ hoặc bởi vì mưu toàn cưỡng ép đột phá thiên nhân, cũng hoặc đi vượt qua thực lực bản thân sự tình, bị trung tâm phản vệ. Nếu không phải như thế, lấy chưa đạt thiên nhân chi cảnh, tuyệt đối không thể dẫn phát có thể ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh sự tình. Lâm Dạ trong mắt lóe lên mừng tỉnh hiểu ra, chỉ có đại phụng chi chủ xảy ra chuyện mới có thể dạng này, nếu không đại phụng chi chủ áp chế bên mình lục địa thần tiên làm gì? Bất quá đúng là một tin tức tốt, mong muốn cướp đoạt bí cảnh liền muốn nắm giữ trung tâm, muốn nắm giữ trung tâm liền đánh bại đại phụng chi chủ, mà nắm giữ bí cảnh đại phụng chi chủ đoán chừng phải bại lộ rất nhiều át chủ bài, hơn nữa còn quá sức có thể lấy xuống, bây giờ ngược là có thể nhẹ lòng một ít, nắm chắc cũng nhiều hơn. Thầm nghĩ song song Lâm Dạ đột nhiên phát hiện một chút không đúng, hắn nhìn về phía Lý Huyền Phong hỏi, ai, không đúng, bí cảnh không phải nói rõ thiên mới mở ra sao? Cái này quân đội thế nào đi vào? Lý Huyền Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Dạ. Diệp Minh, bí cảnh thứ này xưa nay liền không có chính xác thời gian, cái đồ chơi này hoàn toàn không chừng, đại sở ban bố nhường chúng ta tiến vào bí cảnh chỉ là ngày mai, nhưng là bí cảnh cụ thể mở ra thời gian vậy thì không chừng. Lâm Dạ trong nháy mắt nghe hiểu giống như cũng là a, do xét bí cảnh tin tức, không liền nói rõ mấy ngày trước đây thời điểm liền đã có thể đi vào người, là chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Lý Huyền Phong còn nói thêm, cho nên lần này mọi người đều bị áp chế đến đại tông sư cảnh giới, lẫn nhau thực lực tương đương, đối với thế hệ tuổi trẻ mà nói, nơi đây càng là tuyệt hảo lịch luyện chỗ. Nhưng mà, như thế áp chế thủ đoạn quả thực kinh khủng, đã có thể áp chế lục địa, có lẽ cũng có thể áp chế tiên nhân. Thủ đoạn như thế như bị đưa vào bí cảnh bên ngoài, cái này nhất định là một tràng tai nạn. Một chút khuyết thiếu quân hồn chi quân đội có thể đánh giết lục địa thần tiên, ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, đồng thời cũng là vì để tránh cho có lòng mang ý đồ xấu chi thế lực sở được đến loại thủ đoạn này. Bởi vậy, đông đảo môn phái không chỉ có không còn cấm chỉ đệ tử chui vào, ngược lại điều động đông đảo đệ tử, chỉ vì ngăn cản có người thu hoạch này thủ đoạn, tất yếu thời điểm có thể tùy thời đem nó phá hủy, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng tuyệt không thể nhường xuất hiện. Sau khi nghe xong Lâm Dạ, trong lòng không khỏi cười lạnh, xem ra những này thiên nhân là sợ nhà, cảm thấy loại thủ đoạn này cũng có thể áp chế bọn hắn, có thể áp chế toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả lục địa thần tiên, kia áp chế thiên nhân đoán chừng cũng được, cho nên thiên nhân không dám đánh cược, chỉ có thể phái người tiến đến phá hủy. Bất quá lần này bí cảnh chi hành nhất định để các ngươi thất vọng, mong muốn phá hủy hoàn toàn liền là đang nghĩ cái giam ăn, bí cảnh trung khu bao quát bí cảnh bên trong đa số đồ vật đều đã bị hắn coi là vật riêng tư. Lâm Dạ vừa muốn mở miệng nói cái gì, Lúc này nghe được một loạt tiếng bước chân bước nhanh mà đến, nhân số còn không ít, thế là ngừng lại. Quả nhiên sau một khắc, một thanh âm truyền đến hết sức quen thuộc, là Trương Thiết Trụ. "Khách quý, tất cả đồ ăn đã làm tốt." Vừa dứt lời, Trương Thiết Trụ dẫn đầu, sau lưng còn có 10 dư tên cùng hắn người mặc giống nhau phục vụ viên quần áo nam tử đi đến, chỉ có điều trên bảng hiệu viết là bình thường phục vụ viên, đồng thời cảnh giới chỉ là tiên tiên. Tất cả phục vụ viên mỗi trong tay người ít ra bưng lên 2 mâm đồ ăn, phía sau nhất thì là cầm một cái giỏ bên trong tràn đầy rượu. Rất nhanh, đám người đem đồ ăn theo thứ tự dọn xong, không có trước tiên rời đi, mà là đứng ở một loạt, đồng loạt chăm miệng một lời. "Gặp bát phương đến, tự bốn mùa xem thế là đủ rồi, hoan nên quý khách đến, chúng ta tại nhất lưu phục vụ bên trong là ngài biểu hiện ra thanh nguyệt lâu mỹ thực cùng tinh tuyển rượu ngon." Thanh âm đinh thái nhức óc, trong giọng nói không biểu hiện thành ý phục vụ, nhìn Lâm Dạ trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, cái này Tô Thanh Nguyệt thật là có thể nói a, chúng ta phương ngoại thêm đại tiểu điểm kết hợp thế thôi. Đừng nói không biết rõ vì cái gì có một loại sung sướng cảm giác, vẫn là lần đầu hưởng thụ loại phục vụ này đâu. Quảng cáo hô xong sau, Trương Thiết Trụ nhìn về phía gian phòng đám người nói khẽ, "Các vị khách quý, đồ ăn rượu đã dâng đủ, mời các vị trầm dùng, kế tiếp bản nhân sẽ đứng tại ngoài cửa phòng, nếu có phân phó có thể tùy thời phân phó, đặc cấp phục vụ viên Trương Thiết Trụ tùy thời là ngài phục vụ." Chương 168, thịt rượu chương 168, thịt rượu nói xong, hắn có chút cúi đầu, sau đó ngồi thẳng lên, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra đối khách nhân tôn trọng. Tiếp lấy, các phục vụ viên cấp tốc hành động, bọn hắn bộ pháp nhẹ nhàng rời khỏi phòng, động tác nhanh nhẹn mà có thứ tự. Trương Thiết Trụ thì rơi vào cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng lại, tận lực không phát ra một tia tiếng vang, để tránh quấy rầy tới bên trong quý khách. "Diệp Minh, cái này Thanh Nguyệt lâu, phục vụ cũng không tệ lắm à, mỗi lần tới đều có hoang nên quảng cáo, khiến người ta cảm thấy như là trong nhà như thế." Lý Huyền Phong một bên nói một bên nhanh chóng mở ra rượu hộp, thuần thục cầm rượu lên bình, rót cho mình một ly. Động tác của hắn trôi chạy tự nhiên, không chút do dự hoặc dừng lại, nhìn ra được hẳn là thường xuyên đến nơi này uống rượu, nếu không cái này hiện đại rượu đặt vào cổ trong tay người, đều phải nghiên cứu một hồi mới có thể mở ra. Ngược lại tốt say rượu, hắn đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở cái bàn trung ương, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng không có cho cái khác người rót rượu, bởi vì vừa rồi thực đơn nhi hắn đều lưu ý một chút, mấy người không có một cái chút rượu, ngoại trừ hắn Lý Huyền Phong. Nếu như hắn mạo muội cho người khác rót rượu, có thể sẽ gây nên không cần thiết xấu hổ hoặc bất mãn. Cho nên hắn lựa chọn đem rượu thả ở giữa, nhường đám người có thể tự do lựa chọn phải chăng uống cùng khi nào uống. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, nhìn trên bàn thức ăn nóng hổi cũng thật hài lòng, hoàn mỹ đem hiện đại vật phẩm cho phục khách đi qua, trọng yếu nhất là không cần lo lắng có khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc. "Diệp huynh, vừa rồi ta đã nói, ta tự phạt 3 chén." Nói Lý Huyền Phong bưng lên vừa ngược lại tốt chén rượu uống một hớp tới, mặc dù thứ này cũng thuộc về bạch cửu loại, nhưng hắn dù sao cũng là một cái lục địa thần tiên võ giả, uống cái đồ chơi này hoàn toàn cảm thụ không ra men say, thuần túy chính là nếm mùi rượu. Đương nhiên nếu là không vận chuyển võ giả chân khí lời nói cũng là sẽ say ngã. Lâm Dạ vừa muốn ngăn cản, kết quả Lý Huyền Phong đã bắt đầu uống chén thứ hai, bất đắc dĩ đem tay buông xuống, lắc đầu, không lại quên can, ngược lại cũng là võ giả, uống 3 chén rượu cũng không đại sự gì nhi. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, coi như không có tự phạt 3 chén hắn cũng biết uống, người này rõ ràng chính là rượu đệ tử, chỉ là Mao Đài liền chọn vẹn điểm 10 bình. Lâm Dạ không để lại dấu vết nhìn về phía sọt bên trong thả 9 hộp Mao Đài, khe khẽ lắc đầu, ngược lại hắn đối rượu loại vật này cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn càng ưa thích uống một chút nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống hoặc là nước trái cây đến giải khát. Thế là, hắn vươn tay, cách một khoảng cách đem để lên bàn đồ uống cùng nước trái cây cầm tới, sau đó thuần thục mở ra nắp bình, phân biệt đưa chúng nó rót vào Tử Vân, Lý Thiên Thiên mấy người trong chén. Lúc này, Lý Huyền Phong đã uống xong một chén rượu, tràn đầy phấn khởi chỉ vào trên bàn một bàn nóng hôi hổi thịt kho tàu nói rằng: "Diệp huynh, mau tới nếm thử đạo này thịt kho tàu, là dùng thượng đẳng thịt heo rừng làm ra, hương vị gọi là một cái tuyệt, phì mà không ngán, bắt đầu ăn mồm miệng lưu hương, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Có thể nói, đây tuyệt đối là một đạo thượng đẳng thức ăn, cũng là ta thích ăn nhất đồ ăn một trong." Lâm Dạ mỉm cười đáp lại nói: "Xem ra Lý huynh cùng khẩu vị của ta rất tương tự a, kỳ thật, ta điểm đạo thứ nhất đồ ăn chính là đạo này thịt kho tàu, không nghĩ tới Lý huynh cũng giống nhau thích ăn." Nói xong, hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu thả trong cửa vào, tinh tế thưởng thức kia đặc biệt cảm giác và mỹ vị. Trong lòng không khỏi tán thán nói: "Dù là tính cả tiền thế đạo này thịt kho tàu tuyệt đối là ta ăn vị ngon nhất thịt kho tàu, không có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, bắt đầu ăn cũng một chút đều không ngán, hơn nữa còn là thịt heo rừng, xử lý rất thơm. Đến, các ngươi cũng nếm thử." Lâm Dạ lần nữa rũa ra đũa, kẹp hướng trong bàn ăn thịt kho tàu. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại động tác, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tình cảnh như vậy dường như không quá thích hợp đem thịt trực tiếp đưa cho người nào đó, bất luận trước cho ai đều sẽ có vẻ không ổn. Lý Thiên Thiên mấy vị nữ tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dạ, các nàng đôi đũa trong tay cũng giống là đang đợi khối kia kẹp lên thịt kho tàu cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong chén. Lâm Dạ con ngươi đảo một vòng, cũng không có đình chỉ kẹp thịt động tác, nhưng lại đem khối này thịt bỏ vào trong miệng của mình. Tiếp đấy, hắn vận dụng tinh thần lực, bao khỏa lên mặt khác 3 khối thịt kho tàu, đồng thời đưa đến Tử Vân, Lý Thiên Thiên cùng Tử Nguyệt 3 người trong chén. "Ân, dạng này liền hoàn mỹ." Tử Nguyệt thấy cảnh này, không khỏi thở dài, tựa hồ có chút thất vọng, dường như cái gì chuyện thú vị biến mất như thế. Lý Thiên Thiên thì nhìn thoáng qua Lâm Dạ, lập tức cảm thấy không thú vị, cầm lấy đũa túi đầu xuống bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Mà Tử Vân nhếch miệng mỉm cười, cũng không có vội vã nhấm nháp, mà là bưng lên nước trái cây nhẹ khẽ nhấp một miếng, nàng kia có chút dương lên khóe miệng từ đầu đến cuối không cách nào bình phục lại. Lâm Dạ đem thức uống trong ly uống xong, rót chén bạch cửu, mặc dù không yêu uống, nhưng nói thế nào loại trường hợp này vẫn là phải kính một chén, dù sao cũng là đối phương mời khách đi, hơn nữa còn cáo chi nhiều tin tức như vậy. Hắn cầm chén rượu lên cười nhìn về phía Lý Huyền Phong mở miệng nói: "Huyền Phong huynh, một chén này ta kính ngươi, đa tạ ngươi mời khách cùng cáo chi tin tức." Lý Huyền Phong mỉm cười giơ ly rượu lên, cùng Lâm Dạ đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Diệp huynh đệ khách khí, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, hơn nữa những tin tức kia coi như ta không nói, ngươi sớm tối cũng sẽ biết." Lâm Dạ gật gật đầu, cũng sẽ rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một cỗ cay độc cảm giác xông lên cổ họng, nên nói hay không, rượu cái đồ chơi này là thật cay nha, nhất là cái này Mao Đài, bất quá còn tốt chính mình là tu tiên giả, cũng là rất nhanh có thể thích ứng, thậm chí che đậy cảm giác cũng cùng uống nước không sai biệt lắm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí biến càng thêm hòa hợp. Kế tiếp, bọn hắn vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, đàm luận các loại chủ đề, mặc dù đại bộ phận chủ đề với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng cũng coi như phong phú một chút lịch duyệt. Đại sở, ba hoàng tử phủ một huynh quốc huynh thành cao gầy nữ tử nện bước chân dài từ đó đi ra, không cần một lát, sau lưng lại nhanh chóng cùng hiện ra một nữ tử. Góp đi ra nữ tử trông thấy cao gầy nữ tử là lớn, như là sư muội, ngươi đi nơi nào à? Nàng dáng người không cao, chỉ có 1m6 tả hữu, nhưng mà, làm người khác chú ý nhất vẫn là trước ngực nàng đầy đặn, to lớn như vậy kích thước, dù cho nàng đối đầu xuống, cũng không cách nào nhìn thấy mũi chân của mình nhi. Nàng thân mang một bộ trắng loáng như tuyết trường quần, bên hông treo hai thanh sắc bén bảo kiếm, tối sầm, tái đi, mỗi thanh kiếm đều vô cùng ngắn, đại khái chỉ có người bình thường cánh tay lớn nhỏ. Mà nàng tự thân cảnh giới càng là cao đến đại tông sư thực lực. Nàng phóng ra hai bước sau, đột nhiên cảm nhận được trước ngực trọng lượng mang tới khó chịu, trong lòng không khỏi âm thầm phàn nàn, em đẹp làm sao lại dáng dấp lớn như vậy chứ? Cái này không chỉ có ảnh hưởng luyện kiếm, liền thị lực đều hứng chịu tới trở ngại. Chương 169, Cao Lãnh Liễu Như Thị. Chương 169, Cao Lãnh Liễu Như Thị được xưng như là nữ tử nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, ngừng tiến lên bước chân, chậm rãi xoay người lại, hướng phía cái kia thấp bé nữ tử đi đến. Động tác của nàng ưu nhã mà nhẹ nhàng, tựa như thần nữ theo cựu tiên phía trên phiêu nhiên mà tới, dáng lâm trần thế. Đến eo tóc đen, bị một cây bình thường chất gỗ cái châm cài đầu tùy ý trải lũng nửa sắn, lọn tóc theo gió nhẹ nhàng lắc lư, cho người ta vô cùng phiêu dật, thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng ngũ quan xinh đẹp đến cực điểm, như vẽ bên trong tiên tử đồng dạng, làm cho người say mê. Nàng thân mang một cái thanh trường bào màu trắng, dính sát hợp lấy nàng nguyện chuyển thân thể, theo bước tiến của nàng có chút phiêu động. Bộ trường bào này không chỉ có độ hiện nàng vóc người cao gầy, còn cho thấy nàng thon dài đấy đà hai chân cùng mê người bộ ngực đường cong, cùng phần eo tinh tế cùng mềm dẻo. Nàng mỗi một bước đều tràn đầy hấp dẫn nữ tính lực, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Nữ nhân này toàn thân tản mát ra một loại tuyệt thế phương hoa khí chất, bất luận là thân phận gì người đứng ở trước mặt nàng, đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại mong muốn ngưỡng vọng xúc động. Vẻ đẹp mỹ lệ của cô cùng cao quý để cho người ta cảm thấy tự ti, đồng thời cũng lạnh tới để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Loại này lãnh diễm khí tức nhường nàng lộ ra càng thêm thần bí mà không thể xâm phạm, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Liễu Như Thị ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt mỹ lực, nàng cặp kia bóng ánh sáng long lanh, trong suốt đôi mắt đẹp như là sáng chói sao trời, làm cho người ngạt thở, nhưng mà, thanh âm của nàng lại băng lãnh thấu xương, "Có việc?" Nói. Nam Thủy Thủy bật mồm, ra vẻ tức giận nói rằng, "Ai u, thật là, không cần lạnh băng băng như vậy, nói thế nào ta cũng là ngươi ngũ sư tỷ nha." Ngữ khí của nàng mặc dù mang theo một tia phàn nàn, nhưng không có chân chính sinh khí, ngược lại cho người ta một loại đáng yêu cảm giác. Nhưng mà, Liễu Như Thị cũng không có đáp lại lời của nàng, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Nam Thủy Thủy, trong ánh mắt để lộ ra một tia không kiên nhẫn, dường như đang thúc giục gấp rút đối phương mau nói ra mục đích. Nam Thủy Thủy thấy thế, trong lòng âm thầm cục, người tiểu sư muội này thật đúng là một cái băng sơn mỹ nhân. Nhưng nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, từ khi 3 năm trước đây bái nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, đối phương một mực là cái dạng này, nàng thật cũng không để ở trong lòng. "Ai nha nha, thánh tử đại nhân thật là đối ngươi quan tâm đầy đủ đâu. Hắn chỉ sợ ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây sẽ mất phương hướng, bởi vậy cố ý điều động ta đến đây làm bạn ngươi cùng nhau đi dạo. Dù sao, nhà ta liền ở tại cái này đại sở kinh thành bên trong, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rõ như lòng bàn tay, có thể nói được là hết sức quen thuộc rồi." Nam Thủy Thủy cười nói tự nhiên nói. Nhưng mà, Liễu Như Thị lại trầm mặc như trước không nói, chỉ hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đối Nam Thủy Thủy giải thích cũng không hài lòng. Nam Thủy Thủy thấy thế, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, tiếp tục đầy nhiệt tình nói: "Yên tâm đi, thánh tử đại nhân tuyệt đối không có ý tứ gì khác cả. Hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể ở chỗ này chơi đến vui vẻ, không lại bởi vì lạc đường mà cảm thấy bối rối. Hơn nữa, có ta người địa phương này làm dẫn đường, ngươi nhất định có thể tốt hơn hiểu rõ tòa thành thị này phong thổ cùng thú vị địa phương. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy thánh tử đại nhân đặc biệt chi kỳ đâu?" Nhưng mà, Liễu Như Thị vẫn không hề lay động, nàng nhàn nhạt đáp lại nói: "Không cần, ta cũng không phải dân mù đường, đi đến chỗ nào tính chỗ nào, coi như lạc đường ta cũng có thể tìm tới trở về địa phương." Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Lưu lại Nam Thủy Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm cục, "Thánh tử đại nhân a, ta thật là đã tận lực, minh ám tốt lời nói nhiều vô số kể, như là sư muội thật sự là đối ngươi không cảm giác nha, về sau ngươi cũng không nên trách ta nha." Bất quá đã nàng đều đã ra tới, kia liền dứt khoát đi theo như là sư muội a, ngược lại cũng không có việc gì làm, hơn nữa dạng này còn có thể thuận tiện dạo chơi cái này đại sở kinh thành. Nha nàng mặc dù ngay tại cái này đại sở kinh thành, nhưng phụ mẫu sớm đã song vong, Khi còn bé 6 tuổi thời điểm liền bị đưa vào Thiên Kiếm Thánh Địa, bình thường ngoại trừ làm nhiệm vụ cùng tu luyện bên ngoài, cơ hồ không có cái khác hoạt động. Tính toán thời gian, nàng đã có 21 năm chưa có trở lại cái này đại sở kinh thành, lần này vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt đi dạo một vòng. Đến Vu sư muội an toàn, đừng nhìn cảnh giới so với nàng thấp, nhưng nếu như theo sinh tử chiến mà tính, nàng đều không phải là Liễu Như Thị đối thủ, nhưng mà này còn là đại sở kinh thành ngược cũng không cần thế nào lo lắng. Nam Thủy Thủy thi tuyển một đầu cùng Liễu Như Thị tương phản đường đi mà đi, chủ yếu là muốn nhìn một chút đã từng chính mình địa chỉ. Mà Liễu Như Thị mặc dù chỉ là lung tung đi, nhưng lại bất chi bất giác đi hướng Thanh Nguyệt lâu đầu kia đường phố. Cùng lúc đó, tại một bên khác Thanh Nguyệt lâu bên trong, Lâm Dạ nhìn xem đã say mềm Lý Huyền Phong, cùng bên cạnh kia 10 cái rông tuyết bình rượu, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Gia hỏa này nhất định phải tẩy mạnh, không chịu dùng võ giả chân khí đến hóa giải cồn, kết quả đem chính mình rót thành một cái rượu tự tử. Hắn mặc dù cũng uống, nhưng uống thiếu, hơn nữa đều dùng võ giả chân khí hóa giải, cho nên vẫn như cũ tinh thần phân chấn, nhìn không ra có một chút say rượu dáng vẻ. Lâm Dạ trong lòng âm thầm cảm thán Lý Huyền Phong tâm thái sự rộng lớn. Nếu có người thật muốn gây bất lợi cho hắn, lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, coi như mong muốn hóa giải cũng không kịp, chỉ cần nhẹ nhàng một trường liền có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh chết. Mà lúc này, ngồi bên cạnh bàn Tử Nguyệt, Lý Thiên Thiên bọn người sớm đã nhẫn nhịn không được tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi rượu, nhao nhao chạy đến ghế sofa một bên, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ, bất quá cũng chỉ là truyền âm trò chuyện, mặc dù Lý Huyền Phong là rượu được tử, nhưng đến cùng là người ngoài, vạn nhất nghe được cái gì tin tức đâu. Lâm Dạ nhìn xem bàn bên trên cơ hồ còn thừa không có mấy đồ ăn, kẹp lên sau cùng một khối xương sườn ăn hết cũng phun ra xương cốt, cái này cũng mang ý nghĩa một bàn này thịt rượu đã bị bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Ngay sau đó, Lâm Dạ đưa ánh mắt về phía nửa mơ hồ lại chỉ còn lại một tia ý thức Lý Huyền Phong, ngữ khí mang theo vài phần trêu ghẹo nói: "Huyền Phong huynh, không sai biệt lắm à, nên hóa giải một chút tử lượng. Ngươi tổng không đến mức dự định không trả tiền liền chạy đi thôi. Dù sao bữa cơm này thật là ngươi mời khách đâu. Đương nhiên tiền bữa cơm này ta bỏ ra cũng được, đều như thế." Nghe được Lâm Dạ trêu ghẹo thanh âm, Lý Huyền Phong lập tức tinh thần, sắc mặt đỏ bừng nói rằng: "Không cần không cần, nói ta mời ta liền mời chờ một chút, ta cái này nâng cốc khí ép ra ngoài." Nói đứng người lên chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống vận công hóa giải, tại trên ghế cũng không phải không được, nhưng lại làm nhiều công ít, kết quả bởi vì uống quá đột nhiên nguyên nhân, một cái lảo đảo kém chút không có ngã xuống đất, cũng may Lâm Dạ tay mắt lanh lẹ giữ lấy đối phương. "Cẩn thận một chút, Huyền Phong huynh." Lâm Dạ vừa nói, đỡ lấy Lý Gió Lốc đến một cái thảm bên cạnh nhì, cái này trong gian phòng trang nhã đầu ngoại trừ ghế sofa chính là ghế, căn bản không có giường, chỉ có thể ngồi ở trên thảm. Chương 170, quen thuộc Thanh Nguyệt cửa chương 170, quen thuộc Thanh Nguyệt cửa đá tạ, đa tạ, ta không sao nhi, vừa rồi có chút ngộng. Lý Huyền Phong có chút thật không tiện nói rằng, thân làm một cái lục địa thần tiên, dù là uống rượu, nhưng vừa rồi hơi kém thẻ ngã xuống đất là thật quá mất mặt. Sau một khắc hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lấy mắt trần có thể thấy một chút hơi nước có nồng đậm mùi rượu, theo Lý Huyền Phong trên thân dâng lên, sau đó trong nháy mắt bốc hơi không thấy. Lý Huyền Phong vận chuyển chân khí toàn bộ bước ra cồn, hoàn thành một bước cuối cùng, thật sâu thở ra một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, khi hắn khi mở mắt ra, cùng lúc trước hắn quả thực tưởng như hai người. Hắn hiện tại tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia say khướt bộ dáng, thật giống như vừa rồi cái kia rượu được tử cùng hắn hiện tại căn bản không là cùng một người dường như. Hắn nhẹ nhàng lay động một cái đầu, dường như muốn đem trong ý nghĩ hỗn độn đều bãi ra. Tiếp lấy, hắn theo trên thảm đứng dậy, triển khai thân thể, thỏa thích duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, vừa cười vừa nói: "Diệp huynh, cần phải đóng gói một chút đồ ăn, nếu không ta liền trực tiếp tính tiền." Lâm Dạ liền vội vàng lắc đầu khoát tay, ngữ khí tùy ý hồi đáp: "Không cần, hiện tại ăn đã rất no, muốn ăn thời điểm tùy thời có thể lại đến." Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Ở chỗ này, đồ ăn giá cả tuy cao, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đợi lát nữa tính sổ sách lúc, có thể hết thảy trả giao, đã không cần đóng gói, kia sẽ không nhắc lại nữa đến đây sự tình. Nếu như quá chấp nhất cưỡng ép muốn cầu, mặt ngoài nhìn như khách khí, nhưng khả năng sẽ cho người một loại cảm giác, giống như đối phương thiếu khuyết chút tiền ấy hoặc là liền cơm đều ăn không nổi như thế, ngược lại không tốt lắm. Cách chi một tiếng mở cửa trong phòng vang lên, là Trương Thiết Trụ đi đến. Lâm Dạ mấy người đều không có kỳ quái, bởi vì vừa rồi Lý Huyền Phong làm dùng thần hồn thông chi Trương Thiết Trụ thời điểm cũng không có ẩn dấu ý tứ, cho nên bọn hắn nhẹ nhõm cảm giác được. "Ngươi tốt, khách quý, có dặn dò gì?" Trương Thiết Trụ mặt mỉm cười, lễ phép hỏi. Lý Huyền Phong chậm rãi đi đến Trương Thiết Trụ trước mặt, chỉ cái bàn, nhẹ nói: "Chúng ta đã ăn xong, ngươi tính toán một chút phí tổn a." "Tốt, khách quý." Trương Thiết Trụ gật đầu cung kính đáp, sau đó đơn giản quét một vòng mặt bàn cùng cảnh vật xung quanh, kỳ thật hắn một cử động kia cũng không phải là vẹn vẹn vì tính sổ sách, càng nhiều hơn chính là quan sát bốn phía phải chăng có bất kỳ tổn hại hoặc tình huống dị thường. Bởi vì khách nhân ở nhã gian bên trong hưởng dụng mỹ thực, có khi khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút nhỏ tổn thất, mà những tổn thất này cần từ khách sạn gánh chịu. Về phần giá tiền hoàn toàn không cần lại toàn, thực đơn liếc qua thấy ngay, phía trên tinh tường ghi chép tất cả món ăn giá cả, cho nên đơn giản quét mắt hai mắt. Xác nhận tất cả bình thường sau, Trương Thiết Trụ mỉm cười đối Lý Huyền Phong nói: "Ngài tốt, khách quý, lần này tiêu phí tổng cộng 1511 tiền, ta làm chủ xóa đi số lẻ, chỉ cần thanh toán 1500 tiền liền có thể." Đối với Trương Thiết Trụ mà nói, khoản giao dịch này mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch được nhất định tỷ lệ trích phần trăm, cứ việc chỉ là 2 nhưng góp gió thành bão, cũng là một khoản khả quan thu nhập. Lý Huyền Phong khẽ bước cằm, không có cái gì dị nghĩa, cùng hắn vừa rồi chỗ nhìn không sai biệt lắm, thực đơn trước đó điểm đồ vật hắn cũng đều nhìn. sau đó từ trong ngực lấy ra một túi tiền, cẩn thận chọn lựa ra 15 mai có khắc 100 chữ sở tiền, đưa cho Trương Thiết Trụ. Lý Toàn Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một cái 100 sở tiền, đưa cho Trương Thiết Trụ. Đúng rồi, thuận tiện cho ta cầm hai hộp thanh nguyện môn. Không có vấn đề, khách quý chờ một chút, lập tức tới ngay. Trương Thiết Trụ hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn nhẹ gật đầu, sau đó cầm trong tay tiền thu vào trong ngực, tiếp lấy cấp tốc ra khỏi phòng, đi đi xuống lầu dưới lấy đồ vật. Lâm Dạ nghe được thanh nguyện môn cái từ này, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, tò mò hỏi, Huyền Phong Minh, thanh nguyện môn là cái gì à? Chẳng lẽ lại là một loại nào đó ăn hoặc là uống? Hắn có thể khẳng định chính mình đã vừa mới nhìn kỹ toàn bộ thực đơn, nhưng cũng không có tìm được bất kỳ liên quan tới thanh nguyện môn tin tức. Bằng vào hắn lục địa thần tiên thực lực cùng thần hồn chi lực, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lý Huyền Phong cười thần bí, trong ánh mắt để lộ ra một tia dư vị vô tận vẻ mặt, nhẹ nói, cụ thể ta không tốt lắm giải thích, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tóm lại, chỉ cần hút một ngụm mật kia, người trạng thái tinh thần liền sẽ lập tức biến phân chấn, tất cả phiền não đều sẽ bị ném đến lên 9 tầng mây, cái loại cảm giác này giản làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên, như si như say. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia mê mang, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này nghe rất kỳ quái à, hút về sau có thể khiến người ta tinh thần phân chấn, quên mất phiền não, thậm chí sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. A, cái này nghe dường như có chút quen tai a. Cơ hồ là chân trước vừa ra cửa nhi, Trương Thiết Trụ chân sau liền đi lên, tốc độ gọi là một cái nhanh, mặc dù là một cái phục vụ viên, nhưng nói thế nào cũng là một gã tông sư cao thủ đi, tốc độ vẫn là rất nhanh. Khách quý, đây là ngươi hai hộp thanh nguyệt môn. Trương Thiết Trụ đem trong tay thanh nguyệt môn đưa cho Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong đưa tay tiếp nhận, thuần thục mở hộp, bên trong hết thảy có cái này 10 căn hoàng bạch giao nhau nhỏ đồng. Hắn xuất ra một cây nhi, bỏ vào bên miệng, từ trong ngực xuất ra một cái tiểu xảo vật điểm một chút điểm cháy đốt trong miệng đồ vật. Lâm Dạ trong nháy mắt bó tay rồi, ta nói sao, cái này thanh nguyệt môn là cái gì? Vừa rồi miêu tả dục tiên dục tử, hắn còn tưởng rằng là cái gì thiên tài địa bảo đâu. Làm nửa ngày là thuốc lá, chỉ có điều thay đổi hộ, lãng phí tâm tình của hắn. Cái này không thì tương đương với ta cầm phía ngoài chocolate hòa tan về sau đâu lại ngưng kết liền biến thành ta tự mình làm chocolate sao? Còn có cái này Lý Huyền Phong trên tay cầm lấy đánh lửa đồ vật tuyệt đối là cái bật lửa a, hắn khẳng định không nhìn lầm, hơn nữa còn là thông khí cái chủng loại kia. Không cần nghĩ những vật này khẳng định đều là tại Lâm Sơ Khuynh thế giới đạt được, dù sao nhóm bên trong cũng chỉ có nàng mới là hiện đại khoa kỹ thế giới. Cái này Tô Thanh Nguyệt đến cùng tại Lâm Sơ Khuynh khối kia làm nhiều ít hiện đại đồ vật à, vậy mà đưa hết cho trở tới. Lý Huyền Phong hít một hơi khói sau phun ra một điếu thuốc khí, thần sắc lộ ra sảng khoái vẻ mặt, dường như vừa mới trải qua cái gì chuyện tốt đẹp đồng dạng. Hắn nhìn về phía Lâm Dạ chậm rãi nói rằng, Diệp Minh, có cần phải tới một cây nhi, ta đảm bảo ngươi đánh lên hắn về sau khẳng định sẽ yêu, thứ này có thể quá sảng khoái. Vật này hắn dám khẳng định Lâm Dạ không có rút qua, nếu không vừa rồi cũng sẽ không hỏi Thanh Nguyệt môn là cái gì, lo liệu lấy chia sẻ mớn, hắn đem mặt khác một hộp đưa về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ lắc đầu cự tuyệt nói, không được, thứ này ta không phải quá yêu rút, ta cũng rút qua. Một bọn nhỉ có tình hình thành đồ chơi, hắn cũng không có gì hứng thú hút cái này. Chương 171, Côn Âm Tông chương 171, Côn Âm Tông Lý Huyền Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói, không có khả năng, thứ này chỉ có trưởng công chúa mới có, cũng là gần nhất xuất hiện, ngươi cũng không biết Thanh Nguyệt môn như thế nào là rút qua. Cũng không cần khách khí với ta, hộp này ta đặc biệt mua đưa cho ngươi. Lâm Dạ có chút im lặng, không biết do nên nói cái gì, tổng không thể nói là ta tiền thế hiếu kỳ rút qua à, hắn ngược lại là chịu không được loại kia khói sờ nghe, dù là hiện tại là võ giả, vẫn như cũ có chút bài xích. Hắn vẫn như cũ cự tuyệt nói, thật không cần, ta không thế nào yêu nghe cái này mùi vị coi như xong. Tốt à. Lý Huyền Phong cũng là chạm đến là thôi, nhìn đối phương thực sự không muốn, cũng không còn khiến người chán ghét phiền, một mực đưa. Lý Huyền Phong hít một hơi thuốc lá, nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàng hôn, sắp đến ban đêm, liền hỏi, đúng rồi, không biết Diệp Minh mấy người nhưng có dừng chân địa phương, nếu là không có lời nói, ta vừa lúc ở nơi này mở mấy gian phòng. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn một cái, không có để ở trong lòng, chỉ là vừa mới hoàng hôn mà thôi, nhưng trên thực tế hiện tại mới hơn 4 giờ trùng, căn bản không cần phải vậy, nhanh lên một chút đi, còn có thể lại đi một vòng. Hơn nữa hắn luôn cảm giác Lý Huyền Phong người này là tại bộ này lời nói đâu, muốn hỏi một chút đại sở kinh thành có hay không thiên các phân bộ. Bất quá cái này cũng không đáng kể, đoán chừng đại sở kinh thành thiên các phân bộ chỗ, đại sở hoàng thất đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Nhớ tới nơi này, hắn nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần, chúng ta có chỗ ở, hơn nữa chúng ta còn muốn đi dạo nữa đi dạo, hôm nay Huyền Phong huynh đã mời một chầu đồ ăn, nếu là còn muốn tốn kém, vậy thì quá thật không tiện. Đúng lúc này, hai người đang chuẩn bị nhàn phiếm vài câu thời điểm, đột nhiên, từng đạo chấn động to lớn âm thanh đột nhiên vang lên, thanh âm cực lớn, chấn động đến làm tầng lầu cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Và anh, giang giác, dưới lầu cùng trên lầu lập tức truyền đến liên tiếp tiếng mắng chửi cùng phẫn nộ âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là động đất? Ta còn là lần đầu tiên ở tại trong khách sạn này liền đụng phải loại chuyện này, về sau cũng sẽ không tới nữa. Ghê tởm, là ai đang đánh nhiễu lao nạp cùng sư thái nghiên cứu thảo luận võ học? Ghê tởm a, như thế một chút kém chút không có để cho ta vận công đau sốc không nhỉ, ta nhất định phải cho các ngươi khách sạn này đánh một cái ngũ tinh xoa bình. Ghê tởm, là ai sao mà to gan như vậy? Vậy mà dám gây chuyện ở chỗ này, không biết rõ đây là đại sở trưởng công chúa địa bàn như sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám gây chuyện ở chỗ này, quả thực chính là đã có đường đến chỗ chết. Cùng lúc đó, nương theo lấy những này tiếng giống giận dữ, mỗi người khí tức trên thân cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực trùng bất tiêu. Đại tông sư, tông sư các cao thủ nhao nhao hiện lên, trong đó một chút trong phòng khách thậm chí truyền ra hai cỗ cường đại lục địa thần tiên khí tức. Lâm Dạ theo bản năng hỏi, đây là thế nào? Mặc dù nói hắn xem thường Tô Thanh Nguyệt, nhưng dù nói thế nào nơi này là Đại Sở kinh thành vẫn là Tô Thanh Nguyệt địa bàn nhi, đã có người dám gây sự, cái này không lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết sao? Không tốt, cỗ khí tức này là như là sư muội. Lý Huyền Phong sắc mặt lập tức biến đổi một chút, sau một khắc đã nhận ra cỗ khí tức này tương đối quen thuộc, là Liễu Như Thị. Thiên Kiếm Thánh Địa, đa số người luyện công pháp đều là đồng tông đồng nguyên, chỉ cần làm dùng đến cơ hồ đều có thể phát giác. Nhất là bọn hắn Thiên Kiếm Thất Tử, coi như cảnh giới khác biệt, nhưng cũng thường xuyên ép tu vi lẫn nhau luận bàn, cho nên hắn hết sức quen thuộc vừa rồi bên ngoài công kích khí tức. Lâm Dạ sắc mặt ngưng tụ, Liễu Như Thị, vậy mà cùng người khác giao thủ, không được, nói thế nào cũng là chính mình thanh mai trúc mã, mặc dù chỉ ở chung được 5 năm tà hữu, nhưng có người đối Liễu Như Thị độc thủ, hắn thế nào cũng không thể làm như không thấy. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ thân hình lóe lên, liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Lý Huyền Phong nhìn xem Lâm Dạ bóng lưng, nhíu mày, lập tức cũng đi theo. Lý Thiên Thiên tử Vân Tam nữ, lẫn nhau liếc nhau một cái, không nhanh không chậm đi theo, chiến đấu sân bãi liền tại phụ cận, hơn nữa liền lấy Lâm Dạ lục địa thần tiên đỉnh phong thực lực cũng sẽ không có nguy hiểm gì, các nàng ngược cũng không cần quá mức sốt ruột. Hai người tới ngoài khách sạn, chỉ thấy một gã người mặc trường bào màu trắng, mặt như băng xương nữ tử đang cùng một đám tông sư, cùng ba tên đại tông sư kích đánh nhau. Trung quanh có hai cỗ tông sư thi thể cùng một cái công tử ca, đầu cùng thi thể tách ra tử tướng của thảm. Mà giao chiến nữ tử kia chính là Liễu Như Thị, trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này rất đặc biệt, nó có thể tại hư thực ở giữa tự do chuyển đổi, mà là từ nội lực ngưng tụ mà thành, có thể thấy được dùng kiếm người nội lực khống chế là cường đại cỡ nào. Kiếm pháp của nàng sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại kiếm khí, để cho người ta không rét mà run. Cứ việc nàng lẻ loi một mình, nhưng lại có thể cùng đối phương ba tên đại tông sư hình thành chống lại chi thế, thậm chí còn chém giết mấy tên tông sư võ giả, đem địch nhân ở chung quanh làm cho liên tục bại lui. Liễu Như Thị ánh mắt sắc bén, trong con ngươi xinh đẹp của nàng đỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang chói mắt, tựa như tia chớp tốc đánh trúng vào đang cùng nàng giao thủ một gã đại tông sư. Cái tia đại tông sư bị bạch quang đánh trúng sau, thân thể đỗng nhiên biến cứng ngắc, cả người giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng bị giải ra. Đúng lúc này, Liễu Như Thị thừa cơ vung ra một kiếm, trong nháy mắt đem đầu lâu rào hạ, làm cho đối phương một mệnh ô hô. Trung quanh tông sư trong nháy mắt bị dọa đến run lẩy bẩy, không còn dám bên trên, ngay cả một tên khác vây công đại tông sư lộ ra vẻ kiêng dè, bị giết cái kia đại tông sư, thật là còn cao hơn hắn một tầng, có chừng đại tông sư 5 tầng, nếu là hắn lại đến đoán chừng cũng là kết quả giống nhau. Bất quá cuối cùng một người trung niên bộ dáng đại tông sư lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại ánh mắt đỏ bừng, nhìn về phía Liêu Như Thị, tức giận rít gào lên nói, "Mãi mãi, ngươi lại dám giết ta Lôi Thiên Vạn Nhi tử, còn giết chúng ta Côn Âm tổng một tên trưởng lão. Coi như ngươi thật sự là tiên kiếm thánh địa người, hôm nay cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này." Sau một khắc chỉ thấy khí thế của hắn không ngừng kéo lên, bắp thịt toàn thân căng cứng đến cực hạn, thậm chí liền trên người gân xanh đều có thể thấy rõ ràng, hắn nguyên bản chỉ có đại tông sư 6 tầng thực lực, lại trực tiếp nhảy lên tới đại tông sư đỉnh phong. Nhưng cùng lúc cái kia tóc đen đầy đầu cũng nhanh chóng biến thành tóc trắng, sinh mệnh khí tức cũng thật to hạ xuống, dường như sau một khắc liền sẽ chết đi như thế. Hoán huyết đại pháp, xem ra đây là muốn không chết không thôi a. Đây chính là mối thù giết con, khẳng định nha. Trung quanh người vây quanh trong nháy mắt nhận ra được, Hoán huyết đại pháp tuy nói là thay máu, nhưng chủ yếu là thông qua đổi lấy tự thân huyết khí cùng sinh mệnh, đổi lấy nội lực, nhưng tại trong khoảnh khắc kéo lên đến đại tông sư đỉnh phong. Mỗi kéo lên một tầng cần tiêu hao 10 tuổi thọ mệnh, cho dù là đại tông sư một tầng cũng không cách nào tự điều khiển, chỉ có thể cưỡng chế tính tiêu hao ngươi 80 tuổi thọ mệnh, để ngươi đến đại tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn có lấy có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ngắn ngủi nửa giờ, một khi sử xuất song phương cơ hồ thuộc về không chết không thôi. Chương 172, Liễu Như Thị trọng thương chương 172, Liễu Như Thị trọng thương cảnh giới leo lên về sau, Lôi Thiên Vạn trong nháy mắt xông về Liễu Như Thị bên người. Giơ lên trong tay tay phải, trên lòng bàn tay nổi lên lúc thì đỏ quang, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Đây là Côn Âm tông tuyệt kỹ huyết sát vệ hồn trưởng, bị đánh trúng người sẽ ở một thời ba khắc ở giữa hóa thành huyết thủy, nhục thể cùng linh hồn đều sẽ biến mất hầu như không còn, đồng thời ở trong quá trình này, chúng trưởng người sẽ thời điểm cảm nhận được thống khổ, là phi thường ngoan độc một loại trừng pháp. Khoe miệng của hắn quét ra lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, dù là đối phương lại thế nào mỹ lệ, cũng không sao cả, dưới một trưởng này cũng biết hóa thành một đám tanh hôi huyết thủy. Liễu Như Thị cảm thấy phía bên phải phương truyền đến khí thế cường đại, nàng kia đẹp mắt chân mày cau lại, nhưng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nàng vận chuyển lên nội lực toàn thân, cực lực phía bên trái tránh đi, đồng thời hướng về bên phải bổ ra một đạo kiếm khí. Lôi Thiên Vạn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy, bất quá đều không cần gấp, đối phương đạo kiếm khí này chỉ là vội vàng phát ra, đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Hắn chính diện nhi không tránh không né, tay trái một bàn tay, trực tiếp đem kiếm khí đập nát, nhưng cùng lúc trên tay của hắn cũng bị kéo ra khỏi một đạo vết máu, hắn không có để ở trong lòng, vẫn như cũ giơ tay trái, hướng Liễu Như Thị bổ tới. Mà một bên khác, một cái khác đại tông sư nhìn thấy thế cục nguy chuyện, trong lòng vui mừng, trong nháy mắt cảm thấy cơ hội tới, rất có nhãn lực thấy nhi giơ lên trong tay đại đao, thừa dịp Liễu Như Thị phía bên trái mà đi thời điểm, vận chuyển lên thân pháp cấp tốc hướng sau lưng của nàng chém tới. Lũ đàn bà thối tha, chết đi! Hắn hô to, dường như tuyên tiết vừa rồi tất cả sợ hãi cùng kiêng kỵ. Trung quanh quần chúng vây xem nhau nhau mắng to hèn hạ vô sỉ, bản đến như vậy nhiều đại nam nhân ức hiếp một nữ tử liền đã đủ mất mặt, bây giờ lại còn sử dụng tập kích bất ngờ loại này hạ lưu thủ đoạn, thật là khiến người ta phỉ nhổ, vì đó trơ trẽn. Cái này còn cần đến tập kích bất ngờ sao? Chính là, thật quá mất mặt. thật sự là xấu hổ tại Côn Âm Tông làm bạn. Nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng không ai dám lên trước ngăn cản. Dù sao đây chính là một cái nén giận đại tông sư đỉnh phong a, nếu như ai dám lên đi anh hùng cứu mỹ nhân, đoán chừng sẽ bị một trường vỗ chết, hoặc là trọng thương. Đương nhiên, nếu là cuối cùng có thể thành công ôm mỹ nhân về lời nói ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như bị người ta từ chối đâu? Đến lúc đó không chỉ có không chiếm được mỹ nhân, ngược lại còn có thể lại bởi vậy mất đi tính mạng. Cho nên nói, chuyện như vậy thật sự là quá mức ngu xuẩn, ai cũng sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Liễu Như Thị đôi mắt bên trong lóe ra kiên định và mang, cứ việc trong lòng có một tia gợn sóng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc sợ hãi. Nàng dứt khoát quyết nhiên giơ lên trường kiếm trong tay, đem nội lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Giờ này phút này, nàng dường như đã hoàn toàn quên đi vị kia ý đồ tập kích bất ngờ nàng đại tông sư, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại Lôi Thiên Vạn trên thân. Tại cái này thời khắc xuống còn, Liễu Như Thị biết rõ chính mình đã vô lực trốn tránh công kích, nàng trước đó tại cùng địch nhân trong lúc kịch chiến tiêu hao đại lượng nội lực, coi như phòng ngự hai cái đại tông sư một kích toàn lực, làm theo sẽ đem nàng đánh thành trọng thương, đến lúc đó kết quả sẽ thảm hại hơn. Bởi vậy, nàng quyết định tự chiến đến cùng, đem hết toàn lực thi triển tuyệt kỹ, để cầu đổi lấy một chút hy vọng sống. Liễu Như Thị minh bạch, một khi bị đánh trúng huyết sát trường, nàng nhất định mệnh tang hoàn toàn. Nhưng mà, nếu như chỉ là phần lưng nhận một đao tập kích, nàng có lẽ còn có cơ hội sinh tồn. Thế là, nàng không chút do dự lựa chọn lấy trọng thương làm đại giá, thi triển tuyệt kỹ, gắng đạt tới một kiếm giết chết Lôi Thiên Vạn, chờ giải quyết hết Lôi Thiên Vạn sau, nàng liền có thể tập trung tinh lực ứng đối vị kia tập kích bất ngờ nàng đại tông sư. Lôi Thiên Vạn nhìn thấy đối phương không tránh không né, tự mình hướng về mà đến, cũng là nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, đã tiêu hao nhiều như vậy, tự thân cảnh giới cũng chỉ là một cái đại tông sư ba tầng tiểu ba nhi, lại dám từ bỏ tất cả hướng phía tới mình, không quan trọng, ngược lại đều phải chết. Liễu Như Thị một kiếm này, tuy không thực thể chỉ là nội lực ngưng tụ, nhưng một kiếm này cũng là phi thường sắc bén, phát ra một đạo kiếm khí màu xám trắng hướng về Lôi Thiên Vạn đầu lâu mà đi, kiếm khí bên trong tràn đầy cường đại tĩnh mịch chi lực, xung quanh một chút tiên tiên võ giả cơ hồ nhìn một chút đều không thể thừa nhận, dường như cảm thấy tử vong. Lôi Thiên Vạn ánh mắt trừng lớn đến cực hạn, con người co lại nhanh chóng, thân thể trong nháy mắt dự cảnh, dường như bị sợ hãi bao phủ đồng dạng, toàn thân lạnh mồ hôi như mưa giống như chảy xuôi xuống tới. Nội tâm của hắn gào thét nói, làm sao có thể, một cái đại tông sư ba tầng người, thế mà có thể cho bây giờ thân làm đại tông sư đỉnh phong hắn mang đến mãnh liệt như thế tử vong nguy hiểm. Nhưng mà, giờ phút này đã không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, song phương công kích sắp đụng vào nhau, Lôi Thiên Vạn dốc hết toàn lực hướng trái xoay xoay người, ý đồ tránh đi một kích chí mạng này, đồng thời, hắn cấp tốc nâng lên tay phải, hướng phía đánh tới kiếm khí mãnh lực bổ tới. Dù sao, lúc này hắn đa số nội lực đều hội tụ bên phải trên lòng bàn tay. Phốc phốc một tiếng vang nặng nề truyền đến, cái kia đạo tràn ngập khí tức tử vong kiếm khí dễ dàng xuyên thấu Lôi Thiên Vạn tay phải, dường như không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra huyết sát vệ hồn trưởng cũng trong nháy mắt sụp đổ, đã mất đi nguyên bản uy lực. Cương đại tử vong chi lực giống như thủy triều xâm nhập Lôi Thiên Vạn cánh tay phải, nhường cánh tay phải của hắn bắt đầu hề bại lên, mang tới vô tận thống khổ cùng tra tấn, nhường hắn nhịn không được phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Liễu Như Thị trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Cùng lúc đó, một cái khác đại tông sư tập kích bất ngờ cũng đã đến. Bành! Cương đại lực trùng kích khiến cho Liễu Như Thị như là như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào phía sau công trình trên vách tường. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vách tường ứng thanh vỡ tan, thân thể của nàng thật sâu khảm vào trong đó, kích thích một mảnh bụi mù. Bụi mù rất nhanh tán đi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Một đạo có chút thân ảnh chật vật, từ đó run run rẩy rẩy đi tới, mỗi một bước đều lộ ra vô cùng gian nan. Thân thể của nàng lung lay, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống, trên thân cũng có được rất nhiều tổn hại, nguyên bản chỉnh tề quần áo biến rách nát, xuyên thấu qua những cái kia vết tích có thể thấy được nàng thành trường bào màu trắng bên trong, kia như là mỡ dê bạch ngọc giống như da thịt như ẩn như hiện. Liễu Như Thị dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh như sương, không có chút nào vẻ sợ hãi, liền dạng này lạnh lùng mà nhìn xem Lôi Thiên Vạn hai người, dường như bọn hắn chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến. Cứ việc giờ phút này tình cảnh của nàng chật vật không chịu nổi, nhưng khí chất của nàng như cũ siêu phàm thoát tục, lạnh không thể để cho người ta không thể khinh nhờn tới gần, vẻ đẹp mỹ lệ của cô cùng cao quý để cho người ta cảm thấy ngạt thở, dường như nàng chính là thế gian này cao quý nhất tồn tại. Ý tứ rất rõ ràng, coi như có thể đánh thắng ta, có thể giết chết ta lại như thế nào, ta vẫn như cũ không phục. Nàng nhìn về phía tay phải đếm thử tính ngưng tụ ra thân kiếm, nhưng bởi vì nội lực không nhiều nguyên nhân, chỉ là lập lòe cũng không có không sai bị lắm. Giờ phút này trong mắt của nàng hiện lên một chút mất mát, ngẩng đầu nhìn về phía phía tây, kia là Đại Chu phương hướng, phảng phất tại hồi ức người nào đó như thế. Chương 173, hai đại chí cao kiếm pháp chương 173, hai đại chí cao kiếm pháp giờ khắc này Liễu Như Thị đã đem sinh tử không để ý, hoàn toàn không để ý đến Lôi Thiên Vạn hai người. Chỉ là trong lòng có chút thất lạc, không thể lại cùng muốn gặp người lại gặp một lần, lời muốn nói lặp lại lần nữa, muốn làm sự tình lại làm một lần. Về phần tử vong nàng chưa từng có e ngại, giết chết cái kia công tử ca dẫn phát ra một dãy chuyện, cũng không có hối hận qua, coi như đảo ngược thời gian, một lần nữa nàng vẫn là sẽ giết, hơn nữa còn là ngàn đao bầm thây cái chủng loại kia. Không có người có thể đùa giỡn ép buộc nàng. Mà trùng hợp lúc này Lâm Dạ cũng bật ra, vừa vặn thấy cảnh này, Lâm Dạ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Như Thị bên người, rồi ra khiết trắng như ngọc bàn tay đột nhiên một đống, đem tiếp tục suy nghĩ muốn vây công Liễu Như Thị địch nhân toàn bộ trực tiếp đánh thành huyết vụ. Bao quát kia hai tên đại tông sư, ngay cả thời điểm chết vẫn như cũ duy trì ánh mắt đắc ý, còn tại hướng về Liễu Như Thị đánh tới, căn bản chưa kịp phản ứng liền bị đánh thành mưa máu. Đám người chung quanh phát ra một tràng tốt lên, bọn hắn cảm nhận được kia cố khí thế cường đại, dường như đến từ chân chính lục địa thần tiên. Thậm chí liền những cái kia ẩn nút trong bóng tối lục địa thần tiên nhóm cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì người trẻ tuổi này nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng thực lực lại đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Liễu Như Thị nhìn xem địch nhân trước mắt trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng cảm giác quen thuộc. Nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là dâng lên một cố lòng cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Mặc dù nàng cũng không e ngại tử vong, nhưng người nào không muốn sống sót đâu? Bởi vì hắn mang theo mặt nạ, nàng không cách nào nhận ra Lâm Dạ thân phận, nhưng như cũng ở sau lưng của hắn cảm thấy một loại an tâm cùng cảm giác quen thuộc, nàng không biết rõ cái này là vì sao. Lâm Dạ nhìn xem tất cả địch nhân đều bị tiêu diệt, liền thu hồi khí thế của mình, không sai sau đó xoay người nhìn về phía Liễu Như Thị. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hồi ức cùng cảm khái, trong lòng âm thầm thở dài, nàng vẫn như cũ cao quý như vậy lãnh đạo, bất cứ lúc nào chỗ nào, mặt đối với bất kỳ người nào, luôn luôn duy trì kia phần băng lãnh thái độ. Lâm Dạ nhìn xem Liễu Như Thị tổn hại quần áo, lộ ra cái kia mỡ dê bạch ngọc giống như da thịt, mặc dù lộ ra ngoài cũng không phải là cái gì tư mật địa phương, nhưng hắn chẳng biết tại sao cảm xúc tắc quái, có chút khó chịu cảm giác, thế là theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ áo khoác gió, choàng tại trên người của đối phương. Đây cũng là Lâm Sơ Quynh cho một chút hàng hóa quần áo liền cùng nước hoa như thế, áo khoác gió mặc dù chỉ là nam sĩ, nhưng choàng tại trên người nữ tử cũng không chỗ kỳ quái gì. Liễu Như Thị sững sờ, theo bản năng ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, như muốn giật xuống đến, mặc dù đối phương cứu được nàng, nhưng nàng cũng không muốn đụng vào bất kỳ nam tử quần áo ngoại trừ Lâm Dạ ca ca, vừa mới muốn xé, động tác trì trệ, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, nếu là không có tầng này quần áo che chắn, đây chẳng phải là càng thêm khó xử. Hơn nữa đối phương luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nàng cũng không phải là quá mức bài xích, nghĩ lợi và hại, cố nén trong lòng bên trên khó chịu, vẫn là cầm quần áo lưu lại, nàng trở về nhất định phải tẩy vài chục lần tắm, nếu không không cách nào khứ trừ nàng cái này trên tâm lý chướng ngại. Lúc này một đạo tiếng gào truyền đến, thanh âm to, khí tức phong trào, cùng là lục địa thần tiên, chỉ có điều mới sơ kỳ, chính là Lý Huyền Phong phát ra. "Như là sư muội, ngươi không sao chứ?" Lý Huyền Phong vẻ mặt lo lắng mà nhìn trước mắt Liễu Như Thị, trong lòng tràn đầy lo lắng, nếu như sư muội thật xảy ra chuyện, hắn không biết nên như thế nào hướng thánh chủ bàn giao, dù sao, bọn hắn tám người cùng nhau ra ngoài, cũng chỉ có sư muội tao ngộ nguy hiểm, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Liễu Như Thị thấy là sư minh của mình, cũng không có quá lớn phản ứng, nàng khe khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng nói rằng, "Ta không có gì đáng ngại." Lý Huyền Phong đối với Liễu Như Thị lạnh lùng thái độ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có vì vậy mà cảm thấy không vui, nhưng mà, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng, vừa mới vị kia đại tông sư tập kích bất ngờ lúc, một đao kia thật là sáng loáng đánh vào Liễu Như Thị trên lưng, làm sao lại không có việc gì đâu. "Sư muội, ngươi đừng xính cường, ngươi làm sao có thể không có việc gì, vừa rồi một đao kia bổ tới phía sau lưng của ngươi ta đều thấy được, đao khí đều đã rót vào tới trong cơ thể của ngươi, chúng ta tranh thủ thời gian về ba hoàng tử phủ a, nhường thánh tử đại nhân nhanh chóng dùng sinh mệnh chi khí trị liệu, đừng đến lúc đó lưu lại để lại hậu quả gì ảnh hưởng đến ngươi." Lý Huyền Phong sắc mặt buồn khổ khuyên giải nói. Liễu Như Thị nghe nói lời này, nàng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, ánh mắt hàn phong thấu xương. Nhưng Lý Huyền Phong cái này lục địa thần tiên võ giả, cũng nhịn không được lưng phát lạnh, bất quá vẫn là kiên trì ở một bên khuyên giải, một mực không ngừng nói, một mực mặt không thay đổi nghe. Bên cạnh Nhi Lâm Dạ nghe xong rất là nghi hoặc, không nhanh đi về trị liệu, ở chỗ này chờ cái gì đâu, còn có cái này sinh mệnh chi kiếm lại là cái gì, vì cái gì Liễu Như Thị sẽ có loại phản ứng này? Hắn nhìn thoáng qua đứng tại Thanh Nguyệt lâu cổng Lý Thiên Thiên mấy người, truyền âm dò hỏi. Bởi vì Liễu Như Thị khi còn bé là cùng Tử Vân thấy qua, cho nên không tiện lộ diện nhì, Tử Vân chỉ là đeo một cái mạng che mặt mà thôi, nếu là ra tới, chỉ phải nhìn nhiều vài lần, quen thuộc người 100% có thể nhận ra. Không giống hắn dường như đeo hơn phân nửa mặt nạ, chỉ lộ ra miệng mũi, hơn nữa còn trở thành lục địa thần tiên, khí chất đại biến, cơ hồ cùng lúc đầu hắn tưởng như hai người. Tử Vân khẽ lắc đầu, mà Lý Thiên Thiên lại là trong lòng hơi động, nàng đỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó trực tiếp truyền âm cho Lâm Dạ, Thiên Kiếm Thánh Địa có hai đại chí cao kiếm pháp, phân biệt là Tử Vong cùng Sinh Mệnh chi kiếm. Toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa chỉ có hai người mới có thể, hơn nữa hai người này cũng đều chỉ nắm giữ trong đó một loại. Theo ta được biết, Sinh Mệnh chi kiếm chính là bị Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử tập được, mà Tử Vong chi kiếm thì là bị Liễu Như Thị chỗ tập được. Hai loại kiếm pháp hiệu quả cơ hồ như kỳ danh, bị Tử Vong chi kiếm đánh trúng người, Tử Vong chi khí sẽ như cùng giỏi trong xương giống như không ngừng ăn mòn địch sinh mệnh lực của con người, hơn nữa rất khó loại trừ, trừ phi dùng cảnh giới cao lực lượng cường đại trực tiếp đem nó loại trừ, nếu không liền cần Sinh Mệnh chi kiếm đến chữa trị. Mà Sinh Mệnh chi kiếm, mỗi một kiếm vung ra đã có thể chữa trị, cũng có thể bảo mệnh, chữa trị lời nói, chỉ cần đối phương cảnh giới không cao với mình, cơ hồ đều có thể đem vết thương hoàn toàn chữa khỏi, về phần bảo mệnh, càng là có thể tước đoạt một chút tuổi thọ của con người. Trọng yếu nhất là hai loại kiếm pháp có thể hình thành dung hợp kỹ, dùng cái này đến giao đấu địch nhân cường đại hơn, trong lịch sử thậm chí có hai tên nửa bước thiên nhân có thể cùng thiên nhân hình thành đối kháng, chia 5 năm mà không bại. Lâm Dạ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Thiên Kiếm Thánh Địa còn có cái này, đồ tốt nghe tên đoán chừng chính là bí cảnh bên trong cao giai công pháp, nhất là sinh mệnh cùng tử vong bốn chữ này, bất luận thả ở đâu đều không đơn giản, có thể lấy bọn hắn làm danh tự, công pháp khẳng định không kém đi đến nơi nào. Chương 174, đã có đường đến chỗ chết. Chương 174, đã có đường đến chỗ chết. Lý Thiên Thiên tiếp tục truyền âm nói, hơn nữa nghe nói cái này Thiên Kiếm Thánh Tử một mực tại truy cầu Liễu Như Thị, bởi vì trước kia nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong kiếm pháp người mặc dù hi hữu, nhưng lại không phải là không có, bọn hắn đều không ngoại lệ chỉ cần là khác phái hoặc là huynh muội, hoặc là vợ chồng. Nghe xong Lý Thiên Thiên lời nói về sau, Lâm Dạ trong lòng hiện lên một tia khó chịu, tại sao lại sinh ra loại tâm tình này, hắn cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, không biết là vì cái gì, chỉ có thể xét đến cùng chính mình dưới mí mắt tiểu bạch đồ ăn muốn bị người khác cho ủi, nhất định là như vậy, hắn chỉ đem Liễu Như Thị làm muội muội, chưa từng có ưa thích qua, làm sao lại bởi vì người khác thích nàng liền sinh ra không vui cảm xúc đâu. Lý Huyền Phong vẫn tại một bên tận tình khuyên lơn, nhưng Lâm Dạ đã có chút nhìn không được, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là trực tiếp mở miệng nói, Huyền Phong huynh, không bằng để cho ta đến thử một lần đi. Ta cũng nắm giữ một loại có thể trị công pháp, hơn nữa cảnh giới của ta đã đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong, tin tưởng trị liệu nhất định sẽ càng nhanh. Lý Huyền Phong sau khi nghe, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý nhường Lâm Dạ đi thử một chút. Đúng lúc này, Liễu Như Thị nghe được Lâm Dạ thanh âm, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ quen thuộc cùng an tâm cảm giác, nhưng nàng cũng không biết rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy mình giống như ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Dạ, ý đồ từ trên người hắn tìm ra một chút manh khỏe. Nhưng mà, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể xem thấu trước mắt người này. Bởi vì Lâm Dạ thực lực cao hơn nhiều nàng căn bản là không có cách phát hiện hắn tình huống thật. Mà Lâm Dạ thì không lọt vào mắt Liễu Như Thị ánh mắt, trực tiếp đi hướng nàng, hắn đưa tay phải ra, chuẩn bị thi triển thần mục lâm. Liễu Như Thị thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia quật cường cùng bài xích. Nàng bước chân lui lại mấy bước, lạnh lùng đối Lâm Dạ nói rằng, đừng đụng ta. Bởi vì nàng coi là trị liệu nhất định phải thông qua da thịt tiếp xúc khả năng thực hiện, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái, cho nên dù cho nhận thụ lấy thống khổ, nàng cũng không nguyện ý bị người khác đụng vào. Lâm Dạ trên mặt vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười. Ngươi yên tâm, ta trị liệu không cần đụng phải người khác cách không liền có thể. Nói không chờ Liễu Như Thị phản ứng, một đạo màu xanh biết tràn ngập ấm áp cùng sinh mệnh khí tức sương mù, đem Liễu Như Thị rất nhanh bao vây lại. Cơ hồ không đến 10 giây, sương mù dày mới biến mất, Lâm Dạ nhẹ gật đầu nói rằng, ngươi bây giờ phía sau lưng hẳn là được chữa khỏi, cũng sẽ không giữ lại sẹo, thể nội đao khí ta cũng cho ngươi thuận đường cứ trừ, ngươi trước kia đến nay tất cả một chút vết thương nhỏ ám thương, ta cũng thuận tiện chữa cho ngươi tốt. Liễu Như Thị nhắm mắt cảm giác một chút, thầm nghĩ tới quả nhiên như là người này nói tới như thế, phía sau vết thương biến mất, thể nội đao khí cũng mất, ngay cả trước kia một chút nhỏ ám thương cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa, thật sự là thần kỳ trị liệu công pháp nha. Nàng một lần nữa mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua Lâm Dạ, cũng không còn giống vừa rồi lạnh như vậy băng băng, nhưng vẫn không có nhiều ít thân cận ý tứ, nàng băng lãnh thanh âm theo tiếng nói bên trong nói rằng, đa tạ. Lâm Dạ cười cười, nói khẽ, không có việc gì. Liễu Như Thị nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Dạ, không nói gì, chỉ là trong lòng yên lặng ghi lại lần này ân tình. Lý Huyền Phong lúc này nhìn thấy chính mình sư muội khí huyết đã đi lên, sắc mặt cũng hồng nhuận, hiển nhiên là không có đáng ngại, thế là hắn vội vàng hỏi, như là sư muội, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bỗng nhiên đánh nhau, ngươi không có báo Thiên Kiếm Thánh Địa tiên sao, cùng đại sở lục địa thần tiên sao không ra tay? Hắn thấy chỉ cần báo ra thánh địa chi danh, bất luận có cái gì tranh đấu cũng đều sẽ đình chỉ à, tối thiểu nhất tại loại này bên ngoài là như thế, còn có tại đại sở kinh thành đánh nhau, vì cái gì không có đại sở lục địa thần tiên đi ra ngăn cản, cái này đều đã coi là khiêu khích, đánh thời gian rất dài, cái này còn chưa tới, nói không thông á, đại sở năm đầu trọng yếu còn trường, đều có một cái lục địa thần tiên người phụ trách, con đường này danh tự liền gọi là phố Thanh Nguyệt, cũng hẳn là có một cái lục địa thần tiên đóng quân nhưng không thấy tung tích ảnh. Liễu Như Thị kia nguyên bản bình tĩnh đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn động, không có trước tiên nói chuyện, phản phất tại ấp ủ ứng làm như thế nào mở miệng, một lát sau nàng từ tốn nói, ta trên đường đi dạo, Côn Âm Tông thiếu tông chủ biết rõ ta là Thiên Kiếm Thánh Địa người vẫn như cũ đùa giỡn, thậm chí muốn cưỡng ép tới, bị ta một kiếm giết, ông nội hắn lôi thiên hổ muốn tiêu diệt ta, bị đại sở lục địa thần tiên ngăn lại, hiện tại hai người hẳn là ở ngoài thành giao chiến, về sau chính là các ngươi nhìn thấy dạng này. Lý Huyền Phong ánh mắt lộ ra lửa giận, ngữ khí phẫn nộ nói, cái này Côn Âm Tông đã phách lối như vậy sao, ỷ vào chính mình trở thành Minh Phật Thánh Địa thuộc hạ tông môn, vậy mà không đem chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa để vào mắt, thật sự là ghê tởm. Lâm Dạ trừng mắt nhìn, ngữ khí bình tĩnh, giả bộ tò mò hỏi, Côn Âm Tông thực lực thế nào, vị trí ở đâu? Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm đã tràn đầy lửa giận, nghe xong chuyện đã xảy ra, cái này Côn Âm Tông người quả thực là đã có đường đến chỗ chết, đầu tiên là đùa giỡn, lại là lấy lớn hiếp nhỏ, cuối cùng dứt khoát nhiều người vây công, còn có tập kích bất ngờ, bất luận đầu nào bọn hắn đều không thể không chết. Lý Huyền Phong mặc dù kinh ngạc đối phương vì cái gì hỏi cái này, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, Côn Âm Tông ở vào Tề Quốc biên cảnh chi địa, hơn nữa là một hai huynh đệ khai sáng tông môn, ca ca tên là Lôi Thiên Long, đệ đệ tên là Lôi Thiên Hổ, tông chủ là Lôi Thiên Long có lục địa thần tiên hậu kỳ cảnh giới, bộ tông chủ là Lôi Thiên Hổ lục địa thần tiên sơ kỳ cảnh giới, đại tông sư trưởng lão có 9 tên, xem như thánh giới mặt đất tương đối mạnh tông môn, bây giờ càng là trở thành Minh Phật Thánh Địa thuộc hạ tông môn. Lâm Dạ đôi mắt chớp động, chỉ thực lực này chẳng ra sao cả a, bất quá cũng đúng. Ngẫm lại đại chu mạnh nhất một cái thư viện mới 2 tên lục địa thần tiên, một cái tông môn có 2 lục địa thần tiên đã rất tốt. Lý Huyền Phong đột nhiên nổi giận đùng đùng nói rằng, một hồi nhất định phải thư một phong cấp cho thánh chủ đại nhân, Côn Âm Tông như thế khiêu khích, biết rõ là Thiên Kiếm Thánh Địa người còn muốn hạ sát thủ, mặc kệ nguyên nhân gì đều không phải diệt không thể, không phải cứ thế mãi, người người đều như thế khiêu khích, ai còn sẽ đem thánh địa để vào mắt. Lâm Dạ sững sờ, xem ra không cần chính mình đi báo thủ, bất quá xem trước một chút a, buổi tối hôm nay còn có hành trình đâu, trước tiên đem anh hùng lâu diện, sau đó lại đi hướng Côn Âm Tông a. Nếu như đối phương còn chưa kịp diện, vậy hắn liền thuận tay diệt Côn Âm Tông. Vụ vụ lúc này một bóng người từ trên bầu trời bay tới, trên không trung rõ ràng là lục địa thần tiên, đồng thời trong tay hắn còn mang theo một cái lục địa thần tiên. Chỉ có điều bị mang theo tên này lục địa thần tiên nhìn vô cùng thê thảm, như cùng một cái như chó chết, cánh tay phải đã đứt gãy không biết tung tích, toàn thân khắp nơi đều là vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi. Chương 175, như thế bối dạng chương 175, như thế bối dạng phi hành bóng người chính là bảo hộ phố Thanh Nguyệt lục địa thần tiên, mà cái kia đạo giống như chó chết thân ảnh chính là Lôi Thiên Hổ, chỉ có điều hắn giờ phút này muốn bao nhiêu chật vật, có nhiều chật vật, nhưng lại lờ mờ có một chút ý thức. Phanh một hồi xương mù khói động mà lên. Không trung đạo nhân ảnh kia đang bay đến không sai biệt lắm độ cao thời điểm, trực tiếp đem trong tay Lôi Thiên Hổ ném xuống dưới giường như chỉ là ném đi một cái rất rưởi, a miêu a cẩu đồng dạng, độ cao này vừa vặn đã không để cho người ta tử vong, lại có thể để cho cảm nhận được thống khổ. Đồng thời mọi người cũng thấy rõ đạo nhân ảnh kia, lại là một nữ tử lục địa thần tiên, nàng một bộ màu đen trang phục, nhìn khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, chỉ có 30 trên dưới, thực lực nhưng lại có lục địa thần tiên trung kỳ cảnh giới. Lâm Dạ Hiếu kỳ cảm giác một chút đối phương, phát hiện đối phương mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuổi tác lại đã có 60 nhiều tuổi, bất quá nhìn dừng lại hình dạng, cũng thuộc về thiên tiêu, sớm đã đột phá lục địa thần tiên, chỉ có điều thẻ ở nơi đó. Lý Huyền Phong nhìn thấy nữ tử sau tiến lên nghênh đón, rõ ràng là nhận biết đối phương, hắn đầu tiên là chắp tay làm được thi lễ, sau đó ngữ khí cảm kích nói rằng, lần này đa tạ đồng phương tiền bối ra tay. Nữ tử tuổi tác vốn là so với hắn lớn, kêu một tiếng tiền bối tuyệt đối không sai, mà khác lần này đối phương nếu như không có xuất thủ, kia Lôi Thiên Hổ đối liệu như thị ra tay, như là sư muội tuyệt đối chống đỡ bất quá bọn hắn chạy đến, đoán chừng chắc chắn sẽ chết tại Lôi Thiên Hổ trong tay. Đông Phương Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, giọng bình tĩnh nói, không ngại, Côn Âm Tông người náo sự, cái này đã coi là đối đại sở khiêu khích, ta thân làm phố Thanh Nguyệt bảo hộ người, đây đều là ta nên làm. Nàng cũng không phải là quá mức để ý Lý Huyền Phong thánh địa người thân phận, mỗi tiếng nói cử động đều chỉ là giải quyết việc chung, lộ ra không thân cận, cũng không băng lãnh. Sau một khắc nàng cao mày, quét mắt một cái chúng quanh phá hư cảnh tượng, cùng mấy chục cỗ thi thể, trong lòng có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay vốn sẽ phải mở bí cảnh, thế nào hết lần này tới lần khác liền nàng nơi này xảy ra chuyện rồi đâu? Tạo thành lớn như thế phá hư. Khu khu. Bị ném xuống đất Lôi Thiên Hổ ho khan hai tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi, không nhịn được mong muốn dãy rủa đứng dậy, chỉ thấy hắn sử dụng lực khí toàn thân đem thân thể mạnh chống lên, tựa vào bên tường, không ngừng thở mạnh, sau đó lại cũng vô lực, cho nên cực hạn. Hắn mạnh trận kia hai mắt sưng đỏ, trực tiếp thấy được chết đi nhi tử cùng cháu trai, còn có tất cả trưởng lao thi thể, lập tức muốn rách cả mí mắt, đồng thời trong mắt lóe lên một tia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Lúc đầu tự tin chính mình là lục địa thần tiên cùng phố Thanh Nguyệt bảo hộ người chênh lệch không lớn, mong muốn cùng nhau một chút, nhường Lôi Thiên Vạn bọn người mau chóng giết chết Liễu Như Thị, tốt trốn ly thành bên ngoài, không nghĩ tới chính mình trực tiếp bị treo lên đánh, Lôi Thiên Vạn bọn người càng là bỏ mình. Đông Phương Tuyết ở một bên nhìn về phía Lý Huyền Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn xử lý như thế nào người này, khiêu khích chính là bọn ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa, ta liền không nhúng tay vào. Đây chính là người khoai lang bỏng tay, nếu là chỉ là đơn thuần Côn Âm Tông thì cũng thôi đi, một kiếm giết thế là được, có thể đứng sau lưng Minh Phật Thánh Địa, nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu đại sở ra tay, đem nó bắt đã là cực hạn, có thể nói là tận trung tận tụy, không ai chọn lý. Nhưng nếu như trực tiếp đem nó giết chết, bất luận có lý vẫn là không để ý tới, thù này đều phải trên lưng, chẳng bằng nhường Thiên Kiếm Thánh Địa người trực tiếp xử lý, song phương có chuyện gì cũng cùng nàng đại sở không quan hệ. Nằm trên mặt đất vết thương chồng chất Lôi Thiên Hổ, lộ ra khàn giọng ngữ khí nói rằng, các ngươi không có thể giết ta, ta đại ca là Lôi Thiên Long lục địa thần tiên hậu kỳ, chúng ta phía sau càng là có Minh Phật Thánh Địa, một khi giết ta không chỉ có sẽ khiến hai cái thánh địa giao phong, ta đại ca cũng biết báo thù cho ta, trừ phi các ngươi cả một đời không giới Thiên Kiếm Thánh Địa, thả ta vĩnh viễn không giới Côn Âm Tông, thủ này ta coi như chưa từng xảy ra. Hắn ngữ khí mang một chút khẩn cầu lại mang theo một chút lợi và hại, trong đó còn không lắm uy hiếp, ý tưởng gì đều mang tới, cầu sinh dục cực kỳ mạnh mẽ. Lý Huyền Phong sững sờ, kém chút không có bị khí cười, nghĩ thầm, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, đến lúc này thế mà còn dám uy hiếp chúng ta. Nếu như mỗi người đều như vậy làm, như vậy về sau có phải hay không tùy tiện một cái thánh địa phụ thuộc tông môn đều có thể đến dẫm chúng ta một cước. Lâm Dạ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Lôi Thiên Hổ ở đâu ra mê chi tự tin a. Không hảo hảo cầu xin tha thứ coi như xong, hiện tại còn dám uy hiếp người, thật sự là tự tìm đường chết, cái này đã không chỉ là sinh tử vấn đề, mà là liên quan đến mặt mũi và tôn nghiêm đại sự. Ngay cả vây xem đa số người trong lòng cũng tin tưởng, nếu như không giết chết Lôi Thiên Hổ, vậy thì đồng nghĩa với là thật bị uy hiếp của hắn đạt được, xem như Thiên Kiếm Thánh Địa lục địa thần tiên, lại bị Minh Phật Thánh Địa thuộc hạ tông môn uy hiếp, cái này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa Thiên Kiếm Thánh Địa tại Minh Phật Thánh Địa trước mặt thấp một đoạn. Liễu Như Thị mặt không biểu tình, yên lặng hướng Lâm Dạ cùng Lý Huyền Phong đi đến. Làm nàng đi đến Lý Huyền Phong bên người lúc, tay phải nhanh chóng rút ra hắn bội kiếm bên hông, tiếp lấy một kiếm hướng phía Lôi Thiên Hổ vung đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đến mức những người khác chưa kịp phản ứng. Phốc phốc trong chớp mắt, Lôi Thiên Hổ đầu lâu liền lăn rơi trên mặt đất, trong con ngươi của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin, dường như không pháp tướng tin chính mình thật bị giết. Quả quyết, lưu loát, dứt khoát, không chút do dự. Liễu Như Thị tay phải mang theo kiếm đứng ở nơi đó, dường như một cái không có tình cảm đào phủ đồng dạng. Về sau tiện tay cong lên, trường kiếm trong tay dường như mọc thêm con mắt, trực tiếp về tới Lý Huyền Phong bên hông trong vỏ kiếm. Đùng đùng đùng, ba Lâm Dạ ở một bên khỏe miệng có chút dương lên, không khỏi nâng lên bàn tay, hắn vừa cười vừa nói, đủ quả quyết, đủ hung ác, cái này là được rồi đi, nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết chính là, loại người này vĩnh viễn sẽ không biến tốt, hiện tại là dạng gì, cả một đời chính là cái gì dạng, chỉ có giết mới là tốt nhất kết quả. Hắn nhưng là biết rõ vai ác chết bởi nói nhiều nguyên nhân, không chừng lại hiệp thương một hồi liền có người tới cứu đứa nha, hoặc là bị phản sát. Người chung quanh nghe được Lâm Dạ lời nói, đồng loạt lui lại một bước, nhìn ánh mắt của hắn đều không đúng, cái này vừa nói thỏa thỏa chính là một cái giết phôi nha, nhất là hắn vẫn là lục địa thần tiên đỉnh phong, không có bao nhiêu người có thể trị được hắn. Lâm Dạ nhìn xem phản ứng của mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, sờ lên cái mũi, rất là kỳ tự trách mình vừa mới làm cái gì sao, vẫn là nói cái gì không nên nói. Đông Phương Tuyết dương mắt đánh giá hai mắt Lâm Dạ, không rõ đối phương là thế nào nói ra như thế cùng lời nói, từ ở hiện tại Lâm Dạ khí thế đã thu hết, trước đó đánh nhau cảnh tượng cũng không thấy, cho nên cũng không biết rõ đối phương là lục địa thần tiên đỉnh phong. Bất quá đối phương nói cũng có đạo lý, nhưng này điều kiện tiên quyết là song phương đều là cô gia quả nhân, hoặc là có thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nếu không giống hai phe thế lực bình đẳng, thật muốn theo ngươi làm như vậy, ngươi giết ta lại người giết ngươi, hai cái thế lực qua lại đánh như vậy, đây chẳng phải là sinh linh đồ thán. Chương 176, đám người tụ lại chương 176, đám người tụ lại cùng cái khác người khác biệt, Liễu Như Thị nghe được câu này, theo bản năng nhẹ gật đầu, cũng là phi thường đồng ý có thù tại chỗ liền báo, tuyệt không thả hổ về rừng, có địch trực tiếp giết chết, tuyệt không nhân từ nương tay, đây là tôn chỉ của mình. Nếu không nàng cũng sẽ không bên đường trực tiếp giết người. Lý Huyền Phong còn không có trái lại nghe được Lâm Dạ lời nói, bất đắc dĩ cười cười, xem ra Diệp Minh đệ tính cách cùng sư muội tính cách rất tương tự, đều là có thể giết liền giết tuyệt, không nhân từ nương tay. Lúc này cả đám lập tức chạy tới, cầm đầu ba người toàn bộ đều là lục địa thần tiên, mấy người còn lại cũng đều tại đại tông sư 8 tầng trên dưới. Còn chúng bây xem trong nháy mắt đem bọn hắn nhận ra được. Cầm đầu ba người trong đó có một gã tựa như là Tam hoàng tử Tô Thiên Vũ, còn có Thiên kiếm thánh tử Hàn An. Một tên khác lục địa thần tiên tựa như là Thiên kiếm thất tử lão đại Tống Minh Đức. Còn có cái khác ngũ tử, ba kiếm tử Việt Quan, bốn kiếm tử Cung Đình, năm kiếm tử Nam Thủy Thủy, sáu kiếm tử Tô Hán. Ó hở hở mi thiên à, tính cả trước mặt bốn là có hai kiếm tử, chẳng phải là Thiên kiếm thất tử bên ngoài thêm thánh địa toàn bộ đầy đủ hết chưa? Xác thực còn có cái này Tam hoàng tử điện hạ quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng nha. Đám người nghị luận ầm ĩ, những người này bình thường bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, bây giờ tận mắt thấy một lần, quả thực cho bọn họ mang đến vô cùng lớn rung động. Lâm Dạ dương mắt quan sát, người mặc kim sắc long bào rất rõ ràng hẳn là cái kia cái gọi là Tam hoàng tử, chỉ có điều cái này Tam hoàng tử dáng dấp có chút để cho người ta không dám khen tặng, dâu quai nón khôi ngô đại hán, không biết rõ coi là cái nào khới tới mã phỉ đâu, có chút vượt đội mũ người ý tứ, gặp qua Tô Thanh Nguyệt hán, có chút hoài nghi hai người thật sự có quan hệ máu mủ sao. Mặc dù tướng mạo không ra thế nào, nhưng không thể không nói cái này tư chất sắc thực có thể, 30 tuổi đã đạt đến lục địa thần tiên trung kỳ cảnh giới, cùng Giao Thanh đều không kém cạnh. Hắn từng nghe nói, vị này Tam hoàng tử chính là đại sở hoàng thất bên trong thiên phú tu luyện nhất là xuất chúng người, lại đối hoàng vị không có chút nào hứng thú, một lòng chuyên chú vào tu luyện. Nếu không phải như thế, lấy đại sở truyền thừa chế độ mà nói, chỉ sợ hắn sớm đã leo lên hoàng vị. Ánh mắt lưu chuyển hướng phía dưới tiếp theo người. Đây là hai vị lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, một người trong đó ở vào trung kỳ cảnh giới, một người khác thì là sơ kỳ. Hai người nhìn qua tuổi tác tương tự, cơ hồ cùng tuổi, đều là 29 tuổi. Vị kia ở vào lục địa thần tiên trung kỳ nam tử, sau lưng cũng không gánh vác bất kỳ trường kiếm. Hắn dung mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, tóc dài cao cao buộc lên, tựa như một vị thế gia quý công tử, phong độ nhẹ nhàng. Dung nhan cùng hắn tương xứng, mà một vị khác lục địa thần tiên sơ kỳ nam tử thì lộ ra kỳ lạ hơn đặc biệt, đỉnh đầu hắn trọc, không có chút nào lông tóc, người không biết sự tình có lẽ sẽ nghĩ lầm hắn là đến từ cái nào đó chùa chiến tăng nhân. Nhưng mà, sau lưng của hắn giao nhau hai thanh lợi kiếm, lại hiển lộ rõ ràng ra hắn xem như Thiên kiếm thánh địa đệ tử thân phận. Hai người hắn nhất thời cũng có chút không phân rõ đến cùng ai là Thiên kiếm thánh địa thánh tử, bất quá cũng dám truy cầu Liễu Như Thị, vậy nói rõ đối dung mạo của mình có lòng tin, hẳn là cái kia có tóc, tên đầu chọc này hẳn là Tống Minh Đức. Đông Phương Tuyết nhìn thấy Tam hoàng tử Tô Thiên Vũ, có chút xoay người biểu thị hành lễ, nàng nhẹ nói, "Phố Thanh Nguyệt khu bảo hộ người Đông Phương Tuyết gặp qua Tam hoàng tử điện hạ." Thực lực của đối phương không chỉ có cùng nàng giống nhau, hơn nữa còn là hoàng tử, xem như đại sở lục địa thần tiên căn cứ vào hai điểm này, hành lễ cũng không quá phận. Trung quanh một chút quần chúng vây xem bản là thuộc về đại sở con dân, cũng đều muốn quỳ xuống hành lễ. Bất quá một thanh âm truyền đến ngăn trở bọn hắn. "Đều không cần quỳ, bản hoàng tử tiếp vào tin tức có người đường hoàng đối Thiên kiếm thánh địa người ra tay truyền tới để xem xét." Tô Thiên Vũ tùy ý khoát tay áo, đối những lễ nghi này cũng không phải là quá mức để ý, sau đó đảo qua chúng quanh đường đi tạo thành phá hư, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là cao mày nói rằng, "Côn Âm Tông đây là tại thử ta đại sở không người không, ban ngày ban mặt ở giữa dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tại đại sở kinh thành ra tay, nên liên lụy thập tộc." Mặc dù bọn hắn Thiên Nhân lão tổ tông khả năng sắp không được, nhưng không phải còn có Trường Xuân quả sao? Mọi thứ đều chưa định, cái này không kịp chờ đợi có người bắt đầu khiêu khích bọn hắn đại sở, quả thực là có đường đến chỗ chết. Tống Minh Đức dùng sức ma sát một chút chính mình đầu trọng, lộ ra một vệt nhe răng cười, hắn nói rằng: "Tam hoàng tử điện hạ, xin ngươi lập tức truy nã đại sở thành nội tất cả Côn Âm tông người, đối phương không chỉ có là khiêu khích đại sở, càng là trực tiếp đối với chúng ta Thiên kiếm thánh địa thứ thất kiếm tử hạ sát thủ, tuyệt đối không thể đem bọn hắn thả đi." Hắn rõ ràng cũng là bị tức giận, nói thế nào Thiên kiếm thất tử bên trong lão đại cũng là hắn nha. Đối thứ thất kiếm tử ra tay cùng ra tay với hắn khác nhau ở chỗ nào sao, đều là khiêu khích. Một bên Hàn An biểu lộ cũng là mang có một chút phẫn nộ nói, đúng là, hôm nay dám đối thứ thất kiếm tử hạ sát thủ, ngày mai liền dám đối bản thánh tử hạ sát thủ, hậu thiên có phải hay không liền dám lật tung toàn bộ Thiên kiếm thánh địa. Tô Thiên Vũ nhẹ gật đầu, phân phó lên bên cạnh người hầu bắt đầu toàn bộ hành trình lùng bắt Côn Âm tông người, có thể bắt thì bắt, bắt không được trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, ngược lại không thể thả chạy một cái. Hàn An sau khi nói xong, hắn bước nhanh đi đến Liễu Như Thị bên người, không để mắt đến Lâm Dạ cùng Lý Huyền Phong, lạnh hư hỏi âm nói: như là ngươi không sao chứ, ngươi yên tâm, hôm nay ra tay với ngươi thế lực sau lưng, bản thánh tử một cái đều sẽ không bỏ qua, cho dù là hàng ngày thánh địa không xuất thủ bản, thánh tử cũng biết một người đi đem Côn Âm Tông diệt môn. Cả ngươi hiển nhiên một cái liếm cầu dáng vẻ, để cho người ta nhìn cũng vô cùng im lặng. Liễu Như Thị thính giác lời này lộ ra ánh mắt chán ghét, nàng nhìn về phía Hàn An lạnh lùng nói rằng, không cần, còn có hoặc là gọi ta thứ thất kiếm tử, hoặc là gọi sư muội ta, như là hai chữ, ngươi không xứng gọi. Lời này vừa nói ra, Hàn An trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, trong lòng cũng là vô cùng tức giận, muốn phải nhanh chóng phát tiết ra ngoài, thế là hắn quay đầu nhìn về phía Nam Thủy Thủy ngữ khí tức giận mà hỏi, Nam Thủy Thủy, ngươi chuyện gì xảy ra, ta không phải để ngươi đi theo như là sư muội sao, ngươi vì cái gì nửa đường chạy đến địa phương khác đi? Nghe được giọng hỏi, Nam Thủy Thủy sắc mặt cũng là một nộm, trong lòng thoáng qua một tia bị khuất, thiệt thòi ta còn giúp ngươi nói chuyện đâu, ngươi bây giờ lại hung ác như thế ta, cậu nam nhân, ai có thể nghĩ tới thật sẽ có người tại đại sở kinh thành dưới ban ngày ban mặt đối Thiên Kiếm Thánh địa đệ tử ra tay đâu. Bất quá điểm này nàng xác thực cũng có lỗi, Hàn An phân phó để cho mình đi cùng lấy Liêu Như Thị, kết quả chính mình nửa đường rời đi đi hướng địa phương khác, điểm này vô luận như thế nào đều vùng không được, đã bằng lòng vậy sẽ phải làm được, không làm được lời nói, kia đây chính là sai. Nàng cúi đầu không nói, hốc mắt dần dần thông đỏ lên. Tống Minh Đức ở một bên ngữ khí khó chịu nói rằng, đủ, người của lão tử, ở chỗ này còn chưa tới phiên ngươi đến huấn, một đại nam nhân giận chó đánh mèo một nữ tử, ngươi có ý tốt. Hàn An cố nén lửa giận trong lòng nhìn về phía Tống Minh Đức lạnh giọng nói rằng, ngươi có ý tứ gì? Chương 177, rút ngắn quan hệ chương 177, rút ngắn quan hệ Tống Minh Đức từ tốn nói, cái gì ta có ý tứ gì, ta chỉ là không quen nhìn lần trước ngươi ở chỗ này ước hiếp một cái nhược nữ tử mà thôi, không nên quên ngươi thật là thánh tử, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng toàn bộ thánh địa. Mặc dù cùng là thiên kiếm thất tử, nhưng Nam Thủy Thủy chỉ có đại tông sư cảnh giới, lấy hắn lục địa thần tiên thực lực nói một tiếng nhược nữ tử cũng không đủ. Hàn An nhẹ hừ một tiếng, đem lửa giận ép xuống, đối phương nói rất đúng, hắn là thánh tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thiên kiếm thánh địa hình tượng, giống vừa rồi loại kia hành vi sát thực không nên. Lâm Dạ trong mắt lóe lên suy tư, chẳng lẽ hai người có thủ, hai người này rõ ràng chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt. A Hàn An quay đầu nhìn về phía bên cạnh cả lơ phất phơ Lý Huyền Phong, nhẹ cau mày, hắn ngựa khí bất thiện hỏi, Lý Huyền Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhớ tới buổi sáng hôm nay tiến về ba hoàng tử phụ lúc, Lý Huyền Phong trước mặt mọi người cho cự tuyệt hắn trực tiếp tùy ý rời đi, nhường hắn cảm thấy mười phần không vui. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy hắn, Hàn An trong lòng dâng lên một cô muốn tìm lôi xúc động. Lý Huyền Phong cười híp mắt đáp lại nói, thánh tử đại nhân, ta hôm nay ở đây lại mới kết giao một vị bằng hữu, cố ý mời hắn đến Thanh Nguyệt lâu dùng cơm. Đúng lúc gặp như là sư muội bị người vây công, đúng rồi, đem Lôi Thiên Vạn bọn người chém giết chính là vị huynh đài này. Hàn An cùng mấy người còn lại nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Dạ, quan sát toàn thể một phen sau, không khỏi nhíu mày. Bọn hắn cảm thấy Lâm Dạ nhìn tựa như một cái bình thường phàm nhân, hoàn toàn không giống có chỗ đặc biệt gì, bất quá, đã Lý Huyền Phong nói như thế, đối phương cũng không cần thiết nói dối, có lẽ cái này cá nhân tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù. A Lý Huyền Phong tiếp lấy nói bổ sung, à, đúng rồi, vị huynh đệ kia tên là Diệp Lân, một lá che trời lá, kỳ lân lân, hơn nữa cảnh giới của hắn đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong. Thứ độ gì, lục địa thần tiên đỉnh phong, trẻ tuổi như vậy, ngươi nào đâu, mặc dù che mặt nạ, nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn ra đối phương bất quá 30 tuổi. Mấy người vừa mới bắt đầu nghe được danh tự thời điểm còn chưa để ý, chỉ là có chút kinh ngạc cái này giới thiệu phương thức, nghe phía sau cảnh giới thực lực hoàn toàn không bình tĩnh. Tống Minh Đức ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, tiểu tử này giao cho bằng hữu cuối cùng không phải một chút hồ bằng cầu hữu hay là một chút phế loại quỷ đức, lại có thể kết giao tới một cái lục địa thần tiên đỉnh phong. Hàn An nhìn thoáng qua đối phương, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt như cũ toát ra một tia nhàn nhạt khinh thường, hắn thấy, loại này giấu đầu lộ đôi người bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Hắn tại trong thánh địa đã từng đã đánh bại lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả, dòng giá cao hắn một cái tiểu cảnh giới. Mà tại ngoại giới, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng lục địa thần tiên đỉnh phong võ giả một trận chiến, bởi vậy hắn có đầy đủ lý do kiêu ngạo. Dù sao, sau lưng của hắn có thánh địa xem như chèo chống, nắm giữ cường đại công pháp, cái này tuyệt không phải bình thường môn phái nhỏ có thể so sánh, trừ phi là nửa bước tiên nhân hoặc đến từ thánh địa cao thủ, bằng không hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Tống Minh Đức đi đến Lâm Dạ trước mặt, mỉm cười nói, "Diệp huynh, ngươi tốt, ta gọi Tống Minh Đức, là Thiên Kiếm thất tử bên trong đại kiếm tử, Diệp huynh tuổi còn trẻ đã đến lục địa thần tiên đỉnh phong, thật là khiến người cảm thấy không bằng." Lâm Dạ cũng mỉm cười đáp lại nói, "Ngươi tốt, Tống huynh, trên giang hồ Thiên Kiếm thất tử danh hào như sấm bên tai, nhất là ngươi vị này đại kiếm tử, đã từng vượt cấp chiến thắng qua một gã lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả, thật là khiến người khâm phục. Này, đều là cậy vào thánh địa công pháp chi lực, chiếm có một chút ưu thế mà thôi." Tống Minh Đức trên mặt có chút xấu hổ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút kiêu ngạo. Tuy nói có thánh địa loại này bối cảnh cùng nhiều vô số kể tốt công pháp cùng tiền bối dạy bảo, nhưng vi phạm mà chiến lại là thực sự, không phải người nào đều có thể, nhất là vượt hai cái tiểu cảnh giới. Tống Minh Đức nhãn châu xoay động, tiếp tục lại nói, ngươi cứu được tiểu sư muội của chúng ta, ta thân làm Thiên Kiếm thất tử lão đại không thể không làm điểm biểu thị, về sau rất có phân phó chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm thất tử đều sẽ dốc sức trợ giúp Diệp Minh, đồng thời ta cũng biết thư một phòng, cho thấy Diệp Minh lần này xuất thủ lân tình, lại hoặc là Diệp Minh nếu có mong muốn thứ gì cũng có thể cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ thay người mang tới. Trong lòng của hắn muốn đến lao tử thật là một cái thiên tài, có qua có lại, cái này giao tình chẳng phải tạo dựng lên sao, liền lấy đối phương thiên tử nọ đạt tới nửa bước, thiên nhân kia là bước bảng, không chừng chờ lấy hậu thiên người vẫn lạc, đối phương cũng có thể tranh một chút thiên nhân chi vị, bất kể như thế nào đều không lỗ, hơn nữa người khác sẽ còn nói lao tử có tình có nghĩa. bất quá là thuận tay mà làm mà thôi, giống Côn Âm Tông loại hành vi này, người người có thể chu diện, không cần gì hồi báo. Lâm Dạ khẽ lắc đầu nói rằng, ngựa khí như gió xuân ấm áp để cho người ta nghe vô cùng dễ chịu, đối với nó có thật to hảo cảm. Bức họa này vừa ra khiến người chung quanh đều kính nể không thôi tán dương lên Lâm Dạ. Duy chỉ có Hàn An lúc này não mạch kín không bình thường trong lòng đống nhiên muốn, người này vốn là anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ lại không cầu hồi báo, hơn nữa thoạt nhìn còn phi thường trẻ tuổi, tuy là mang theo mặt nạ, nhưng chỉnh thể đến xem đoán chừng nhan trị cũng không kém đi đến nơi nào, là đại địch. Hơn nữa trên giang hồ anh hùng cứu mỹ nhân về sau lấy thân báo đáp thoại bản tiểu thuyết có thể không phải số ít, trong nháy mắt đưa tới hắn cực lớn cảnh giác. Nghĩ đến đây, Hàn An ánh mắt nhắm lại nhìn về phía Lâm Dạ, ngữ khí nhưng có một chút cao ngạo nói, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo lại hoặc là mạnh đại công pháp, ngươi tùy tiện nói, chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa có ân tất báo, tuyệt sẽ không để cho người ta bạch hồn phí. Lâm Dạ nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía Hàn An, quan sát, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đều chẳng muốn để ý đến hắn. Ở ta nơi này nhi cao ngạo ngươi tính là cái gì nha, tiểu cạ rẹ mì một cái, hơn nữa còn mặt dày mày dạn dây dưa như là muội muội, chết liếm cầu một cái đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Quay đầu đi tiếp tục cùng Tống Minh Đức nói chuyện. Hàn An sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, rõ ràng nghĩ không ra đối phương sẽ như thế không để mặt mũi, chỉ là nhìn hắn một cái, liền câu nói đều chẳng muốn nói, hơn nữa còn lộ ra một tia nụ cười khinh thường, hắn thấy chính là khinh thường, mà sự thật cũng xác thực như thế. Thân làm Thiên Kiếm Thánh tử, tương lai thánh chủ người thừa kế, tại thánh địa cơ hồ là trên bàn người, được người kính ngưỡng, trên giang hồ càng là vô số người hâm mộ tồn tại, định ngọt lấy lòng nhiều vô số kể, lúc nào thời điểm nhận qua loại này không nhìn ủy khuất. Dù là ngươi là lục địa thần tiên đỉnh phong tồn tại cũng không được, hắn lại không phải là không có đánh qua loại cảnh giới này người. Nắm đấm nắm chặt, liền muốn dâng lên chân khí toàn thân, cho công đối với mình Lâm Dạ một quyền. Lúc này một tiếng ho nhẹ âm thanh truyền đến, nhường hắn động tác dừng lại. Khu cụ Lý Huyền Phong ho khan đồng thời đi tới Lâm Dạ cùng Hàn An hai người ở giữa, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn An. Hàn An nhíu mày, lý trí cũng trở về tới, suy tư một chút, vẫn là từ bỏ tập kích bất ngờ, vừa rồi đầu góc nóng lên vậy mà mong muốn tập kích bất ngờ, kia ngoại giới sẽ thế nào đánh giá chính mình. Chương 178, hết thảy đều kết thúc chương 178, hết thảy đều kết thúc hắn nhưng là đại biểu cho Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh tử. Kém chút đúc thành sai lầm lớn, vừa rồi nếu là thật xuất thủ lời nói, hắn cùng cái kia lục địa thần tiên đỉnh phong tuyệt đối là không chết không thôi, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thánh địa mặt mũi. Thánh tử chi vị hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì muốn phải đảm nhiệm thánh tử chi vị, nhất định phải học được sinh mệnh chi kiếm hoặc là tử vong chi kiếm, cho nên phương diện này hắn căn bản liền không chút sợ qua. Chính mình không cần thiết quá mức ghen ghét, từ trước học được sinh mệnh chi kiếm, tử vong chi kiếm không phải thân huynh muội chính là thân huynh đệ, mà từ trước khác phái không có huyết thống người đều kết làm phu thê, chắc hẳn tới hắn nơi này cũng sẽ không ngoại lệ, chuyện sớm hay muộn, phải tỉnh táo. Nhớ tới nơi này, Hàn An lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Lâm Dạ, quay đầu chuẩn bị đi Liễu Như Thị nơi đó hỏi Hàn Ân cần lên. Đúng lúc này, một bên Tam hoàng tử Tô Thiên Vũ đông nhiên mở miệng nói ra, "Chư vị, chúng ta trước không nên ở chỗ này Hàn Nguyên. Đường đi khắp nơi đều gặp tổn thất, một hồi còn cần thống kê cũng tiến hành bổ cứu công tác. Hơn nữa, chúng ta đứng ở chỗ này lấy đã ảnh hưởng tới người đi đường khác thông hành, vẫn là rời đi trước chỗ này à?" Tống Minh Đức nghe xong, khẽ bước cầm biểu thị đồng ý, cũng phụ hòa nói, "Xác thực như thế, nơi này Côn Âm Tông người đã chết đi, cũng không có chuyện gì khác cần phải xử lý, cũng không cần lại chắn ở chỗ này." Lâm Dạ thì là nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị không quan trọng. Mà trùng hợp nhưng vào lúc này, một đám thân cưới hắc mã hắc giáp quân bỗng nhiên chạy đến, tổng cộng có cái này 1000 người, từng cái đều tại Tiên Thiên phía trên, dẫn đầu là một gã đại tông sư sơ kỳ võ giả. Dẫn đầu người tại cách tới khoảng cách nhất định về sau tung người xuống ngựa, người sau lưng cũng giống nhau cùng theo. Tô Thiên Vũ nhìn người tới tiến lên đón mấy bước, trong lòng suy đoán có thể là hắn phụ hoàng giáo, nhưng vẫn là giả bộ như nghi hoặc hỏi, "Triệu Phó Đem, tới đây có gì muốn làm?" Triệu Phó Đem tên là Triệu Thiên Tạ, cảnh giới đại tông sư sơ kỳ, đứng hàng tại hoàng cung Bắc Môn phó tướng trước. Triệu đầu trái đầu tiên là ôm quyền thi lễ một cái, sau đó ngựa khí nghiêm túc nói, "Tam hoàng tử điện hạ, hoàng đế bệ hạ khẩu dụ, lấy khiến Tam hoàng tử cùng Phương Đông bảo hộ người, lập tức vào cung yết kiến, mà nơi đây đường đi tạm thời do chúng ta tới tiếp quản." Bọn hắn mặc dù thực lực quá sức có thể đè ép được cái này một lối đi võ giả, nhưng bọn hắn đại biểu là hoàng đế, chỉ nếu là không mở to mắt, không ai dám đường hoàng tại đại sở kinh thành công kích sở quốc binh sĩ. Tô Thiên Vũ khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản nhẹ giọng đáp, "Bản hoàng tử biết, ta cái này đi." Mà đứng ở một bên Đông Phương Tuyết, cũng giống nhau nhàn nhạt đáp lại nói, "Bản tọa biết, cái này tiến đến." Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý những người khác, trực tiếp bay lên trời, hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi. Tô Thiên Vũ tại trước khi đi, cố ý chuyển hướng Tống Minh Đức, Hàn An mấy người, trịnh trọng nói, "Chư vị, ba hoàng tử phủ tùy thời cho các ngươi mở ra đại môn, nếu như các ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào hoặc là duy trì, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải nghe theo phụ hoàng mệnh lệnh, đi đầu một bước, tha thứ không phục hồi." Hàn An nguyên bản đang bước về phía Liễu Như Thị phương hướng bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được mình không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, thế là vội vàng xoay đầu lại, ngựa khi ôn hòa đối Tô Thiên Vũ nói rằng, "Điện hạ đi thong thả." Mặc dù hắn xem thường cái khác giả võ giả, nhưng đối với Tô Thiên Vũ dạng này thiên nhân thế lực, hơn nữa còn là đại sở đích truyền hoàng tử, nhất là đã từng kém chút leo lên hoàng vị nhân vật, hắn cũng không dám kinh thị. Theo trình độ nào đó mà nói, Tô Thiên Vũ địa vị thậm chí so với hắn còn cao hơn. Tống Minh Đức thấy thế, cũng liền bận điệu hô, "Điện hạ, ngươi cũng đừng quên hôm nay tán gẫu qua sự tình a." Tô Thiên Vũ nhạt cười nói, "Yên tâm, bản hoàng tử sẽ không quên, lúc này đi." Dứt lời hắn quay người phi thiên biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối không có phản ứng qua Lâm Dạ, chủ yếu hai người không có quan hệ gì, tiếp theo nói một câu cuồng vọng chút lời nói, đúng là đối với hắn cung cấp không được quá lớn trợ giúp, hắn lại không cần tranh đế vị, cho nên muốn những nhân thủ này không có tác dụng gì, đối phương trong mắt hắn thậm chí không bằng một bản lục địa thần tiên công pháp đâu. Hơn nữa lục địa thần tiên đỉnh phong, hắn cũng không phải không có chiến thắng qua, trong mắt hắn mặc dù không có xem thường ý tứ, nhưng tương tự cũng cảm thấy phía ngoài lục địa thần tiên cùng thiên nhân thế lực bên trong căn bản không thể nói nhập là một, hoàn toàn chính là hai cái giai tầng. Ngoại giới lục địa thần tiên một tác dụng, đơn thuần chính là cho thánh địa thiên nhân thế lực tăng thêm một khoản vượt cấp mà chiến tích mà thôi. Bởi vì ngoại giới lục địa thần tiên trên thực tế đều là cái này trăm ngàn năm qua thánh địa đệ tử khai sáng tông môn, cầm đi ra công pháp cũng chính là lục địa thần tiên đỉnh thiên đến cùng, tương đương với nhị giai, thật sự là không có tác dụng gì, dù là tự sáng tạo đỉnh thiên cũng chỉ có nhị giai, cùng bí cảnh bên trong công pháp như thế nào so sánh, cái này cũng đưa đến giống nhau ở giữa nhưng lại có hổng câu giống như chênh lệch. Lâm Dạ cũng là không có phát giác được cái gì, mà là trong mắt lóe lên suy tư, chuyện gì, bằng lòng chuyện gì, chẳng lẽ bọn hắn nói chuyện cái gì hợp tác, lại sẽ là cái gì hợp tác đâu. Tống Minh Đức vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Liêu Như Thị, thầm thì nói rằng, sư muội à, vẫn là cùng chúng ta cùng đi ba hoàng tử phủ a, ngày mai sẽ phải tiến về bí cảnh, cần phải hoàn thành hợp tác sự tình, cho nên cũng đừng tại bên ngoài đi dạo rồi. Nếu là lại xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể không nhất định tới kịp cứu ngươi, lần sau liền không nhất định lại có vận khí tốt như vậy. Hàn An cũng ở bên cạnh phụ họa cười nói, đúng vậy à, Tống sư đệ nói không sai, như là sư muội, ngươi vẫn là cùng chúng ta về ba hoàng tử phủ a, đừng ở bên ngoài chạy loạn, tránh khỏi lại đụng phải những cái kia không đứng đắn người. Nói, hắn len lén liếc một cái Lâm Dạng, nhưng cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị Lâm Dạ nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, hắc, tiểu tử này thật đúng là không có việc gì tìm chuyện đâu, đây cũng là ta đi vào thế giới này sau gặp phải cái thứ nhất vai ác à. Trước đó những người kia nhiều lắm là chỉ là kim châm đối không có thức tỉnh ký ức chính mình, mà bây giờ, thức tỉnh ký ức sau chính mình thế mà còn có người dám chủ động trêu chọc, vậy người này không phải Hàn An không còn ai. Cũng được, hắn còn không đến mức vì người khác liếc hắn một cái liền trực tiếp hạ sát thủ, nếu như đằng sau không có việc gì nhi kiếm chuyện chơi, hắn cũng không để ý chụp chết con rồi này. Mà Tống Minh Đức nghe được Hàn An gọi hắn sư đệ sắc mặt tối sầm, song phương cơ hồ là giống nhau tuổi tác, thậm chí cùng năm cùng tháng, nếu như theo thời gian đến coi là, thậm chí hắn xuất sinh sớm hơn một chút. Kết quả bây giờ đối phương không chỉ có là thánh tử, còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, trực tiếp đè ép hắn hai đầu, quan tâm đến nó làm gì gọi sư đệ, đây cũng là cho tới nay hắn nhìn Hàn An khó chịu nguyên nhân. Nếu là không có nắm giữ sinh mệnh chi kiếm, dù là chỉ có sơ kỳ lục địa thần tiên cảnh giới hắn cũng có lòng tin tranh một chút thánh tử chi vị, thậm chí nói theo một cách khác, thật muốn sinh tử chiến, đối phương không sử dụng sinh mệnh chi kiếm quá sức có thể đánh được hắn.